Vô ý thức, nàng cảm giác tê cả da đầu. Nam nhân kia, chẳng lẽ chính là hung thủ giết người? Loại kia biến thái sát nhân ma. Đối phương muốn giết nàng. Cấu Nguyệt Nga sắc mặt có chút tái nhợt, không. Không thể nào. Cấu Nguyệt Nga cười đến rất miễn cưỡng, bây giờ lập tức chính là chơi hè tiết văn hóa, trong thành phố quản được như thế nghiêm. Tên kia giết người nếu là không chạy khẳng định rất nhanh liền sẽ bị bắt lấy a. Hắn khẳng định đã chạy trốn, không có khả năng còn lưu tại Lục Bàn Thủy. Tiểu Đỗ thì lắc đầu, phát biểu khác biệt kiến giải, vậy cũng không nhất định. Bởi vì cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất. Nói không chừng cái kia hung thủ liền trốn ở trong chúng ta đâu. 4. Có lẽ hung thủ giờ phút này liền trốn ở chúng ta tòa nhà này bên trong cũng không nhất định. Nói không chừng ngay tại chúng ta sát vách. 4. Nữ hải suy luận tựa hồ rất có đạo lý, nhưng mà Cấu Nguyệt Nga lại nghe được sắc mặt tái nhợt. Nàng cũng không muốn liền vấn đề này tiếp tục nói tiếp. Bởi vì nàng vừa nghĩ tới hung thủ giết người cùng tử thi, liền sẽ không hiểu nghĩ đến ban ngày nhìn thấy cái kia cổ quái nam nhân. Đối phương kia hãm sâu hốc mắt, sắc mặt tái nhợt, còn có loại kia nụ cười quỷ dị, tất cả đều cho nàng một loại dùng mình kinh dị cảm giác. 9. Tựa hồ mình bị vật gì chí mạng để mắt tới đồng dạng. Để nàng vô cùng tâm hoảng. Cấu Nguyệt Nga ý đồ nói sang chuyện khác. Đúng, cặp kia giày theo ngươi là thế nào tìm tới? Nó trực tiếp rơi tại chúng ta cổng sao. Ngươi trở về thời điểm, có thấy hay không người xa lạ? Chương 50, tiếng đập cửa. Cấu Nguyệt Nga hoài nghi cái kia giày theo là nam nhân kia đặt ở cổng. 1. Có lẽ, đối phương một mực tại theo dõi nàng. Ngay từ đầu, Cấu Nguyệt Nga còn không phải rất lo lắng, cho rằng đối phương chỉ là một cái muốn dọa dẫm nàng lừa đảo. Nhưng là hiện tại bạn cùng phòng những lời này, để nàng có chút bất an. Chẳng lẽ nam nhân kia chính là gần nhất cảnh sát đang truy tra cái kia sát nhân của ma? Nàng bị sát nhân ma để mắt tới rồi. Suy đoán này, thực tế quá khủng bố. Nam nhân kia thân hình cao lớn, cơ bắp khỏe mạnh, đối phương thật muốn giết nàng, nàng tựa hồ không có cái gì phản kháng khả năng. 8. Tiểu Đỗ thì nói, cái kia giày thêu, liền như thế đặt ở cổng A. Bất quá cố tỷ ngươi không đề cập tới giày thêu ta đều nhanh quên nữ hài nói, vừa rồi ngươi ra ngoài ném giày thời điểm, cổng có người gõ cửa. Nhưng đợi đến ta đi mở cửa thời điểm, cổng lại người nào cũng không thấy. 3. Có phải hay không là giày thêu chủ nhân tìm tới cửa rồi? Nữ hài hỏi, cố tỷ, ngươi đem giày ném chỗ nào rồi? Làm sao ra ngoài lâu như vậy? Cấu Nguyệt Nga cười đến rất miễn cưỡng, không có. Không có ném chỗ nào a, ta liền đặt ở cổng. Chỉ là đi siêu thị mua một chút đồ vật, trở về liền không thấy được cái kia giày, khả năng đã bị giày chủ nhân lấy đi đi. 3. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là nôn nóng cùng sợ hãi lại không thể ức chế lấp đầy Cấu Nguyệt Nga nội tâm. Nam nhân kia thật đuổi tới nơi này đến rồi. Đối phương biết nàng ở chỗ nào. Chẳng lẽ nam nhân kia thật là đến giết nàng? Cấu Nguyệt Nga cảm giác bờ môi của mình đều đang phát run. Nhưng mà đúng vào lúc này, cổng đột nhiên truyền đến một trận cổ quái tiếng đập cửa. Đông đông đông, đông đông đông, đông đông đông, 9. Kia tiếng gõ cửa cũng không lớn, nhưng lại dọa Cấu Nguyệt Nga một cái giật mình. Nàng vội vàng co lại đến góc tường, một mặt hoảng sợ. Sát vách trên giường nữ hải thì nghiêng đầu một chút, chẳng lẽ là người kia lại tìm trở về rồi. Nói, nữ hải chuẩn bị đứng dậy xuống giường. Nhìn nàng động tác, tựa hồ là muốn đi mở cửa. Cấu Nguyệt Nga dọa đến nhảy dựng lên. Đừng mở cửa. Nàng đỗng nhiên nhào tới, một phát bắt được đang mang giày nữ hải, một mặt hoảng sợ thấp giọng nói, tuyệt đối không được mở cửa. Cấu Nguyệt Nga tay đều đang run rẩy, trong mắt càng là tràn ngập tuyệt vọng khẩn cầu. Giống như là một cái cùng đường mạt lộ kẻ đáng thương. Nữ hài nhìn xem Cấu Nguyệt Nga này quỷ dị phản ứng, nghĩ nghĩ, hỏi. Vì cái gì không được mở cửa? Cố tỷ ngươi đang sợ cái gì sao? Cấu Nguyệt Nga nhìn chòng chọc vào cổng phương hướng, nghe kia không ngừng vang lên tiếng đập cửa, sắc mặt tái nhợt. Hắn khẳng định là tới giết ta. Cấu Nguyệt Nga thanh âm đều đang run rẩy, hắn là tưởng ra quỷ, hắn đến báo thủ, hắn tới giết ta. Hắn khẳng định là tới giết ta, chúng ta không thể cho hắn mở cửa. Mở cửa liền chết chắc. 2. Nói xong, Cấu Nguyệt Nga dùng sức đem thiếu nữ theo về trên giường ngồi, sau đó điểm lấy chân cẩn thận từng ly từng tí hướng về cổng đi đến. Nàng đi rất chậm, bước chân rất nhẹ, ý đồ không phát ra một chút xíu thanh âm. Sau đó, Cấu Nguyệt Nga nhẹ nhàng dán trên cửa. Ngoài cửa tiếng đập cửa, đột nhiên dừng lại. Tựa hồ gõ lâu như vậy vẫn chưa có người nào mở ra cửa, bên ngoài gõ cửa người mệt mỏi. Lại giống là cảm thấy được trong phòng người cử động. Cấu Nguyệt Nga thân thể cứng ngắc dán tại trên cửa, một cử động nhỏ cũng không dám. Liên liên hô hấp, đều vô ý thức chậm dần. Một môn chi cách ngoài cửa hành lang bên trên, quặng cu é mà tử tịch, nghe không được bất kỳ thanh âm gì. nhưng là Cố Nguyệt Nga vẫn như cũ cũng không dám phát ra cái gì dư thừa thanh âm. Nàng dán tại trên cửa nghe nửa ngày, đều không có nghe được bên ngoài có bất kỳ thanh âm. Sau đó, Cố Nguyệt Nga lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, lặng lẽ tiến đến mắt mèo bên cạnh. Xuyên thấu qua mắt mèo, Cố Nguyệt Nga nhìn thấy chính là một cái vắng vẻ không người hành lang. 7. Mở nhạt đèn điều khiển bằng âm thanh, đem hành lang chiếu sáng. 1. Mà ở cái này phiến đại môn bên ngoài, không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Tựa hồ, cái kia gõ cửa người đã đi rồi. Cố Nguyệt Nga lại chờ trong chốc lát, thẳng đến hành lang bên trên đèn điều khiển bằng âm thanh đã diệt đi, bên ngoài lâm vào trong bóng tối, đều không có tiếng đập cửa tiếp tục truyền đến. Cố Nguyệt Nga lúc này mới thở dài một hơi. Không có. Không ai. Đông đông đông, đông đông đông, hai. Xảy ra bất ngờ tiếng đập cửa, trực tiếp để Cố Nguyệt Nga nụ cười trên mặt cứng đờ. Phía sau nàng kề sát trên ván cửa, truyền đến một chút chấn động cảm giác. Tại cái môn này chi cách bên ngoài, lại có người đến gõ cửa. Cố Nguyệt Nga cảm giác đôi chân của mình đều đang phát run. Nàng gắt gao siết quả đấm, tuyệt vọng nhắm mắt lại, toàn thân cứng ngắc kéo căng. Căn bản không còn dám đi gác cửa bên ngoài đến cùng là ai. Nam. Lại không dám đáp lời. Mà ngoài cửa gõ cửa người cũng không nói gì. Đối phương chỉ là không ngừng gõ cửa, không ngừng gõ cửa. Trầm mặc gõ cửa. Đông đông đông, đông đông đông, đông đông đông, 11. Cái này nhẹ nhàng lại có tiết tấu tiếng đập cửa, trong đêm tối xa xa truyền ra. Nhưng mà quỷ dị chính là, đối phương gõ lâu như vậy cửa, toàn bộ hành lang bên trên cái khác ở khách vậy mà không có người ra xem kịch. Mà lại tựa hồ sắt vách trong mấy căn phòng đều không có gì thanh âm. Bình thường lúc này, những tên kia không phải làm cho không được sao. Đêm nay làm sao an tĩnh như vậy? Cố Nguyệt Nga sắc mặt trắng bệnh, đã không dám đi nghĩ lại. Mà tiếng đập cửa không ngừng vang lên, trong phòng nữ hải tựa hồ cũng rốt cục ý thức được tình huống không thích hợp. Nàng cẩn thận từng ly từng tí xuống giường. Sau đó đi chân đất nhỏ giọng đi tới. Đi vào Cố Nguyệt Nga phía sau người, nữ hài lặng lẽ tiến đến mắt mèo bên cạnh, nhìn bên ngoài một chút. Ngoài cửa tiếng đập cửa đình chỉ. Nữ hài nhìn về phía một bên Cố Nguyệt Nga. Nàng đưa tay chỉ ngoài cửa, tựa hồ muốn để Cố Nguyệt Nga nhìn xem. Cố Nguyệt Nga liều mạng lắc đầu, căn bản không dám. Nữ hài làm cái khẩu hình, không ai. 4. Cố Nguyệt Nga chần chờ mấy giây, lúc này mới lặng lẽ tiến đến mắt mèo bên cạnh. Sau đó, nàng cũng nhìn thấy hành lang bên trên cảnh tượng. Trống rỗng, đen như mực. Toàn bộ hành lang bên trên, không nhìn thấy bất luận bóng người nào, thậm chí không nhìn thấy bất luận cái gì ánh đèn. 4. Đèn điều khiển bằng âm thanh cũng không có sáng. Thế nhưng là vừa rồi tiếng đập cửa vang lâu như vậy, vì cái gì đèn điều khiển bằng âm thanh không có sáng đâu? Cố Nguyệt Nga một mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ nói bên ngoài căn bản không có người tại gõ cửa? Vừa rồi tiếng đập cửa đều là ảo giác của các nàng. Vẫn là nói tiếng khống đèn xấu rồi. Hai người liếc nhau một cái, sau đó nữ hải đưa tay muốn đi mở cửa. Cố Nguyệt Nga dọa đến một cái kịch liệt, vội vàng ngăn lại nàng. Ngươi điên rồi. Cố Nguyệt Nga thấp giọng quát. Nữ hải nhìn nàng một cái, ta muốn đi xem một chút là ai tại đùa ác bảy. Cố Nguyệt Nga liều mạng lắc đầu, không phải đùa ác. Tuyệt đối không phải đùa ác. Phía ngoài gia hỏa khẳng định là quỷ. Thật, nó khẳng định là quỷ. Cố Nguyệt Nga kích động phản ứng, để nữ hải trầm mặt lại. Nàng không nói gì thêm, mà là cùng Cố Nguyệt Nga cùng một chỗ đứng ở nơi đó, hai người đợi đã lâu. Ngoài cửa đều không có tiếng đập cửa tiếp tục truyền đến. Tựa hồ, ngoài cửa tiếng đập cửa thật chỉ là các nàng ảo giác. Lại hoặc là, gõ cửa người đã đi rồi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, dưới tảng cây hoẹ nữ hải. Hai người đứng tại cổng đợi đã lâu, thẳng đến xác định ngoài cửa thật không có người về sau, Cố Nguyệt Nga lúc này mới thở dài một hơi. Vì phòng ngừa đối phương phá cửa mà vào, Cố Nguyệt Nga thậm chí còn đem trong phòng cái bàn cùng cái ghế tất cả đều rời đi qua, ngăn chặn đại môn. Nhưng là làm xong đây hết thể về sau, nàng phát hiện tên là tiểu đố nữ hải không biết trở lại lúc nào trên giường đang chơi điện thoại. 13. Tựa hồ căn bản không có đem vừa rồi phát sinh sự tình để ở trong lòng. Mà lại nàng vừa rồi vội vàng chuyển cái bàn ngăn cửa thời điểm, đối phương căn bản chưa từng có đến giúp đỡ, tất cả đều là Cố Nguyệt Nga một người làm. Bây giờ nhìn thấy nữ hải cái này nhàn nhã bộ dáng, Cố Nguyệt Nga trong lòng có chút không cam lòng. Dựa vào cái gì mình dọa đến muốn chết, cái này tiểu mẫu cậu còn có tâm tình chơi điện thoại. 15. Mà lại vừa rồi nàng chuyển cái bàn đi ngăn cửa lúc, đối phương căn bản không có giúp nàng, hoàn toàn ngồi ở trên giường phối hợp chơi điện thoại. Loại này tiểu mẫu cậu, về sau khẳng định không ai muốn. 14. Cố Nguyệt Nga có chút oán hận đi vào toilet. 1. Nàng vừa rồi chuyển cái bàn lúc, trên tay dính rất nhiều trò, cần thanh tẩy một chút. Kéo lên toilet màn cửa, Cố Nguyệt Nga kia có chút tái nhợt mặt xuất hiện trong gương. Bồn rửa mặt bên trên, trưng bày một chút bình bình lọ lọ mỹ phẩm dưỡng da. Cơ bản đều là bên ngoài nữ hài kia. Những này bình bình lọ lọ cơ hồ chiếm hết trên bồn rửa tay vị trí, thấy Cố Nguyệt Nga càng phát phẫn hận. Loại này tao thủ lộng tư tiểu tiện nhân, sớm tôi muốn bị nam nhân đùa chơi chết. 4. Nàng ở trong lòng mắng thầm, một bên mở vòi bông sen rửa tay. Băng lanh nước máy xối tại trên tay, để nàng dùng mình một cái. Ngay tại lúc nàng cầm lấy nữ hài rửa mặt khăn chuẩn bị sát tay thời điểm, Cố Nguyệt Nga đột nhiên chú ý tới một việc. 2. Nàng đánh răng chén bị người dùng qua, màu hồng phấn chén thân cùng bàn chải đánh răng ướt sũng, tất cả đều là trình độ. Mà thuộc về nữ hải cái kia màu lam đánh răng chén nhưng không có dính vào nước. Rất hiển nhiên nữ hải vừa rồi tại trong toilet rửa mặt lúc, dùng chính là nàng chén nước cùng bàn chải đánh răng. 8. Thấy cảnh này, Cố Nguyệt Nga nội tâm lửa giận rốt cục không nín được. Nàng giống lên. Đỗ Vũ Yến. 1. Phụ nữ trung niên tiếng giống giận dữ, tại phong bế trong phòng tiếng vọng, người mắt mù rồi. Hay là đầu óc xấu rồi. Ngươi qua đây nhìn xem ngươi dùng chính là ai bàn chải đánh răng. Bên ngoài màn cửa, vang lên nữ hải thanh âm. Rất lạnh lùng. Dùng sai lầm rồi sao? Là ta không có chú ý, ngày mai ta cho Cố tỷ ngươi đi mua cái mới. Đối phương hời hợt kia giọng điệu, nghe được Cố Nguyệt Nga càng phát ra nổi giận. Nàng một thanh kéo cửa ra màn, giận dữ hét, ngày mai mua cái mới. Ngươi mua cái mới liền giải quyết rồi. Vậy lao nương tìm người đến đem ngươi làm, có phải là cho ngươi bổ cái màng liền không có vấn đề rồi? Đang chơi điện thoại di động nữ hải xoay người sang chỗ khác, trực tiếp đưa lưng về phía Cố Nguyệt Nga, tựa hồ không nguyện ý cùng Cố Nguyệt Nga lại nói tiếp. 6. Nhưng mà đối phương vừa lui nhường, Cố Nguyệt Nga ngược lại càng phẫn nộ. Nàng tức giận vô cùng đi qua, đi đến nữ hải bên giường, chửi ầm lên. Ngươi nói chuyện a? Ngươi cái này lẳng lơ tiểu mẫu cậu, mỗi ngày giả bộ cùng cái đại tiểu thư, cái gì khăn mặt của ngươi ta không thể đụng vào, ngươi dầu gội ta không thể dùng, hiện tại ngươi lại có thể dùng ta bàn chải đánh răng rồi. 2. Con mẹ nó ngươi có buồn nôn hay không? Như ngươi loại này ngàn người cưới vạn người đạp nhỏ tiện hàng, ngươi vẫn đứng tại bên giường trọn vẹn mắng mười mấy phút, trên giường nữ hải đều một mực đưa lưng về phía nàng, căn bản không có về một câu miệng. 7. Cố Nguyệt Nga lại mắng trong chốc lát, tâm tình rốt cục dễ chịu một chút. Nàng mới hung hăng chừng cô gái này một chút, mắng, ngày mai ngươi không cho ta mua mới bản trải đánh răng cùng chén nước, ngươi nhìn ngươi có chết hay không? 12. Phát tiết lửa giận trong lòng, Cố Nguyệt Nga lúc này mới nằm lại trên giường của mình. Mang cái này một trận, nàng cảm giác tâm tình của mình rốt cục nhẹ nhõm rất nhiều. Cố Nguyệt Nga nằm trong chăn, lấy điện thoại di động ra, bắt đầu nghe Sơn Ca. 2. Nàng dự định ngày mai đi cho Tiếp Tân nói một tiếng, nếu như nam nhân kia còn tới tìm nàng, liền cùng nam nhân kia nói nàng không tại. 1. Như thế lớn khách sạn, Cố Nguyệt Nga liền không tin tên kia còn dám xông vào. Đối phương muốn thật dám xông vào. Khách sạn trực tiếp báo cảnh bắt người, nhìn thấy thời điểm là ai chết. Cố Nguyệt Nga trong lòng phẫn hận thầm nghĩ. Một bên nghe Sơn Ca, một bên nghĩ tốt làm sao đối phó nam nhân kia, Cố Nguyệt Nga tâm tình tốt rất nhiều. Nàng để điện thoại di động xuống, dự định đi ngủ. Kết quả đúng lúc này, khách sạn công việc bảy bên trong đột nhiên có thông chi. Lưu quản lý Đỗ Vũ Yến, tiếp phía trên thông chi, đêm nay 11 giờ cộng đồng nhân viên công tác sẽ đến kiểm tra phòng, mời Tiếp Tân chú ý tiếp đãi. Đỗ Vũ Yến, Tiếp Tân thu được. 21. Nhìn thấy cái tin tức này, Cố Nguyệt Nga sửng sốt. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện giường. Chỉ thấy cái kia bị nàng mắng hơn 10 phút đều không trở về một câu nữ hài vẫn như cũ đưa lưng về phía nàng, ngồi ở chỗ đó, tựa hồ như cũ đang chơi điện thoại. 9. Trong phòng ngủ, yên tĩnh im mắng. Cố Nguyệt Nga sắc mặt, dần dần trở nên trắng. Nàng rốt cục ý thức được không ổn. Nàng cái này bạn cùng phòng luôn luôn thích sạch sẽ, có bệnh thích sạch sẽ. Khăn mặt dầu gội cái gì đều muốn cùng nàng tách ra dùng. 4. Đêm nay lại dùng nàng bàn chải đánh răng. Chẳng lẽ nàng căn bản không phân rõ đến cùng cái nào mới là chính nàng bàn chải đánh răng cùng chén nước à? Cố Nguyệt Nga vội vàng túi lầu xuống, rút vào trong chăn. 4. Ngón tay của nàng, có chút run rẩy. Lặng lẽ, Cố Nguyệt Nga đâm mở bạn cùng phòng nói chuyện riêng, phát cái tin quá khứ. Vì sinh hoạt hướng ra phía ngoài liều, tiểu đỗ, ngươi ngày mai không cần mua cho ta bàn chải đánh răng. 3. Đỗ Vũ Yến, a. Mua bàn chải đánh răng. Cố tỷ, mua cái gì bàn chải đánh răng a? Vì sinh hoạt hướng ra phía ngoài liều, không có gì, tiểu đỗ ngươi bây giờ ở đâu? 1. Đỗ Vũ Yến, khi làm việc, đêm nay ta trực ca đêm, cố tỷ ngươi muốn ta mua cho ngươi bàn chải đánh răng sao? Sáng mai tan tầm ta mang cho ngươi. 6. Vì sinh hoạt hướng ra phía ngoài liều, Không cần không cần, ta chờ một lúc mình mua là được, ngươi lên trước ban đi.
Một. Tắt điện thoại di động, Cố Nguyệt Nga lúc này mới ngẩng đầu lên.
U ám đèn chân không dưới ánh đèn, sắc mặt của nàng càng phát trắng bệnh. Nàng nhìn về phía sát vách giường nữ hải kia. Ở nơi đó, nữ hải vẫn như cũ đưa lưng về phía nàng, không biết đang làm cái gì.
Hai.
Nhưng mà không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, Cố Nguyệt Nga càng xem, càng cảm giác cô bé trước mắt lạ lẫm, không hề giống là nàng bạn cùng phòng. Nàng bạn cùng phòng giống như không có như thế thấp đi.
Một.
Cố Nguyệt Nga chậm rãi từ trên giường đứng dậy. Nàng nhìn một chút cổng, nhìn thấy đại môn đã bị nàng rời đi qua bàn ghế ngăn chặn.
Hai.
Nếu như nàng muốn từ đại môn đi, nhất định phải tại nàng cái này bạn cùng phòng nhìn chăm chú một lần nữa đem những này cái bàn đẩy ra. Mà lại ngoài cửa hành lang bên trên còn có thể cất giấu một cái nam nhân. Cố Nguyệt Nga nuốt một ngụm nước bọt, mặc vào giày, chậm rãi đi hướng ban công. Ban công nhựa tợ lặt tiệt cửa, trước đó bị nàng khóa lại. Tay của nàng, đặt ở khóa cửa bên trên, nhẹ nhàng nhất chuyển.
Cách.
Khóa cửa chuyển động tiếng vang bên trong, nhựa tợ lặt tiệt cửa bị đẩy ra.
Cố tỷ ngươi đi đâu vậy?
Một. Sau lưng đột nhiên vang lên thanh âm, để Cố Nguyệt Nga thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Xuyên thấu qua nhựa tợ lặt tiệp trên cửa pha lê phản xạ, nàng nhìn thấy sau lưng nữ hải kia. Đối phương không biết lúc nào đã xoay người lại, chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm nàng.
4.
Cố Nguyệt Nga sắc mặt trắng bệnh. Nàng càng xem, càng cảm thấy cô gái này giống như là tưởng ra nữ hải kia.
Cái kia.
Bị nàng cùng tưởng vận chôn ở dưới tảng cây hòe nữ hải.
Chương 52, sinh cũng vô thường.
Trong phòng ngủ, lâm vào quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Cố Nguyệt Nga đứng thẳng bất động tại ban công cổng. Một cử động nhỏ cũng không dám. Phía sau nàng nữ hải, tựa hồ đang ngó chừng nàng. Song phương trầm mặc mấy giây. Sau đó, Cố Nguyệt Nga rất mất tự nhiên cười nói. Ta đi trên ban công thu quần áo. Nói xong, Cố Nguyệt Nga cố gắng chấn định bước vào ban công. Tay của nàng, làm bộ rất tỉnh táo muốn tiện tay mang lên cửa phía sau. Sau đó, một cái tái nhợt tay kẹp lại cửa.
3.
Nữ hải mặt, từ trong nhà ló ra.
Ta giúp ngươi.
Nữ hải nói. Thân thể trực tiếp từ trong khe cửa ép ra ngoài, cũng tới đến trên ban công. Cũng không phải là rất rộng rãi ban công, nháy mắt có vẻ hơi chen chúc. Cố Nguyệt Nga vô ý thức lui lại hai bước, cong dáng tường, cười đến rất miễn cưỡng.
Không.
Không cần, ta một người có thể. Nữ hài nhưng không có để ý đến nàng, mà là trực tiếp ngẩng đầu lên nhìn trên ban công treo những cái kia quần áo.
Cái này mấy món hẳn là cố tỷ ngươi a.
Nữ hài đưa tay cầm lấy xào phơi đồ. Lần lượt đem mấy món kiểu nữ nội y còn có áo khoác lấy xuống. Cố Nguyệt Nga đứng ở một bên nhìn xem, một câu cũng không dám nói. Những cái kia trong quần áo có mấy kiện, đều không phải nàng. Nhưng mà nhìn xem nữ hải kia lạnh lùng biểu lộ, Cố Nguyệt Nga một câu cũng không dám nói. Nữ hải thì buông xuống xào phơi đồ, ôm kia mấy bộ y y phục, nhìn về phía Cố Nguyệt Nga, còn gì nữa không? Cố Nguyệt Nga lắc đầu liên tục, không có không có, chính là những thứ này. Còn lại tiếp tục treo đi. Nói xong. Nàng vội vàng từ nữ hải trong ngực tiếp nhận kia mấy bộ y y phục. Sau đó chạy nạn, Cố Nguyệt Nga chạy vào trong phòng. Phía sau của nàng, nữ hải cũng cùng theo vào. Đồng thời đối phương tại lúc tiến vào, còn tiện tay đóng lại ban công cửa. Cửa bị khép lại thanh âm, nghe được Cố Nguyệt Nga thân thể run lên. Nàng ý đồ giả ra rất bình tĩnh dáng vẻ, bắt đầu đem quần áo treo ở giản dị trong tủ treo quần áo. Đợi đến sau lưng nữ hải trở lại trên giường về sau, nàng lúc này mới giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Bước nhanh đi hướng ban công. Còn giống như thừa một kiện. Nàng một bên nói, một bên bước nhanh đi tới. Lần này, nàng chạy rất nhanh. Trên giường nữ hải còn không có kịp phản ứng, nàng liền chạy tới trên ban công. Sau đó, Cố Nguyệt Nga bỗng nhiên khép lại ban công đại môn.
Phanh.
Một tiếng vang trầm, Cố Nguyệt Nga gắt gao bắt lấy cửa. Ngón tay của nàng, sử dụng lực mà trắng bệnh. Nhịp tim được tựa hồ sắp nhảy ra lồng ngực. Nhưng mà nàng không dám buông tay. Quả nhiên, vài giây sau. Cửa bên kia chuyển đến lôi kéo lực lượng. Trong phòng nữ hải kia muốn ra. Đối phương tại kéo cửa. Cố Nguyệt Nga nhịp tim được càng nhanh. Nàng nắm chắc chốt cửa, không làm cho đối phương đặt được. Phía sau cửa, vang lên nữ hải thanh âm.
Cố tỷ, ngươi túm lấy cửa làm cái gì?
Muốn đem ta chết ngạt ở trong phòng sao?
2.
Cố Nguyệt Nga sắc mặt tái nhợt, một câu cũng không dám trả lời. Mà Cố Nguyệt Nga không nói lời nào, trong cửa nữ hải cũng không nói chuyện. Quỷ dị trầm mặc, tiếp tục mấy giây. Sau đó,
ầm,
một tiếng vang thật lớn, nhựa tợ lặt tiệp cửa bỗng nhiên chấn động lên. Cửa một bên khác, truyền đến xô cửa thanh âm. Trong cửa cái kia quỷ tại xô cửa.
19.
Cố Nguyệt Nga cắn chết hàm răng, liều mạng dắt lấy chốt cửa.
Một,
mà một môn chi cách trong phòng,
không ngừng truyền đến va chạm tiếng vang. Ầm, 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 ầm. Kia một tiếng lại một tiếng tiếng vang, mỗi một âm thanh đều giống như nện ở Cố Nguyệt Nga trong lòng, nghe được nàng toàn thân run rẩy. Cố Nguyệt Nga bỗng nhiên móc ra điện thoại di động, cùng loạn hô. Đừng nện, ta báo cảnh. 10. Tiếng phá cửa nháy mắt dừng lại. Cửa phía sau quỷ trầm mặc một hồi, sau đó. 3. Phanh 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 phanh. Phanh 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 phanh. Phanh phanh phanh. 1. Càng thêm điên cuồng tiếng phá cửa, điên cuồng vang lên. 4. Cố Nguyệt Nga nằm chắc nhựa tợ lặt tiệp cửa điên cuồng rung động, cảm thụ được cái này phiến lung lay sắp đổ, tùy thời đều có thể bị phá tan cửa. Nàng cuồng loạn hét lên. Ta thật báo cảnh. Nàng chống đi một cái tay vội vàng gọi 110, tại hai tiếng tốt tốt âm thanh về sau, trong điện thoại di động truyền đến một nữ tính thanh âm. Ngài tốt, nơi này là 110 báo cảnh trung tâm. Nhảy lầu tự sát xin nhấn 1, thắt cổ tự sát xin nhấn 2. 74. A-a-a-a-a-a-a-ba. Cố Nguyệt Nga thê lương thét chói tai vang lên, hoảng sợ đưa di động ném ra ngoài. Tiểu xào điện thoại nện ở trên sàn nhà, phát ra thanh thúy trầm đục. Sau đó, điện thoại di động màn hình mắt trần có thể thấy vỡ vụn. Vỡ thành mạng nhện trên màn hình điện thoại di động tia sáng run lên, nhưng không có dập tắt, ngược lại bắt đầu phát ra nhạc thiếu nhi. Đen nhánh bầu trời buông xuống, sáng sáng phồn tinh đi theo. Côn trùng bay, ngươi tại tưởng niệm ai 11. Kia tiếng ca càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Cuối cùng đã không phải là từ trong điện thoại di động phát ra tới, mà là từ ban công bên ngoài phát ra tới. Cố Nguyệt Nga sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía ban công bên ngoài, chỉ thấy trong bóng tối, một cái nho nhỏ đầu chính ghé vào trên ban công nhìn nàng. Kia hư thối cái đầu nhỏ bên trên, khô cạn ra người tựa như lúc nào cũng sẽ chóc ra. Con duy nhất con mắt, đã bởi vì mất nước mà héo rút thành quỷ dị bộ dáng. Đối phương liền như thế ghé vào trên ban công, quỷ dị nhìn chằm chằm nàng. Kia đã không có da thịt. Chỉ còn lại xương cốt cùng răng miệng khép mở, tiếng ca dần dần lộ ra chói tai làm người ta sợ hãi. Côn trùng bay, đông hoa ngủ. Một đôi lại một đôi mới đẹp. 2. Không sợ trời tối, chỉ sợ tan nát cõi lòng, mặc kệ có mệt hay không, cũng mặc kệ đông nam tây bắc 1. Hắc ám lầu trọ bên trong, vang lên một tiếng tê tâm liệt phế thét lên. A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a. 12. Sau đó, hết thảy đều an tĩnh. 6. Ban đêm gió lạnh, gợi lên lấy Dương Húc Minh tóc. Hắn ngồi tại lối đi bộ trên ghế dài, nghe nơi xa lầu trọ bên trong truyền đến tiếng thét chói tai, rất bình tĩnh lật ra ở trong tay sinh tử lục. 4. Kia tiếng rít chói tai âm thanh truyền đến nơi này lúc, đã yếu ớt được mấy không thể nghe thấy. Nhưng là Dương Húc Minh vẫn như cũ có thể cảm nhận được thanh âm kia chủ nhân tuyệt vọng hoảng sợ. 11. Chỉ tiếc làm kẻ đầu têu một trong Dương Húc Minh, đối với cái này không có chút nào thương hại. Đen đường mờ mờ hạ. Hắn cúi đầu lật xem trang sách bên trên huyết hồng sắc văn tự. Nợ máu trả bằng máu. Ngươi đã thành công siêu độ căn nhà đỏ hoan hồn. Sinh cũng vô thường, chết cũng vô thường. Ngươi thu hoạch được màu đỏ giày thêu quyền sử dụng 1. Từ giờ trở đi, ngươi là giày thêu duy nhất chủ nhân. Mời chân quý quý giá này lễ vật, tại các nàng sau khi rời đi, đây là các nàng để lại cho ngươi chân quý tâm ý 32. Nhìn xem sinh tử lục bên trên huyết sắc văn tự, Dương Húc Minh trầm mặc không nói. Trong ngực của hắn lẳng lặng nằm hai con màu đỏ dày đều. 2. Âm lãnh hàn phong, tại lối đi bộ bên trên thổi qua. Dương Húc Minh tựa hồ cảm giác được cái gì, ngẩng đầu lên. Phía trước, nơi xa, u ám lối đi bộ bên trên, lẳng lặng đứng tại ba đạo nhân ảnh. Biểu lộ đờ đẫn mẫu thân một trái một phải nắm mình nữ nhi, đứng ở nơi đó. 19. Các nàng xem lấy Dương Húc Minh. Dương Húc Minh cũng nhìn xem các nàng. Sau đó, tỉ tỉ không người xuống, rất chân thành cúi đầu. Trong bóng tối, một màn này thấy cũng không rõ ràng. Dương Húc Minh giật mình, muốn cẩn thận lại nhìn lúc, lại phát hiện nơi đó giống tuyết, không nhìn thấy bất luận bóng người nào. 15. Chỉ là gió đêm phất qua lúc, Dương Húc Minh trong thoáng chốc nghe được các cô gái nhu hòa tiếng ca. Kia ôn nhu hợp sướng, thanh thúy mà êm tai, dần dần đi xa. Trên trời tinh tinh rơi lệ, trên đất hoa hồng khô héo. 2. Gió lạnh thổi. Gió lạnh thổi. Chỉ cần có ngươi bồi năm. Gió đêm, nhẹ nhàng gào thét lên. Lặng lặng ngồi tại trên ghế dài, nhìn xem giông tuyết đường đi, Dương Húc Minh khỏe miệng, câu lên vẻ mỉm cười. 12. Hắn khép lại ở trong tay sách, chậm rãi đứng lên. 8. Rời khỏi nơi này. Chương 53, thúc thít thằng hề. Trong màn đêm, đèn đuốc sáng trưng thành thị cũng dần dần ngủ. 1. Dương Húc Minh ngồi tại xe taxi ghế sau, nhìn ngoài cửa sổ đường đi không ngừng lùi lại, chậm rãi lật ra ở trong tay sinh tử lục. Nợ máu trả bằng máu. Ngươi đã thành công siêu độ căn nhà đỏ hoan hồn. Sinh cũng vô thường, chết cũng vô thường. Ngươi thu hoạch được màu đỏ giày thêu quyền sử dụng. Từ giờ trở đi, ngươi là giày thêu duy nhất chủ nhân. Mời chân quý quý giá này lễ vật, tại các nàng sau khi rời đi, đây là các nàng để lại cho ngươi chân quý tâm ý 19. Nhìn xem những văn tự này, Dương Húc Minh suy nghĩ mấy giây, xuất ra trung tính bút, ở phía dưới lưu bạch chỗ viết. Các nàng sau khi rời đi, thường ra tỷ muội hoan hồn đi chỗ nào rồi. Vài giây sau, sinh tử lục bên trên tất cả vấn đề toàn bộ giảm đi. Sau đó, trống không trang sách bên trên, hiển hiện mới văn tự. Oán hận đạt được siêu độ lệ quỷ, không còn bị thống khổ tra tấn. Các nàng sẽ đạt được tử vong chân chính, cùng chân chính an bình 18. Dương Húc Minh viết, các nàng hoàn toàn biến mất rồi. Hay là đi nói cái gọi là địa phủ rồi. Lần này, sinh tử lục nửa ngày chưa hồi phục. Nhìn, vấn đề này nó cũng không muốn trả lời. 59. Dương Húc Minh có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể ở phía dưới viết, giày thêu đã nắm bắt tới tay, hiện tại có thể dạy ta làm sao đối phó chảnh quỷ đi. Vấn đề này, sinh tử lục rất mau trả lời phục hắn. Chết tại trong tay nàng oan hồn, cho dù là chảnh quỷ cũng không phải bình thường. Trừ giày thêu bên ngoài, ngươi còn cần cường đại trợ lực. Nguyên bản các nàng có cơ hội trở thành ngươi trợ lực, nhưng thế sự vô thường, các nàng không dám tới gần ngươi 39. Hiện tại, ngươi cần mới trợ lực 9. Nhìn thấy cái này mấy hàng chữ, Dương Húc Minh lông mày bỗng nhiên nhảy một cái. Hắn làm sao cảm giác bản này sách nát lại muốn hô hắn đâu. 1. Dương Húc Minh mặt sầm lại, cân nhắc nửa ngày, lúc này mới tại sinh tử lục bên trên viết, mới trợ lực. Ta lại phải đi tìm quỷ. Chỉ thấy sinh tử lục bên trên chậm rãi hiện hiện mới văn tự. Bồi hồi thế gian không muốn tán đi vô chủ oan hồn, không bị giữa phàm thế vật chất ảnh hưởng. Nhân gian vũ khí, không cách nào tổn thương sớm đã chết thảm tử vật. Chỉ có lệ quỷ, mới có thể đối phó lệ quỷ 31. Trên người của ngươi, có một đầu đứt gây dây đỏ 13. Kia thuốc thít thiếu nữ, vì có thể cùng ngươi hợp làm một thể, nguyện ý trả bất cứ giá nào 46. Nó có thể trở thành ngươi trợ lực. Nhìn thấy những văn tự này, Dương Húc Minh mặt sạm lại viết, cho nên ta thật còn muốn đi tìm quỷ. Thế nhưng là ngươi đem Lý Tử thổi đến lợi hại như vậy, liền ngay cả nàng chảnh quỷ đều giống như rất lợi hại dáng vẻ, ngươi xác định lệ quỷ thật có hiệu quả. Ngươi chẳng lẽ lại muốn hô ta, để ta đi tìm cái gì siêu cấp manh quỷ A? 2. Đối với cái này, sinh tử lục trả lời chắc chắn rất đơn giản. Lệ quỷ không có phân chia mạnh yếu 16. Nhất suy nhược lệ quỷ, cũng tồn tại nghịch chuyển thế cục tiềm năng 14. Cho dù là trong nhà người vị kia, cũng không phải không cách nào đối kháng. Khác biệt duy nhất, là ngươi cần một điểm nho nhỏ dũng khí 28. Cùng không sợ chết tinh thần 37. Sinh tử lục trả lời chắc chắn, thấy Dương Húc Minh một mặt im lặng. Còn lệ quỷ không có phân chia mạnh yếu. Ngươi mẹ nó là ạ dạ kỳ lao yêu sao? 24. Mỗi ngày bức cái gì lệ quỷ không có phân chia mạnh yếu, chỉ có quỷ mới có thể đối phó quỷ. Ngươi nha nhưng thật ra là ạ dạ kỳ lao yêu láo cha hợp thể a. 41. Mà lại cái gọi là không sợ chết tinh thần, kỳ thật chính là ám chỉ hắn tùy thời đều có thể chết thảm a. 2. Bản này sách nát quả nhiên không phải cái gì thiện nam tín nữ a, một cái hố tiếp một cái hố. 9. Một người ngồi ở ghế sau xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng, Dương Húc Minh mới một mặt nhức cả trứng viết, cho nên ta muốn làm thế nào mới có thể tìm được mới trợ lực. Chuyện cho tới bây giờ, dù là phía trước khả năng rất nguy hiểm, hắn cũng không có lựa chọn khác. Giải quyết tranh quỷ, không chỉ là vì mình, cũng là mình có thể trực diện Lý Tử đường tắt duy nhất. Hắn bức thiết muốn biết Cửu Giang đến cùng xảy ra chuyện gì. 17. Mà muốn biết rõ ràng những này, nhất định phải trước giải quyết trong nhà hai cái tranh quỷ. Cho nên Dương Húc Minh, kỳ thật không có lựa chọn nào khác. Khi hắn viết xong hàng chữ này về sau, sinh tử lục qua một lúc lâu, mới chậm rãi hiển hiện mới văn tự. Dưới ánh đèn lờ mờ, những cái kia huyết hồng sắc văn tự không hiểu dữ tợn. Thút thít thằng hề, nếu như không phải thật sự thích, ai nguyện ý làm một tên hề đâu 41. Trong lòng của nàng, ẩn tàng không cách nào kể rõ tình cảm. Từ ngày đó trở đi, nàng tựa như là một tên hề, hèn mọn ẩn giấu đi nội tâm của mình. Nhưng không cách nào ức chế thích, cuối cùng lên men thành mất khống chế tình cảm. Đợi nàng rốt cục hạ quyết tâm, muốn làm ra cải biến lúc, vận mệnh lại cho nàng mở một cái tàn nhẫn trò đùa 1. Máu tươi khô cạn đồng thời, nữ hài nội tâm cũng đang khóc. Nàng thật trở thành bi ai thằng hề, buồn cười mình, lại không cách nào lấy lòng bất luận cái gì người xuống 2. Tiến về Phượng Hoàng Sơn, tìm tới đầu kia tít ngoài rìa, hắc ám nhất đường đi 66. Trời vừa rạng sáng, tại hoàn toàn tối không ánh sáng ngã ba đường nhóm lửa ba cây ngọn đến 5. Chuẩn bị một bát cơm trắng, một cái chén 010. Một thân một mình ngồi tại ngã ba đường, đem cái chén không cùng cơm một trái một phải bày ở trước người 7. Khi ngươi sau khi chuẩn bị sẵn sàng, mời hướng cơm bên trong gia nhập một giọt máu tươi của ngươi, cùng sử dụng đũa đánh cái chén 018. Gõ bát thanh âm, sẽ đem đói khách nhân dẫn tới một. Cảnh cáo, nên nghi thức có nhất định tính nguy hiểm, một khi bắt đầu, vô luận phát sinh cái gì, tại ngọn nến đốt hết, hoặc trong chén cơm bị ăn xong trước đó, gõ bát âm thanh tuyệt không thể ngừng một năm. Máu tươi của ngươi, có thể sẽ dẫn tới ngoài ý liệu khách nhân 13. Xin chú ý an toàn 2. Ghi chú, xin chớ mang theo nhân duyên đến 4 năm. Nhìn thấy sinh tử lục bên trên cái này lít nha lít nhít văn tự, Dương Húc Minh chần chờ nửa ngày. Những văn tự này đã đem toàn bộ trang thứ 3 toàn bộ chiếm hết, không tiếp tục cho hắn hạ bút địa phương. Rất hiển nhiên, tại hắn hoàn thành cái này nghi thức trước đó, sinh tử lục sẽ không lại trả lời hắn vấn đề gì. Dương Húc Minh trầm mặc, bắt đầu suy nghĩ. Phượng Hoàng Sơn hắc ám nhất tích ngoài rìa đường đi. Cái này có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? 4. Dương Húc Minh nhìn về phía trước tài xế xe taxi. 6. Đối với thành phố này đường đi, đại khái không có ai sẽ so những này tài xế xe taxi quen thuộc hơn. Bọn hắn mỗi ngày ở trong thành thị xuyên qua, quen thuộc tất cả phố lớn ngõ nhỏ. Tự nhiên, bọn hắn đại khái cũng biết con đường nào nhất đen, con đường nào nhất tối đi. Dương Húc Minh hỏi, sư phó, ngươi biết Phượng Hoàng Sơn tít ngoài rìa con đường nào nhất đen nhất ngầm sao? 3. Lái xe sửng sốt một chút, nói, Phượng Hoàng Sơn tít ngoài rìa đường. Nhất đen nhất tối. Ngươi là chỉ không có đèn đường sao? 1. Ê. Không sai, tốt nhất là có ngã ba đường cái chủng loại kia. Vậy khẳng định là hải quan bên cạnh con đường kia lái xe nói, con đường kia còn không có xây xong, cũng không có đèn đường, khi trời tối liền đen như mực, mà lại cũng vừa tốt ngay tại Phượng Hoàng Sơn biên giới. Ngươi tìm con đường này làm gì? 7. Dương Húc Minh cười cười, không có gì, liền hiếu kỳ. Lái xe lắc đầu, cái này cũng không thể tùy tiện hiếu kỳ. 2 ngày trước nơi đó vừa mới người chết, chúng ta gần nhất cũng không dám chạy bên kia. Lái xe, để Dương Húc Minh trong lòng hơi động một chút. 2 ngày trước vừa mới chết người. Ngay tại trên con đường kia. Dương Húc Minh tựa hồ minh bạch cái gì? Chương 54, chưa từng sợ vợ Dương Húc Minh. Thành thị đèn đuốc sáng trưng, xe taxi tiếp tục trên đường phố hành xử. 1. Lái xe thì cũng không quay đầu lại nói, đúng à, 2 ngày trước nơi đó vừa mới chết người, chuyện này gần nhất huyên náo đặc biệt lớn đâu. Lập tức chính là chơi hè tiết văn hóa, khoảng thời gian này vốn là quản được nghiêm. Kết quả còn ra loại này án mạng, đoán chừng trưởng cục cảnh sát đều nhanh điên rồi đi. Ngươi không có phát hiện 2 ngày này trên đường cái khắp nơi là cảnh sát sao? Người tài xế này nhìn cũng là rất hay nói cái chủng loại kia, có một lý do về sau, không đợi Dương Húc Minh đặt câu hỏi, hắn liền triệt để tất cả đều nói ra. 4. Nghe nói chết là một cái thủy sư viện học sinh, là cái nữ hải tử. 13. Con đường kia vốn là vắng vẻ hắc ám, phụ cận trừ hải quan cùng bảo vệ môi trường cục bên ngoài. Ngay cả tòa nhà cư dân lâu đều không có. 2. Ta vừa lái xe taxi thời điểm không quen đường, có lần nhàn rỗi nhảm chán từ bên kia đi, kết quả một đi ngang qua đi, toàn bộ trên đường đều đen như mực, ngay cả một điểm ánh đèn đều không nhìn thấy, âm trầm được cùng bãi tha ma giống như. 1. Ta thậm chí không dám mở đến cuối cùng, liền trực tiếp quay đầu đi. Về sau nghe những người khác nói, con đường kia còn không có xây xong, mà lại phụ cận không có cư dân lâu, cho nên kia một mảnh đều rất hoang vu. Đoán chừng cũng là bởi vì dạng này, mới bị hung thủ giết người để mắt tới đi. Nữ hải kia thi thể bị ném ở nơi đó, thẳng đến ngày thứ 2 giữa trưa mới bị người phát hiện. Nghe nói tử trạng cực thảm, là bị hung thủ trói lại về sau, dùng tảng đá tươi sống đập chết, toàn thân đều là vết thương, bị nện được đầu rơi máu chảy. 17. Hiện tại đi con đường kia cuối cùng, nói không chừng ngươi còn có thể nhìn thấy hiện trường phát hiện án lưu lại máu đâu. Lái xe sinh động như thật nói đến có cái mũi có mắt. Nghe được Dương Húc Minh cho mày. Nhìn, nơi này chính là địa phương hắn muốn đi. Thế nhưng là nữ hải kia tựa hồ cùng hắn có quan hệ. Sinh tử lục bên trên đủ loại ám chỉ, tựa hồ muốn nói nữ hải kia khi còn sống rất thích hắn. 2. Chẳng lẽ bị sát hại nữ hải chính là hôm qua đám cảnh sát nâng lên tiểu tư? Nô tư. 35. Nhưng mà hắn cùng nữ sinh này thật hoàn toàn không quen A18. Mà lại lần này vậy mà không thể mang nhân duyên đến. Cái này trong lúc vô hình liền gia tăng rất nhiều nguy hiểm. Nam. Tạm thời không đề cập tới cái kia gọi tiểu tư nữ hài chết về sau có thể hay không đối với hắn sinh lòng oán hận muốn giết hắn, từ sinh tử lục ám chỉ đến xem, hắn thậm chí có thể sẽ đem cái khác lệ quỷ dẫn tới. Nóa. Lục bàn thủy nguyên lai có nhiều như vậy quỷ sao? 26. Bản này sách nát không phải nói lệ quỷ là phi thường thưa thất sao? 12. Làm sao lục bàn thủy cái này một tòa thành thị liền có nhiều như vậy lệ quỷ? 23. Đến cùng là kêu bản sách nát đang gạt hắn, hay là nói lục bản thủy nơi này tương đối đặc thù? 2. Dương Húc Minh tự hỏi, mấy lần lật ra sinh tử lục muốn hỏi một chút, lại phát hiện phía trên văn tự vẫn như cũ tràn đầy, căn bản không có cho hắn hạ bút địa phương.
11.
Cuối cùng, hắn chỉ có thể chán nản thở dài, tiếp nhận hiện thực. Cùng tài xế xe taxi trò chuyện một đường, Dương Húc Minh rốt cục trở lại thấp địa công viên phụ cận. Xuống xe trả tiền về sau, hắn trực tiếp về phòng cho thuê. Hiện tại mới hơn 11 giờ bên trong, khoảng cách sinh tử lục yêu cầu thời gian còn có một hồi. Hắn có thể trở về nhà chuẩn bị một chút. Lên lầu trước, Dương Húc Minh tại phụ cận phố hàng rong mua mấy cây ngọn nến. Lần này, hắn lưu cái một cái tâm nhãn, tất cả đều mua màu đỏ ngọn nến, không có mua màu trắng ngọn nến.
14.
Mặc dù màu trắng nhỏ ngọn nến là thường thấy nhất.
3.
Dương Húc Minh vì mua được màu đỏ ngọn nến, liên tục chạy mấy cửa tiệm mới mua được. Không trải qua trước lầu hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không dám đem cái này 3 cây màu đỏ ngọn nến mang về nhà, mà là giấu ở lầu dưới bồn hoa bên trong.
7.
Sau đó, hắn mới giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra như thế lên lầu. Đẩy cửa ra, Dương Húc Minh mở đèn lên, phát hiện trong phòng giống tuyết, yên tĩnh im ắng. Hắn lấy ra trong túi nến đỏ, nâng tại trước người, lúc này mới chậm rãi đi vào.
Mô si mô si.
Lý tử. Ta trở về nha 10. Dương Húc Minh cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến trước mắt phòng, ngươi đi ngủ sao?
1.
Trong phòng yên tĩnh im ắng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Ngọn nến cũng không có thiêu đốt. Dương Húc Minh lại đi đến đi vài bước, phát hiện hết thảy đều duy trì lấy hắn lúc rời đi bộ dáng, không có bất kỳ biến hóa nào. Duy nhất biến hóa, đại khái chỉ có hành lang nơi đó đi. Kia buộc bày ở Lý Tử cửa phòng hoa hồng không gặp. Về phần Dương Húc Minh mua cái kia nhỏ bánh gà tổ, trừ chỉnh tề nhựa tợ lặt tiệc sắc ngoài còn lẳng lặng đặt ở nguyên địa bên ngoài, bên trong bánh gà tổ đã biến mất không thấy gì nữa.
19.
Cái này tựa hồ mang ý nghĩa Lý Tử đối với hắn hiếu kính vẫn còn tương đối hài lòng.
10.
Thấy cảnh này, Dương Húc Minh hơi thở dài một hơi.
Nhìn, dù là chết rồi, Lý Tử khẩu vị vẫn là cùng khi còn sống không có gì khác nhau nha.
Hắn lặng lẽ mở ra cửa phòng bếp, tiến vào phòng bếp. Dương Húc Minh không dám dừng lại thêm, lấy đi hai cái chén không cùng một đôi đũa về sau, hắn liền rời đi phòng bếp.
1.
Hiện tại hắn đối căn phòng này tràn ngập e ngại, thậm chí hận không thể nhanh rời xa, không muốn chờ lâu.
2.
Thế nhưng là từ tối hôm qua tình huống đến xem, hắn tựa hồ còn không thể không trở lại. Nếu là hắn không trở lại, đoán chừng Lý Tử liền muốn đuổi theo. Đến lúc đó tình huống càng hỏng bét.
1.
Tìm một cái tay cầm túi chứa tốt hai cái chén không cùng đũa, Dương Húc Minh cẩn thận từng ly từng tí đi vào Lý Tử cổng. Hắn giơ tay lên muốn gõ cửa, nhưng là tay lại cứng lại ở giữa không trung.
Ách!
Quỳ hẳn là sẽ không ngủ đi. Nếu là mình bây giờ gõ cửa, đánh thức bên trong Lý Tử, nàng khởi sướng sàng khí làm sao xử lý.
1.
Quỷ sẽ đi ngủ sao?
11.
Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không dám gõ cửa. Hắn lui về phòng khách, tìm tờ trống giấy viết một cái nhắn lại. Ta đi ra ngoài một hồi, rất mau trở lại đến, đêm nay nhất định trở về.
1.
Sau đó Dương Húc Minh cầm tờ giấy này, lặng lẽ nhét vào Lý Tử khe cửa phía dưới. Kết quả tờ giấy vừa nhét vào một nửa, Dương Húc Minh liền cảm giác trên tờ giấy truyền đến một cỗ lôi kéo lực lượng.
13.
Hắn run lên bần bật, vội vàng buông tay. Tờ giấy kia cấp tốc biến mất tại khe cửa phía dưới.
1.
Trong phòng, vẫn như cũ tĩnh mịch tím ắng.
1.
Dương Húc Minh toàn thân cứng ngắc ngồi xổm ở nơi đó, vô ý thức gạt ra lung túng tiếu dung.
Lý.
Lý Tử. Nhưng mà trong phòng tĩnh mịch tím ắng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Dương Húc Minh thân thể cứng ngắc ngồi xổm ở nơi đó chờ nửa ngày. Trong phòng đều không có bất kỳ cái gì đáp lại về sau, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí đứng lên.
Vậy ta đi ra ngoài nha.
Dương Húc Minh nhỏ giọng nói, sau đó cùng làm tặc đồng dạng, lén lén lút lút rời đi.
1.
Trước khi đi, hắn đem cây kia nhân duyên nến đỏ đặt ở cạnh cửa trong tủ giày. Dạng này lúc hắn trở lại, vừa mở cửa liền có thể cầm tới căn này nến đỏ. Làm xong đây hết thảy, Dương Húc Minh mới đi ra khỏi đại môn, đồng thời tại đóng cửa lúc còn lặng lẽ phòng đối diện tử thảo luận một câu.
Ta đi ra ngoài nha 2.
Sau đó, hắn lúc này mới khép lại đại môn.
Khóa trái.
8. Đại khái, nam nhân thật chỉ có đến mất đi về sau mới có thể biết sợ hãi đi.
26.
Dương Húc Minh thở dài, một thân một mình đi xuống lầu. Đi xuống lầu dưới bùn hoa một bên, hắn xuất ra trốn ở chỗ này 3 cây màu đỏ ngọn nến, lúc này mới mang theo tay cầm túi rời đi.
4.
Sau đó, chỉ cần đi tìm nhà hàng mua bát cơm, liền nên đi Phượng Hoàng Sơn. Trong màn đêm, Dương Húc Minh thân ảnh rất nhanh biến mất trong bóng đêm.
Chương 55, người rất nóng sao.
Nửa đêm thấp địa công viên phụ cận, An Tĩnh nghe không được bất luận cái gì dư thừa tạp âm. Học sinh khi đi học, kề bên này có lẽ sẽ còn náo nhiệt một điểm. Bây giờ nghỉ, toàn bộ thấp địa công viên phụ cận cơ hồ không có bao nhiêu người sẽ tại loại này nửa đêm ra đi dạo. Dương Húc Minh đứng tại ven đường, trong tay mang theo một cái tay cầm túi. Trong túi chứa hai cái chén không, còn có một hộp từ bữa ăn khuya cửa hàng mua được cơm trắng. Một trọng yếu bảo mệnh nến đỏ bị hắn đặt ở trong nhà. Đối với cái này, Dương Húc Minh có chút không được tự nhiên. Nến đỏ không ở bên người, hắn cảm giác mình khuyết thiếu cảm giác an toàn. 3. Tựa như lúc nào cũng khả năng có lệ quỷ từ nơi hẻo lánh trong bóng tối leo ra đem hắn chơi chết. Nhưng là sinh tử lục không phải đã nói rồi sao? Quỷ là rất hi hữu. Lục bàn thủy không có khả năng khắp nơi đều có quỷ đi. 12. Dương Húc Minh vẫy vây tay, ngăn lại một cô đi ngang qua xe taxi. Màu lam xe taxi dừng ở bên cạnh hắn, lái xe nhìn hắn một cái. Dương Húc Minh hỏi, đi hải quan bao nhiêu tiền? Lái xe nghe được cái này địa danh sau nghĩ nghĩ, sau đó hỏi, Phượng Hoàng Sơn cái kia hải quan. Dương Húc Minh gật đầu. Lái xe không nói hai lời, một cước chân ga, xe taxi trực tiếp lái đi. 8. Chỉ để lại Dương Húc Minh một mặt đờ đẫn đứng ở nơi đó. Ách! Cái này địa danh có dọa người như vậy sao? Tài xế này phản ứng quá khoa trương đi. Hắn đứng tại ven đường tiếp tục chờ, chờ không sai biệt lắm 10 phút, mới có chiếc thứ hai xe taxi tới. Dương Húc Minh vẫy vây tay, ngăn lại chiếc xe này. Lần này, hắn hấp thụ giáo huấn, không có trước nói mục đích, mà là trực tiếp lên xe. Ngồi vào xe taxi ghế sau, Dương Húc Minh đóng cửa xe về sau, lái xe liền trực tiếp phát động cỗ xe chạy ra ngoài. Hắn vừa lái xe, vừa nói, soái ca đi chỗ nào a? Dương Húc Minh rất bình tĩnh nói, đi Phượng Hoàng Sơn, hải quan. Kích 7. 3. Tiếng thắng xe chói tai bên trong, đang hành xử bên trong xe taxi bỗng nhiên thắng gấp. Nửa đêm rạng sáng kia trống rỗng trên đường phố, màu lam xe taxi lẳng lặng dừng ở giữa đường. Lái xe biểu lộ có chút mất tự nhiên. Ê! Huynh đệ, ta nhanh giao ban lái xe xuyên qua kính chiếu hậu len lén ngắm Dương Húc Minh một chút, nói, nếu không ngươi đổi chiếc xe. 6. Dương Húc Minh giơ tay lên cơ, đối bên trong khống trên đài lái xe ảnh chụp đập một chương. 1. Thế nhưng là muộn như vậy, ta bể bộn nhiều việc ải. Dương Húc Minh giơ tay lên cơ, đối lái xe vừa cười vừa nói, không biết cái này báo cáo hệ thống có phải là thật hay không hữu dụng à? Lái xe trầm mặc nửa ngày, sau đó nói, 50 khối. Hoa! Sư phó ngươi đây là rõ ràng làm thịt khách ra khoảng cách này nhiều nhất 10 đồng tiền A. Bất quá muộn như vậy, ta cho ngươi lại thêm 10 đồng tiền thế nào? 3. Lái xe biểu lộ kéo ra, còn đang do dự. Dương Húc Minh nhìn thấy cái phản ứng này, có chút bất đắc dĩ. Hắn đưa thay sờ sờ eo. 4. Xuyên qua kính chiếu hậu. Lái xe nhìn thấy hắn động tác này. Sắc mặt của tài xế tái đi, liền vội vàng gật đầu, ta đi, ta cái này đưa ngươi đi. 19. Nói xong, Dương Húc Minh còn không có kịp phản ứng, lái xe liền một cước chân ga, xe taxi vọt thẳng ra ngoài. Đang chuẩn bị sờ túi tiền Dương Húc Minh sửng sốt một chút, có chút kỳ quái. Tài xế này làm sao đột nhiên tốt như vậy nói chuyện rồi. Hắn còn chưa nói đáp ứng đối phương giá tiền đâu. Ngồi ở ghế sau, Dương Húc Minh nhìn lái xe một chút. Phát hiện sắc mặt của tài xế có chút tái nhợt. 9. Cái trán giống như đổ mồ hôi rồi. Dương Húc Minh có chút kỳ quái, sư phó, ngươi thật giống như chảy mồ hôi. Ngươi rất nóng sao? Lái xe liền vội vàng lắc đầu, không nóng. Nói xong, tựa hồ sợ Dương Húc Minh hiểu lầm, lái xe còn đem xe cửa sổ cũng cho dao đi lên. 1. Phong bế trong xe không gian bên trong, Dương Húc Minh bị lái xe cổ quái phản ứng làm mơ hồ. Hắn nghĩ, ý đồ cùng lái xe đáp lời. Thuận tiện hỏi một chút điểm tình báo. Dù sao những này xe taxi, hẳn là hiểu rõ nhất thành phố này bắt quái một đám người. Dương Húc Minh ngồi ở ghế sau, mở miệng hỏi, sư phó, ngươi lái xe taxi bao lâu rồi? Gần nhất đều là ca đêm sao? Ê! Gần nhất đều là ca đêm. Vậy ngươi biết hai ngày trước Phượng Hoàng Sơn phát sinh giết người sự kiện sao? Chính là chúng ta sau đó phải đi nơi này, trước mấy ngày ở nơi đó phát sinh giết người sự kiện. Ngươi hẳn là nghe qua. 9. Lái xe nắm tay lái mu bàn tay gân xanh nổi lên. Sắc mặt của hắn tựa hồ càng thêm tái nhợt, cái trán lưu mồ hôi càng nhiều. Thật! Giống như nghe qua lái xe thanh âm hơi có chút run rẩy. Dương Húc Minh thì nhìn xem ngoài cửa sổ xe trống trải đường đi, thở dài nói, chết là nữ hài đâu. Mà lại nói ra ngươi khả năng không tin, cái kia chết nữ hài là bạn học cùng lớp của ta, chúng ta tại một lớp 3 năm. Đáng tiếc thẳng đến nàng chết rồi, ta đều không có nói qua với nàng mấy câu. Ai? Tại tử vong trước mặt, tính mạng con người thật sự là yếu ớt. Á Dương Húc Minh cảm thán, thở thật dài. 8. Lái xe nhìn chòng chọc vào phía trước, không dám lên tiếng. 12. Hai tay của hắn, nắm chắc tay lái. Dương Húc Minh nhìn lái xe một chút, phát hiện đối phương không đáp lời nói, lắc đầu. Sư phó ngươi thật giống như không thích nói chuyện nha. Thật sự là hiếm thấy. Ta gặp phải tài xế xe taxi giống như đều rất thích nói chuyện, là bởi vì lái xe quá nhàm chán sao. 3. Lái xe lúng túng nhẹ gật đầu, nói, nhưng... khả năng đi 6. Lái xe vẫn không có nói tiếp. Loại này hoàn toàn là Dương Húc Minh một người nói chuyện giới cho chuyện, để Dương Húc Minh có chút đau đầu. 1. Người tài xế này tựa hồ không thích nói chuyện. 4. Ai? Được rồi, hắn còn trông cậy vào từ người tài xế này nơi này lại làm một chút điểm tình báo ra đâu. Đã đối phương không muốn nói, Dương Húc Minh cũng liền không còn lắm miệng. Hắn ngồi ở ghế sau, lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ xe đường đi cùng đèn đường phi tốc rút lui, tự hỏi tiểu tư sự tình. Tay của hắn, thỉnh thoảng sờ một chút trong ngực tay cầm túi. Ở trong đó, chứa hắn chuẩn bị nghi thức đạo cụ. Mà lái xe, thỉnh thoảng vụng trộm từ sau xem trong kính ngắm một chút Dương Húc Minh. Nhìn thấy Dương Húc Minh thỉnh thoảng sờ một chút tay cầm túi, lái xe mồ hôi chán càng nhiều. 22. Tại loại này lúng túng trong trầm mặc, xe taxi bỏ lên trên Phượng Hoàng Sơn. 1. Hai bên đường, dần dần trở nên hoang vu. Làm lục bàn thủy mới xây khu đang phát triển. Phượng Hoàng Sơn phía trên khởi công xây dựng rất nhiều kiến trúc cao tầng. Thậm chí liền liên khu chính phủ đều đem đến nơi này đến. Đường đi bốn phương thông suốt, đèn đường đèn đuốc sáng trưng, con đường cơ sở công trình sửa rất tốt. Nhưng cũng tiếc, mới xây khu đang phát triển còn không có bao nhiêu người lưu lượng. Lúc ban ngày, Phượng Hoàng Sơn nơi này đều không nhìn thấy mấy chiếc xe, liền càng không nói đến ban đêm. Đây là một tòa chưa phồn hoa thành không, chỉ là khởi công xây dựng ra phồn hoa thành thị sắc không. Trừ đem đến nơi này hai chỗ cao trung bên ngoài, cả tòa Phượng Hoàng Sơn đều không có quá nhiều người ở. Ngay tại loại này yên tĩnh trống trải tĩnh mịch bên trong, màu lam nhạt xe taxi im ắng chạy qua cái này đến cái khác giao lộ, xuyên qua một đầu lại một đầu đường đi. Rốt cục, nó chạy đến Phượng Hoàng Sơn tít ngoài rìa. Xuống dốc. Phía trước, đã coi như là lái ra Phượng Hoàng Sơn khu vực mới. Đường đi trở nên có chút cái hố, đèn đường cũng tựa hồ ưu ám rất nhiều. Hai bên đường, thậm chí ngay cả kiến trúc cao tầng đều không nhìn thấy, chỉ có đen như mực bắp ngô rừng tại trong gió đêm rêu rao. Nơi này, là Phượng Hoàng Sơn tít ngoài rìa, cũng là khu vực mới phát triển quy hoạch bên trong biên giới. Tại toàn bộ Phượng Hoàng Sơn trung tâm đều không thể phồn hoa hoàn cảnh lớn hạ, cái này khu vực mới biên giới, hoang vu giống là chân chính núi hoang, không cảm giác được người ở. Chương 56, ngã ba đường. Xe taxi, im ắng lái vào dạng này trong âm u. Nhưng là liền xem như nơi này, vẫn như cũ có đèn đường. Mặc dù hai bên đường rất hoang vu, rời xa thứ 10 trung học về sau, con đường liền bắt đầu mấp mô. Thế nhưng là trên con đường này vẫn như cũ có đèn đường. Mà lại theo xe taxi bắt đầu xuống dốc, Dương Húc Minh có thể nhìn thấy nơi xa dưới núi có một mảnh đèn đuốc sáng trưng thành khu. Nơi đó, là lục bàn thủy phồn hoa nhất trung tâm thành phố, quảng trường nhân dân phụ cận. Mà từ nơi này xuống dưới, thẳng tắp khoảng cách đại khái không đến 2 cây số. Dương Húc Minh vẫn như cũ có thể cảm giác được nhân loại thành thị vết tích. Chỉ là theo xe taxi chuyển tiến bên tay phải một đầu đen nhánh đường nhỏ về sau, hết thảy đều biến. Dương Húc Minh bọn hắn triệt để rời xa thành thị đen đuốc. Trên con đường phía trước, một mảnh đen kịt, không nhìn thấy bất luận cái gì quan mang. Không có đèn đường, không có cư dân lâu, thậm chí liền ngay cả con đường hai bên lối đi bộ cũng còn không có trải tốt. Hai bên đường mọc thành bụi cỏ dại, tại trong gió đêm lay động, phát ra thanh âm huyền áo, không hiểu có chút âm trầm. 2. Xe taxi đèn xe, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng phía trước một mảnh nhỏ phạm vi. Mà theo con đường bắt đầu đi lên, con đường này càng phát hoang vu. Đầu này đen nhánh đường nhỏ vòng quanh Phượng Hoàng Sơn biên giới, một mực hướng đỉnh núi bò. Dương Húc Minh bọn hắn rời thành thành phố đèn đuốc càng ngày càng xa. Rốt cục, xe taxi dừng ở một tòa cao lớn kiến trúc bên cạnh. Kia vừa khởi công xây dựng tốt hải quan cao ốc, trong bóng đêm đen nhánh đứng sừng sững lấy, giống như là một đầu thôn vệ người sống cự thú. Lái xe nuốt một ngụm nước bọt, nói, đến, tới chỗ. 1. Dương Húc Minh dùng đèn tin chiếu chiếu ngoài cửa sổ, hoàn toàn chính xác nhìn thấy trên đại lầu hải quan chữ. Hắn xuất ra 20 khối tiền, đưa cho lái xe. 2. Tạ, sư phó. Nói xong, Dương Húc Minh đẩy cửa xuống xe, đứng tại ven đường. Mà hắn sau khi xuống xe, chiếc này xe taxi lập tức quay đầu, trực tiếp hướng về lúc đến phương hướng bao táp ra ngoài. Tốc độ kia, thấy Dương Húc Minh có chút mộng bức. Cái này sư phó nguyên lai là đua xe đảng à 29. Theo xe taxi rời đi, trên con đường này một điểm cuối cùng ánh đèn cũng hoàn toàn biến mất.
Vô biên hắc ám, bao phủ Dương Húc Minh. Thành phố nơi xa đèn đuốc, xa xôi giống là tại một cái thế giới khác. Hắn vị trí nơi này, hoang vu quẩn cung ẽ, không nhìn thấy bất luận dấu chân người. Dương Húc Minh biết, nơi này chính là hắn mục đích tối nay. Hít một hơi thật sâu về sau, Dương Húc Minh từ tay cầm trong túi xuất ra một cái đèn tin. 2. Giơ đèn tin, Dương Húc Minh cũng không có tại nhà này cao ốc bên ngoài dừng lại, mà là tiếp tục dọc theo đầu này đi lên con đường tiếp tục hướng bên trên đi. Sinh tử lục yêu cầu, là để hắn tìm tới một cái ngã ba đường. Hắn chỉ có thể tiếp tục đi lên. Đây là một đầu còn không có tu kiến tốt con đường. Có chút cái hố mặt đường bên trên, còn không có chảy nhựa đường. Thô ráp hòn đá, hoàn toàn bại lộ trong không khí. Dương Húc Minh giày dẫm lên trên, cảm giác lòng bàn chân có chút đau. 4. Mà càng lên cao đi, liền càng hoang vu. Hai bên đường chất đống một chút không có xử lý tảng đá cùng tạp vật, những này tạp vật từng đống chồng chất tại ven đường, hình bóng lắc lư, giống như là trong bóng tối dựng đứng từng cái đen nhánh mộ bia. Mà lẻ loi một mình đi tại đầu này hắc ám trên đường Dương Húc Minh, giống như là im ắng hướng đi tử vong người lạ. Phía trước, không nhìn thấy bất luận cái gì quan mang. 1. Băng lánh gió đêm thổi tới, Dương Húc Minh rụt cổ một cái. Có chút lạnh. Đầu này biên giới thành thị con đường bên trên, chỉ có kia vừa xây xong hải quan cao ốc cùng bảo vệ môi trường cục cao ốc đứng sừng sững ở trong bóng tối. 10. Cũng không biết hai cái này bộ môn làm gì đem làm việc địa chỉ tuyển tại loại thành thị này cạnh góc. 14. Lại đi lên phía trước, thật chính là hoàn toàn núi hoang. Hai bên đường thậm chí ngay cả ruộng đồng đều không nhìn thấy, đèn tin ánh đèn đảo qua đi, chỉ có thể nhìn thấy mọc thành bụi cỏ dại. Dương Húc Minh càng lên cao bò, phát hiện gió đêm lại càng lớn. Tựa hồ đã nhanh leo đến đỉnh núi. Rốt cục, hắn đi đến cuối con đường. Nơi này, là một cái chưa xây xong ngã ba đường. Hai bên trái phải con đường, riêng phần mình thông hướng phương hướng khác nhau. Nhưng hai bên con đường đều cùng Dương Húc Minh dưới chân con đường này đồng dạng, chưa xây xong. Ban đêm hàn phong, ở đây đã mãnh liệt vô cùng. Tiếng gió gào thét, nghe giống như là quỷ quái tiếng kêu khóc, thê lương mà khủng bố. Dương Húc Minh đứng tại đầu này ngã ba đường, nhìn chung quanh. Con đường ở giữa, là đá lởm chởm cục đá vụn. 2. Hai bên đường, trừ mọc thành bụi cỏ dại, chỉ có một ít nhân viên thi công lưu lại rác rưởi. Nơi này, hoang vu mà tử tịch. Chỉ có tại chỗ ngã ba ở giữa nhất, có một bãi màu đỏ sẫm khu vực. Dương Húc Minh đèn tin ánh đèn chiếu quá khứ, phát hiện kia là màu sắc của huyết dịch. Tựa hồ đã từng có một cỗ thi thể nằm ở đây, chảy khô thể nội màu tươi. 11. Những cái kia huyết dịch, đem thổ địa thấm đỏ, nhuộm thành bây giờ nhan sắc. Dương Húc Minh ngồi xổm ở cái này bãi màu đỏ sẫm bùn đất bên cạnh nhìn một chút, không có bất kỳ phát hiện nào. Dù sao nơi này làm hiện trường phát hiện án, cho dù có dấu vết để lại, khẳng định cũng sớm bị đám cảnh sát phát hiện. Hắn duy nhất phát hiện, chính là chỗ ngã ba ở giữa có rất nhiều bén nhọn tảng đá. Những đá này bên trên, đều hoặc nhiều hoặc ít dính một chút máu tươi. Dương Húc Minh nghĩ đến trước đó cái kia tài xế xe taxi nói lời, nữ hải kia là bị tảng đá tươi sống đập chết. 15. Nghĩ tới chỗ này về sau, Dương Húc Minh trầm mặc không nói. Mặc dù hắn cùng cái kia gọi Ngô Tư nữ hải cũng không quen, nhưng là một cái đã từng đồng học ở đây bị người dùng tảng đá tươi sống đập chết. 1. Hơn nữa nhìn những đá này số lượng, không biết tại trước khi chết bị nện bao nhiêu hạ. Dù chỉ là tưởng tượng một chút nữ hải trước khi chết cảm nhận được những thống khổ kia, Dương Húc Minh đều cảm thấy có chút tê cả da đầu. Nhưng là đáng tiếc là, đối với hắn hiện tại đến nói, phiền muộn cùng đồng tình đều là quá xa xỉ sự tình. Vài giây sau, hắn hít một hơi thật sâu, rời đi lối rẽ ở giữa. Đối với cái này tử trạng thê thảm nữ hải, Dương Húc Minh trong lòng trừ thương xót bên ngoài, càng nhiều nhưng thật ra là e ngại. Sinh tử lục ý tứ rất rõ ràng, cái này chết thảm nữ hải đã biến thành lệ quỷ, có lẽ liền tại phụ cận bồi hồi. Mà hắn cần đem đối phương kêu đi ra. Vừa nghĩ tới mình sau đó phải đối mặt một cái chết được thê thảm như thế lệ quỷ, Dương Húc Minh cảm thấy mình có lẽ mới là cái kia cần bị đồng tình. 4. Dù sao lệ quỷ loại vật này, tựa hồ chết được càng thảm liền càng lợi hại a. 23. Cô gái này chết được thảm như vậy, nó biến thành lệ quỷ đến cùng có bao nhiêu đáng sợ a. 14. Trong bóng tối, Dương Húc Minh đi đến ba lối rẽ ven đường, trực tiếp trên sàn nhà ngồi xuống. Nơi này là dưới lầu gió, cơ hồ không có gió, là tiến hành nghi thức nơi tốt. Từ tay cầm trong túi xuất ra ba cây ngọn nến, Dương Húc Minh đem cái này ba cây ngọn nến xếp thành một hàng bày ở trước người mình. 2. Sau đó, hắn xuất ra kia hai cái chén không một trái một phải dọn xong. Cuối cùng mới lấy ra mua được cơm hộp, mở ra hộp cơm xài một lần, đem cơm rót vào trong đó một cái chén không bên trong. 6. Về phần còn lại cơm trắng, Dương Húc Minh ra ngoài một loại nào đó cân nhắc, đi đến nơi xa ném. 10. Không có giữ ở bên người. Cuối cùng, hắn ngồi tại đen nhánh quặng khu é giao lộ, mặt không biểu tình lấy ra điện thoại di động, bắt đầu chờ đợi trời vừa rạng sáng đến. 6. Hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng, tiếp xuống cần làm, chỉ có chờ đợi. Chờ đợi. Kia tử trạng thê thảm lệ quỷ. Chương 57, ăn cơm. Đen nhánh ngã ba đường, âm trầm mà quỷ dị. 2. Dương Húc Minh mặt không biểu tình ngồi tại hạ đầu gió, trước người trưng bày hai cái bát, còn có ba cây ngọn nến. Màn hình điện thoại di động ánh đèn, đem hắn mặt phản chiếu âm tình bất định. Từ một loại nào đó góc độ đến nói, lúc này Dương Húc Minh nhìn càng quỷ dị hơn. 4. Nếu là có người đi ngang qua thấy cảnh này, đoán chừng sẽ lưu lại rất sâu bóng ma tâm lý. 2. Nhưng là Dương Húc Minh lại không có chút nào tự giác ngồi ở chỗ đó, chậm rãi hoạt động lên điện thoại di động màn hình. 3. Hắn đang chờ đợi trời vừa rạng sáng đến. Mà đang chờ đợi trong khoảng thời gian này, Dương Húc Minh tại trên mạng lục soát một cái từ mấu chốt. Vương Quan Doanh. 2. Cái này xuất hiện tại hắn trong cơn ác mộng địa danh, để hắn tràn ngập bất an. Nếu như không phải Lý Tử, hắn tối hôm qua liền đã bị cái kia không biết tên nữ quỷ giết chết. 3. Đối phương đến từ Vương Quan Doanh. 1. Dương Húc Minh bức thiết muốn biết đây rốt cuộc là cái gì địa phương. Mà công cụ tìm kiếm cho ra đến kết quả, có hai cái. Một cái là tỉnh Hà Bắc Đường Sơn Thị thuộc hạ một cái hương trấn, một cái khác ngay tại Quý Châu Lục Bản Thủy. 29. Tỉnh Hà Bắc cái kia quá xa, hầu như không cần cân nhắc. 8. Dương Húc Minh bắt đầu chú ý Lục Bàn Thủy khu quản hạt sở thuộc cái này Vương Quan Doanh. Nhưng mà trên Inter liên quan tới Vương Quan Doanh giới thiệu lác đác không có mấy, chỉ là bên này một cái bình thường nông thôn. Cái thôn này tọa lạc tại 212 tỉnh đạo bên trên, lệ thuộc vào Dương Mai di tộc Miêu tộc tự trị hương, cùng phát thai trấn còn có phố mới di tộc Miêu tộc tự trị hương giáp giới, khoảng cách Lục Bàn Thủy nội thành đại khái 60 cây số. 1. Dương Húc Minh lục soát địa đồ. Phát hiện cái thôn này lại còn xem như một cái giao thông yếu đạo, đi hai cái hương này chấn đi tỉnh đạo, nhất định phải đi qua cái này gọi Vương Quan Doanh thôn trang. Ngồi tại ngã ba đường, Dương Húc Minh lại lục soát trong chốc lát tin tức tương quan, nhưng không có càng nhiều phát hiện. Loại này không có gì đặc sắc phổ thông nông thôn tại trên Inter, cơ hồ không có để lại bao nhiêu tin tức. 2. Dương Húc Minh cuối cùng để điện thoại di rộng xuống, thật dài thở ra một hơi. Nhìn, cùng nó trông cậy vào công cụ tìm kiếm có thể giúp hắn, còn không bằng trông cậy vào sinh tử lục bản này sách nát. 4. Quyển sách này tựa hồ có một loại nào đó suy tính năng lực. Chỉ cần cho nó một điểm manh mối cùng kiếp nổ, nó liền có thể suy đoán ra rất nhiều thứ. Tỷ như nó chỉ là biết Cấu Nguyệt Nga danh tự, liền biết Cấu Nguyệt Nga vị trí. Bất quá thiếu hụt là bản này sách nát tựa hồ suy tính được không nhất định chuẩn. Dương Húc Minh hỏi quý lúc, Lý Tử phản ứng liền hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nó. Ách! Nói chuyện đến hỏi quỷ. Dương Húc Minh đột nhiên cảm giác có chút không được tự nhiên. 3. Lần trước sinh tử lục thần thần bí bí để hắn đến hỏi quỷ, kết quả cuối cùng đạt được một câu không có cứu chờ chết đi. 1. Lần này sinh tử lục để hắn đến tìm tiểu tư, chẳng lẽ cũng sẽ bị hố đi. 17. Dương Húc Minh ngồi trong bóng đêm do dự nửa ngày, có chút nhức cả trứng. Mà thời gian, đã dần dần hướng về trời vừa rạng sáng tới gần. Cuối cùng, Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu, móc ra sinh tử lục mắng một câu. Lần này ngươi lại muốn hô ta, trước khi chết ta cũng phải đem ngươi xé. Nam. Mang xong, cũng mặc kệ sinh tử lục có nghe hay không đạt được, Dương Húc Minh trực tiếp đem sách nhét vào trong túi. Sau đó lấy ra dao gọt trái cây, đối ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái. 22. T1. Đầu ngón tay bị cắt vỡ lúc, Dương Húc Minh nhẹ nhàng hít một hơi. Sau đó hắn nắm bắt đầu ngón tay nhắm ngay trước người chén kia cơm trắng, đem một giọt máu nhỏ vào trong cơm. 13. Đèn tin ánh đèn chiếu dọi xuống, nguyên bản tái nhợt một mảnh cơm trắng trung ương nhiều một điểm tinh hồng. Kia tiên diễm sắc thái, nhìn không hiểu làm người ta sợ hãi. 1. Nhỏ xong máu về sau, Dương Húc Minh không có trì hoãn, tùy tiện dùng miệng vết thương thiếp đem ngón tay vết thương thiếp tốt về sau, hắn liền lấy ra cái bật lửa, đem trước người ba cây ngọn nến từng cái nhóm lửa. Hoàn thành đây hết thảy, hắn mới hít một hơi thật sâu, để tay xuống đèn tin. Theo đèn tin ánh đèn dập tắt, cái này hắc ám giao lộ liền chỉ còn lại ba cây ngọn nến mở nhạt ánh đèn. Một mảnh đen kịt thế giới, không cảm giác được bất luận dấu chân người. Hoang vu tĩnh mịch đỉnh núi, chỉ có thể nghe được thê lương phong thanh. 2. Dương Húc Minh ngồi trong bóng đêm, giống như là bị tĩnh mịch nồng đậm hắc sắc hải dương bao quanh. Chỉ có kia ba cây ngọn nến u ám ánh nến, tại cái này đen nhánh thế giới bên trong chiếu sáng một mảnh nhỏ khu vực. Giống như là trong bóng tối một cái đảo hoang. Nhưng là kia ánh nến quá ảm đạm,
tựa hồ một trận gió thổi tới liền sẽ dập tắt, chẳng những cho không được người cảm giác an toàn, ngược lại để Dương Húc Minh có chút hoảng hốt. Nếu là nghi thức tiến hành đến một nửa, gió đem ngọn nến thổi tắt, hắn sẽ như thế nào? 3. Loại này kinh khủng liên tưởng vừa xuất hiện, Dương Húc Minh liền dùng mình một cái. Ngón tay cứng ngắc nắm bắt cặp kia đũa, Dương Húc Minh lẩm bẩm nói. Lý tử, ngươi nhưng phải phù hộ ta A24. Sau đó, hắn giơ lên trong tay đũa, đối trước người cái chén không nhẹ nhàng vừa gõ. 4. Đương. Gốm sứ bắt phát ra thanh thúy giòn vang, mang theo một loại nào đó cổ quái vù vù, còn đen âm thầm truyền ra. Dương Húc Minh trong lòng đống siết chặt, có chút khẩn trương. Không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, hắn cảm giác cái này gõ bắt thanh âm tựa hồ so trong tưởng tượng truyền đi còn xa hơn. Hắn giơ đũa lên, lại gõ một cái. Vẫn như cũng là thanh thúy gõ bắt âm thanh, trong bóng đêm xà xà truyền ra. Dương Húc Minh thân thể kéo căng. Hắn cảm giác cái này gõ bắt thanh âm chẳng những so trong tưởng tượng truyền đi còn xa hơn, mà lại trong bóng tối tựa hồ còn xuất hiện cộng hưởng hoặc là tiếng vang. 1. Dương Húc Minh nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục gõ bắt. 1. Đương, 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 40. Thanh thúy gõ bắt âm thanh, một tiếng lại một tiếng truyền ra. Giống như là trên yến tiệc một cái nghịch ngợm tiểu hài tại gõ bắt chơi, lại giống là một loại cổ quái tiếng chuông hô hoán phụ cận khách nhân tới dùng cơm. Dương Húc Minh nhìn chòng chọc vào trước mắt ba cây ngọn nến, khẩn trương nhìn xem kia ba đạo yêu ớt ngọn lửa. Hắn gõ bắt động tác, vô ý thức biến nhanh. 11. Một loại nào đó sợ hãi nôn nóng, tràn ngập hắn nội tâm. 3. Hắc ám, tựa hồ có thể phóng đại một người sợ hãi cùng bất an. So với hỏi quỷ lúc phong bế không gian, bây giờ lẻ loi một mình ngồi tại hắc ám hoang sơn giã lĩnh, ngã ba đường, Dương Húc Minh ngược lại cảm giác lúc này tình cảnh càng thêm làm người ta sợ hãi. Bốn phía kia đen nhánh trong bóng tối, không nhìn thấy bất luận cái gì ánh sáng. Những cái kia tại trong gió đêm lắc lư cỏ dại, những cái kia lan tràn mọc thành bụi xấu xí lùm cây, tựa như lúc nào cũng có khả năng leo ra một loại nào đó đáng sợ đồ vật. Trong gió đêm, Dương Húc Minh gõ bắt thanh âm càng ngày càng gấp rút. Kia thanh thúy gõ bắt âm thanh, mỗi một lần vang lên, đều để hắn toàn thân căng cứng. Ngón tay của hắn đã có chút cứng ngắc, nhưng là hắn căn bản không dám dừng lại hạ, vẫn như cũ không ngừng gõ, gõ. Đương, 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 7. Dương Húc Minh gõ bát âm thanh, trong bóng đêm không ngừng vang lên, tựa hồ càng chuyển càng xa. Mà hắc ám chỗ ngã ba, một mực gào thét không ngừng phong thanh bỗng nhiên quỷ dị dừng lại. Hoặc là nói, Dương Húc Minh nghe không được những cái kia phong thanh rồi. Hắn giật mình, ý thức được không ổn. Trong bóng tối, có đồ vật gì, tại tất tiếng sột soạt tốt vang động. Cái kia quỷ dị tiếng động, tựa hồ đang chậm rãi đến gần hắn. 2. Càng ngày càng gần. Chương 58, gặp quỷ. Chương vào VIP, chuyện này tẹt lậu chất lượng rất kém. Xoát 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 trong bóng tối, thanh âm kia tựa hồ thêm gần. Dương Húc Minh toàn thân cứng ngắc ngồi ở chỗ đó, mặt bị ánh nến phản chiếu vàng như nến. Ngón tay của hắn nắm thật chặt kia đũa, không ngừng gõ trước người cái chén không. Đương 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 đương. Cái này thanh thúy tiếng đánh, tựa hồ trong bóng đêm xuất hiện đáp lại. Trong bụi cỏ dại kia ý chí tể quân âm thanh, tựa hồ là thứ gì ở bên trong bò. Lại cách Dương Húc Minh rất gần. Dương Húc Minh cái chán, chậm rãi nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Sẽ không phải là rắn độc tại trong bụi cỏ bò đi hay là nói, một loại nào đó càng đáng sợ đồ vật. Dương Húc Minh khỏe mắt quét nhìn, có chút nghiêng mắt nhìn phương hướng âm thanh truyền tới mắt. Nhưng mà cái gì cũng không có. Cỏ dại từ đó, đen như mực phiến, cũng chưa từng xuất hiện một loại nào đó quỷ dị đồ vật. Đồng thời ngay tại Dương Húc Minh nhìn sang lúc, cái hướng kia thanh âm đột nhiên biến mất. Giống như là cho tới bây giờ cũ có xuất hiện qua đồng dạng. Vang trước người. Một khắc này, Dương Húc Minh cứng ngắc. Hắn thu tầm mắt lại nháy mắt, rõ ràng nhìn thấy đạo bóng đen từ trước người châu ngã ba chạy qua. Chỉ là chờ hắn nhìn kỹ lúc, đen nhánh châu ngã ba, theo ngày quặng cu é vắng vẻ, căn bản không có bất kỳ bóng người nào. Chẳng lẽ mình nhìn lầm rồi? Dương Húc Minh nuốt một ngụm nước bọt. Không dám trái chú ý thạch trông mong. Tiếp tục gõ trước người bát. Đương 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 đương. Liền ngay cả chính Dương Húc Minh đều không có phát hiện, hắn gõ bát động tác càng ngày càng gấp rút tiết tấu càng lúc càng nhanh. Cái này dồn dập gõ bát âm thanh tựa hồ đang thúc giục gấp rút lấy cái gì. Trong bóng tối, kia từ luyến tể tể thanh âm lại vang lên. Nhưng là cái này từng cái lần, nay quỷ dị thanh âm lại không chỉ ở cái phương hướng vang lên. Bên trái hắn, bên phải hắn, sau lưng của hắn. Thậm chí tại hắn phải phía trước nơi xa, trong bóng tối rất nhiều nơi đều vang lên loại này từ đối tể tể cổ quái thanh âm. Tựa hồ thật sự có rất nhiều con rắn độc tại trong bụi cỏ bò. Cái này nguyên bản quặng cu é hắc ám ngã ba đường, đột nhiên trở nên náo nhiệt.
Những cái kia hàn ý tụ tập thanh âm, không ngừng hướng hắn bỏ, tới gần như. Tựa hồ, càng ngày càng gần. Dương Húc Minh đã có thể rõ ràng cảm giác được trong không khí nhiệt độ biến thấp. Hắn bại lộ trong không khí trên da, lên một tầng tinh mịn da gà ngật dương. Ngọn nến hoàng ảm đạm trong ngọn đèn, Dương Húc Minh cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn giơ đũa, tiếp tục gõ người, gõ người. Đương 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 gõ bắt thanh âm, càng ngày càng gấp rút. Trước người hắn kia ba cây ngọn nến lửa nến, bắt đầu chậm rãi nhảy lên, giống như là lập tức liền muốn dập tắt. Mà Dương Húc Minh sau lưng, cái kia cách hắn gần nhất ý từ tụ tập cỏ âm thanh, tựa hồ đã dừng ở hắn phía sau động. Dương Húc Minh toàn thân cứng ngắc ngồi ở chỗ đó, bừng tỉnh ngài ở giữa cảm thấy có người sau lưng đang nhìn hắn. Ó mờ lờ nhưng là hắn không dám quay đầu. Vật kia tựa hồ cách hắn rất gần, mà lại tựa hồ càng ngày càng gần. Một con trắng bệnh cánh tay, chậm rãi từ Dương Húc Minh sau lưng ló ra. Ngọn nến hương ngầm ánh nến, đem cái này trắng bệnh cánh tay phản chiếu vô cùng kinh khủng. Phía sau hắn thật sự có đồ vật. Dương Húc Minh đục nằm tế kéo căng lên, thậm chí liền hô hấp đều vô ý thức ngừng lại. Hắn trơ mắt nhìn con kia trắng bệnh cánh tay chậm rãi đưa ra ngoài, tại trước người hắn trong chén bắt đi một nắm gạo cơm. Sau đó, cái này trắng bệnh quỷ dị cánh tay rụt trở về. Trong bóng tối, Dương Húc Minh sau lưng vang lên quỷ dị nhấm nuốt âm thanh. Thanh âm kia rất gần, ngay tại đầu hắn đằng sau, song phương cơ hồ là lưng dán lưng. Âm lãnh hàn ý còn có khó có thể dùng nói rõ sợ hãi, kéo dài tới Dương Húc Minh toàn thân. Hắn cảm giác tim đập của mình mãnh liệt phải tùy thời đều sẽ nhảy ra lồng ngực. Đương 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 đương. Dương Húc Minh gõ bắt động tác, đã nhanh phải có chút điên giác. Bởi vì cái tay kia thu hồi về phía sau, trong bóng tối lại nhô ra mới cánh tay. Ngọn nến ánh đèn, nguyên bản còn có thể chiếu sáng chung quanh chừng một mét phạm vi. Mà giờ khắc này, cái này mở nhạt ánh đèn tựa hồ bị áp xúc, chỉ có thể chiếu sáng Dương Húc Minh. Chung quanh hắn hắc ám đen nhánh giống là đậm đặc mực nước, Dương Húc Minh cái gì đều nhìn không thấy. Mà liên tại này quỷ dị trong bóng tối, Dương Húc Minh bên trái đằng trước chậm rãi vươn một cái khát trắng bệ tay. Cái tay này tựa hồ là cái lao nhân. Ngàn gây khô héo. Ngọn nến dưới ánh đèn, nó đồng dạng bắt đi một nắm gạo cơm. Ngay sau đó, Dương Húc Minh bên trái đằng trước vang lên nhấm nuốt âm thanh. Bẹp 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 bẹp. Bẹp bẹp. Dương Húc Minh nhìn chòng chọc vào trước mắt chén này cơm trắng. Căn bản không dám tùy tiện nhìn loạn. Bởi vì trong bóng tối, càng nhiều cánh tay ló ra. Hắn đã không cách nào đi đếm những cái kia đợi đến ngọn nguồn có bao nhiêu con. Mỗi một cánh tay, đều từ trong chén bắt đi một thanh cơm trắng. Sau đó, trong bóng tối, bốn phương tám hướng, nhấm nuốt thanh âm liên tiếp. Dương Húc Minh tựa hồ ngồi tại yến hội bàn ăn bên trên, bốn phương tám hướng tất cả đều là ăn cơm khách nhân. Mà hắn hiện tại an vị tại bàn ăn bên trên, bị những khách nhân này vây vào giữa. Nguyên bản tĩnh mịch tí mắng ngã ba đường, nháy mắt trở nên vô cùng náo nhiệt. Kia chập chờn ngọn nến ngọn lửa, đang điên cuồng nhảy lên. Ngọn nến nến thân, lấy loại mắt trần có thể thấy tốc độ đang điên cuồng biến ngắn. Mà ánh nến chiếu sáng Dương Húc Minh, toàn thân căng cứng, liều mạng gõ lấy trước người cái chén không. Kia gấp rút mà chói tai gõ bát âm thanh, điên cuồng truyền ra ngoài. Giống như là đòi mạng lệ quỷ rú thảm, để ra đầu run lên. Đương 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 đương. Chói tai gõ bát âm thanh, đã dày đặc đến nỗi ngay cả thành một chuỗi, cùng chung quanh những cái kia quỷ dị nhấm nuốt âm thanh một lên, tạo thành một khúc kinh khủng chương nhạc. Dương Húc Minh tay tiêu càng ngày càng cứng ngắc, vung vẩy đũa cường độ càng lúc càng lớn. Giang giác. Một tiếng chói tai giòn vang, trước người hắn cái chén không bị hắn đập nát. Dồn dập cao bát âm thanh, trong bóng đêm đột ngột biến mất. Đồng thời biến mất, còn có Dương Húc Minh chung quanh những cái kia nhấm nuốt âm thanh. Hắc ám, một minh ở giữa trở nên vô cùng quỷ dị. Toàn thân cứng ngắc ngồi tại ánh nến bên trong Dương Húc Minh, cảm giác mình tựa hồ bị vô số hai mắt chằm chằm như. Cái kia đạo lại một đường quỷ dị ánh mắt. Chằm chằm đến đầu hắn ra tóc tê dại. Dương Húc Minh suýt nữa chửi ầm lên. Hắn giơ đua tay cứng lại ở giữa không trung, trơ mắt nhìn trước mặt cái chén không bị hắn đập nát thành hai. Vỡ vụn bát sứ khe hở, giống như là trương tranh giữ tợn miệng lớn, tại y mắng cười nhạo hắn. Hắn toàn thân cứng ngắc ngồi ở chỗ đó, động người dọa dám động. Thẳng vài giây sau, trong bóng tối vang lên ý tử tể tể thanh âm. Những âm thanh này, tựa hồ đang chậm rãi rời đi, cũng không có tới gần hắn. Ngọn nến nhìn ngầm ánh nến bên trong. Dương Húc Minh lúc này mới phát hiện kia chứa cơm gốm sứ bát đã rỗng tuyết, bên trong không có cơm trắng. Thấy cảnh này, Dương Húc Minh nhẹ nhàng thở ra. Nhìn, mình tựa hồ chịu nổi rồi. Hắn thật dài thở dài một hơi, toàn thân vô lực ngồi liệt trên mặt đất sau đó, trước người hắn cái chén không bên trong đống nhiên rỗi ra một con trắng bệnh tay nữ nhân cánh tay. Một phát bắt được hắn. Chương 59, trong nhà giường không đủ mềm sao. Hàn ý lạnh lẽo, kéo dài tới Dương Húc Minh toàn thân. Hắn giống như là trù ở giữa rơi vào trong nước. Lạnh buốt cảm giác từ bốn phương tám hướng kéo tới, đem hắn hoàn toàn bao phủ. Dương Húc Minh liều mạng mở to mắt, lại phát hiện mình chính phiêu phủ ở trong nước. Cái này trong nước đen nhánh vô cùng, cái gì đều không nhìn thấy. Chỉ có ở phía dưới, có một mảnh nhỏ quang mang. Hắn liều mạng giãy giụa, cơ tứ chi du động, ý đồ tới gần kia đen nhánh trong nước biển duy nhất quang mang. Nhưng mà đợi đến hắn tới gần sau, mới phát hiện kia phiến quang mang bên trong có khác người tại đen như mực trong nước, quang mang bên trong lại là cái đen nhánh ngã ba đường cảnh tượng. Một chiếc xe hơi dừng ở ven đường, trứng mắt trước chiếu đèn giống như là hai con xấu xí con mắt, phóng xạ ra hai đạo trưởng của sáng. Cột sáng chiếu xạ phía trước, tại lối rẽ trung ương, quỳ một nữ hài. Nữ hài bị trói gô, liều mạng lắc đầu, tuyệt vọng nước mắt tại không trung vẩy ra. Mà cái kia đứng tại bên cạnh xe, đưa lưng về phía như Dương Húc Minh bóng người cười, ca tư nội tình bên trong thét chói tai vang lên. Giơ lên trong tay tảng đá điên cuồng đánh tới hướng giao lộ trung ương nữ hải. Một khối lại khối bén nhọn tảng đá bay qua, trung điệp nện ở thiếu nữ trên thân, trên đầu, trên mặt. Thiếu nữ rất nhanh ngay cả rú thảm thanh âm đều không phát ra được, đổ vào đống đá vụn bên trong. Thân thể của nàng, tại trong cho bụi thống khổ dãy rủa. Tinh hồng máu tươi, không ngừng từ trên người nàng trong vết thương chảy ra. Nhưng là cái kia đưa lưng về phía như Dương Húc Minh bóng người nhưng không có dừng lại hắn theo ngày thét lên, cùng thiếu như, điên cuồng giơ tảng đá đánh tới hướng nữ hải kia. Cuối cùng, nữ hải thân thể dần dần bất động. Dương Húc Minh! Dương Húc Minh! Dương Húc Minh! Cái nào đó giống như đã từng quen biết tiếng kêu, đột nhiên xuất hiện tại Dương Húc Minh bên tai. Thanh âm kia bắt đầu rất xa, nhưng là rất nhanh liền trở nên càng ngày càng gần, cuối cùng gần giống là ngay tại trước mắt của hắn. Dương Húc Minh đột nhiên ý thức được cái gì? Ngoa tào. Hắn bỗng nhiên từ trên sàn nhà ngồi dậy, bốn mặt hoảng sợ. Đen con ngươi ngã ba đường, bị xe cảnh sát đèn xe chiếu sáng. Dương Húc Minh một mặt hoảng sợ ngồi tại ven đường, phát hiện mình bị ba cảnh sát vây vào giữa. Xe cảnh sát trước chiếu đèn, chiếu sáng nơi này. Dương Húc Minh nhìn thấy cái kia gọi hắn danh tự người. Vương ca. Dương Húc Minh mặt tình bức. Tại trước người hắn gọi hắn cái này cảnh sát, chính là trước đó đánh qua mấy lần quan hệ cảnh sát Vương Trấn. Đối phương thấy Dương Húc Minh rốt cục tỉnh lại nói chuyện, lúc này mới thở dài một hơi. Tiểu tử ngươi còn có thể ghi nhớ ta. Vương Trấn nói. Nhìn coi như bình thường. Bất quá ngươi cái này hơn nửa đêm, chạy đến loại địa phương này tới làm cái gì? Dành đến hoàng sao? Dương Húc Minh thì mặt mộng bức nhìn xem cái này ba cảnh sát. Hỏi. Vương ca các ngươi làm sao lại ở chỗ này? Nói lên cái này, Vương Trấn cũng có chút im lặng, chúng ta nửa đêm tiếp vào nhiệt tâm quần chúng điện thoại báo cảnh sát. Nói phát hiện có hư hư thực thực hung thủ giết người nam nhân trở lại hiện trường phát hiện án, cho nên liền khẩn cấp xuất cảnh. Ai biết chạy đến nơi đây, mới phát hiện ven đường nằm chính là, người đêm hôm khuya khoắt chạy đến chỗ này tới làm gì? Đi ngủ sao? Vương Trấn nhìn xem Dương Húc Minh, hỏi, là nhà ngươi giường không đủ mềm đâu? Hay là mảnh đất này quá tao rồi? Hơn nửa đêm không ở nhà đi ngủ. Ngươi chạy chỗ này tới làm gì? Dương Húc Minh cười cười xấu hổ, nói, ta đến đầu bái bạn học cũ. Nơi này chính là ta đồng học kia Ngô Tư bị sát hại hiện trường phát hiện án A. Ta nghĩ nghĩ, dù sao cũng là 3 năm đồng học, mà lại tựa hồ nàng chết còn cùng ta có chút quan hệ, cho nên vẫn là đến tế bái hạ tốt. Ngươi nghĩ rằng chúng ta chính nghĩa cảnh sát nhân dân sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Nào có đêm hôm khuya khoắt rạng sáng 2 giờ đến hiện trường phát hiện án tế bái? Nói đi, tiểu tử. Ngươi có phải hay không phát hiện đầu mối gì rồi? M. Vương Trấn mặt nghiêm túc nói. Không nên trách Vương ca không có sớm cảnh cáo ngươi, cái này hung thủ giết người cực độ tàn nhẫn, mà lại có định phản trinh sát kinh nghiệm. Ngươi gặp được hắn có thể nói là phi thường nguy hiểm. Nếu như ngươi phát hiện đầu mối gì, hy vọng ngươi đem manh mối nói cho chúng ta biết để chúng ta đuổi theo, mà không phải đem ngươi người đi làm can đảm anh hùng. Loại chuyện này thế nhưng là rất nghiêm túc nguy hiểm, không giống trong phim ảnh diễn nhẹ nhàng như vậy. Vương Trấn rất nghiêm túc, Dương Húc Minh thì rất xấu hổ. Hắn thật không biết đầu mối gì a. Bằng không sớm nói cho cảnh sát. Dương Húc Minh chỉ có thể chỉ vào trước người bắt cùng ba cây ngọn nến, nói, ta thật là đến tế bái a. Không tin Vương ca ngươi nhìn. Đây là chúng ta Hồ Nam tập tục. Rạng sáng điểm tới tế bái. Có thể để Vương Trấn mặt hồ nghi nhìn chằm chằm hắn, thật. Ta làm sao chưa từng nghe qua Hồ Nam có loại này tập tục. Đương nhiên là thật, không phải ta đêm hôm khuya khoắt một người chạy đến hiện trường phát hiện án xem ra làm gì a. Chiêu hồn gặp quỷ sao. Dương Húc Minh gượng cười nói, cho nên ta thật chỉ là đến tế bái, Vương ca ngươi phải tin ta à. Vương Trấn nhìn một chút Dương Húc Minh trước người cái này một chỗ bừa bộn, lại nhìn một chút Dương Húc Minh, hỏi. Vậy là ngươi làm sao hương ngược lại? Ngươi đến nơi đây sau đó phát sinh chuyện gì rồi? Kỳ thật ta có chút tuột huyết áp,
mà lại gần nhất đi ngủ thiếu nghiêm trọng, ban ngày đi trên đường cũng dễ dàng mệt rã rời, một bất lưu thần liền ngủ mất. Dương Húc Minh rất vô tội nói, Vương ca ngươi cũng biết, ta gần nhất trời muộn so đều sẽ nằm mơ mơ tới bạn gái của ta. Vương Trấn nghĩ nghĩ, tựa hồ không cách nào bắt đến Dương Húc Minh ngôn ngữ lo dịp lỗ thủng. Thế là hắn thở dài, lôi kéo Dương Húc Minh đứng lên. Được thôi, tiểu tử ngươi nhất định phải nói như vậy ta cũng chỉ có thể tin. Đều muộn như vậy, chúng ta thuận tiện đưa ngươi về nhà đi. Vương Trấn nói, về sau không muốn một người lớn muộn bên trên chạy loạn, rất nguy hiểm. Dương Húc Minh liền vội vàng gật đầu, nhất định. Về sau trời tối ta lập tức liền ngoan ngoãn về nhà đi ngủ, tuyệt đối sẽ không cho Vương ca các ngươi thêm phiền phức. Tại Vương Trấn cùng Dương Húc Minh nói chuyện trời đất trong khoảng thời gian này, những cảnh sát khác tựa hồ đã đối hiện trường tiến hành thăm dò, hoàn toàn chính xác không có phát hiện gì khác lạ. Cuối cùng, đám cảnh sát thu đội rời đi. Mà Dương Húc Minh thì lên một chút xe cảnh sát, bị mấy cảnh sát đưa đến thấp địa công viên phụ cận. Dương Húc Minh lúc xuống xe, Vương Trấn quay xuống cửa sổ xe, không yên lòng lại căn dặn một cái này hung thủ giết người thật cực kỳ hung tàn cùng nguy hiểm biết rồi, tạ ơn Vương ca. Dương Húc Minh liên tục gật đầu, sau đó nói, đúng, ca, bạn gái của ta tình tiết vụ án có cái gì tiến triển a? Sát hại nàng hung thủ bắt đến sao? Chương 60, giới không đến yêu thương. Đối với Dương Húc Minh vấn đề này, Vương Trấn lắc đầu. Không rõ ràng, Cửu Giang bên kia cũng không có đối với chúng ta tiến hành tình tiết vụ án thông báo. Lần trước tới tìm ngươi, cũng chỉ là thụ bên kia nhờ vả, công thức hóa điều thẳng hỏi thăm một chút ngươi. Nếu như ngươi thật muốn biết tiến triển vụ án, đại khái chỉ có đi Cửu Giang hỏi. Bất quá ngươi cũng không phải là Lý Tử trực hệ thân thích, quan hệ yêu đương cũng không có pháp luật hiệu ứng, cho nên coi như ngươi đi Cửu Giang hỏi, bên kia đại khái suất cũng sẽ không nói cho ngươi. Cho nên ngươi vẫn là an tâm ở nhà chờ tin tức đi. Vương Trấn nói, vụ án thật muốn cáo phá, nhất định sẽ được tin tức. Vương Trấn thuyết pháp, để Dương Húc Minh có chút thất vọng. Hắn chỉ có thể gật đầu. Không nói gì nữa. Đứng tại ven đường, đưa mắt nhìn xe cảnh sát sau khi rời đi, Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu, quay người rời đi. Nhưng là hắn cũng không có lập tức trở về nhà, mà là đi đến ven đường sau khi ngồi xuống, dưới ánh đèn đường móc ra thiếp thân mang theo sinh tử lục. Vừa rồi kinh nghiệm của hắn. Xem như nghi thức thành công sao. Vẫn là tính thất bại rồi. Dương Húc Minh có chút hoang mang. Lật ra sinh tử lục trang thứ 3, Dương Húc Minh phát hiện phía trên văn tự nội dung biến. Vĩnh viễn cũng truyền đạt không đến yêu thương, làm sao nhân duyên tuyến dắt. Vỡ vụn tình cảm, thút thít thằng hề. Buồn hào nữ hải. Thống khổ nhất tuyệt vọng. Nảy sinh liên miên không dứt hắc ám. Chúc mừng ngươi. Ngươi thành công hoàn thành nguy hiểm nghi thức, cũng đã được như nguyện nhìn thấy muốn gặp người. Tử vong, là đầu ngăn cách âm dương giới hạn. Nhưng nàng đối ngươi tình cảm tuyệt không hạ nhiệt độ, ngược lại bởi vì tuyệt vọng chấp niệm mà trở nên càng thêm điên cuồng. Không hề nghi ngờ. Nàng vì đạt được ngươi, có thể trả giá bất cứ giá nào. Chỉ có dạng này lệ quỷ, mới có thể trở thành ngươi trợ lực. Nhưng là ngươi có đầy đủ dũng khí sao? Ngươi là có hay không có đầy đủ dũng khí tiếp nhận nàng, sau đó đi đối mặt trong nhà kia nhất làm người tuyệt vọng sợ hãi. Ngươi chỉ có một lần chết, mà có người thì cần chút nho nhỏ dũng khí. Sinh tử lục. Phía trên văn tự, thấy Dương Húc Minh một mặt đen tuyến. Hắn rốt cục ý thức được bản này sách nát một thẳng tại sách dũng khí là cái gì. Đây là rõ ràng là ám chỉ hắn có thể sẽ bị trong nhà Lý Tử tay xe A. Vì đối phó Trành Quỷ cho nên nhất định phải tìm kiếm trợ lực. Nhưng là giống tưởng ra tỉ mội như thế lệ quỷ vừa nhìn thấy Lý Tử, liền tuyệt đối không dám lưu tại Dương Húc Minh bên người. Cho nên tưởng ra tỉ mội siêu độ sau liền trực tiếp biến mất. Theo sinh tử lục thuyết pháp, chỉ có biến thành lệ quỷ tiểu tư mới nguyện ý lưu tại bên cạnh hắn giúp hắn. Thế nhưng là mang theo như thế cái đối với hắn mưu đồ làm loạn nữ quỷ về nhà, trong nhà cái kêu biến thành quỷ vẫn như cũ mùi giấm trùng thiên Lý Tử không được điên a, đến lúc đó nàng vọt thẳng tới đem mình sẽ sống làm sao xử lý. Dương Húc Minh nhìn xem trong tay bản này sách nát, tự hỏi làm sao đốt quyển sách này mới có thể thiêu đến nhanh lên. Bất quá 3 phút sau, hắn vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu. Tại trang thứ 3 trống không chỗ viết ta mang tiểu tư trở về, ngươi xác định ta sẽ không bị Lý Tử xé sống rồi. Mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng đối với hắn đến nói, trước mắt tựa hồ đã không có lựa chọn khác. Con đường này từ vừa mới bắt đầu, liền không có quay đầu chỗ trống. Thế giới này cũng không phải ẻ ạ xì hình thức trò chơi. Làm một người bình thường, muốn đối phó những cái kia đáng sợ lịch quỷ, làm sao có thể nhẹ nhõm đơn giản không có chút nào nguy hiểm đâu. Đối mặt loại này khốn cảnh, thân là phàm nhân, hắn duy nhất có thể làm, chỉ có nâng lên nội tâm dũng khí tuyệt không lùi bước. Vô luận là vì hắn, vẫn là vì Lý Tử. Đèn đường mờ mờ dưới ánh đèn, Dương Húc Minh dùng sức nắm chặt nắm đấm. Hắn nhất định muốn tìm ra Lý Tử chân chính nguyên nhân cái chết. sau đó vì Lý Tử lấy lại công đạo. Dương Húc Minh nhìn chăm chú bên trong, sinh tử lục phía trên văn tự rất nhanh giảm đi. Cuối cùng, toàn bộ trang thứ ba biến thành trống rỗng. Ngay sau đó, phía trên mới hiện hiện mới văn tự. Trên lý luận đến nói, nến đỏ bất diệt, ngươi liền bất tử. Tại nến đỏ đốt hết trước đó, nàng hẳn là sẽ không tổn thương ngươi. Hẳn là, nhìn thấy sinh tử lục cái này không hề có thành ý lời an ủi, Dương Húc Minh liếc mắt. Hắn trực tiếp ở phía dưới viết cho nên ta nên làm như thế nào. Nói thẳng đi. Đưa đầu là đao, rụt đầu cũng là đao, Dương Húc Minh thực tế lười nhắc cùng bản này sách nát rông dài. Trời mới biết bản này sách nát là cái quái gì. Thấp kém hệ thống tuyên bố máy móc. Không chọn vẹn bản chủ thần. Tom dịt lệ hồn khí. Nhưng mặc kệ nó là cái gì, hiện tại Dương Húc Minh giống như trừ dựa theo chỉ thị của nó đi làm bên ngoài, căn bản không có lựa chọn khác. Tối thiểu nhất cái đồ chơi này là sinh thúc vật lưu lại. Mà sinh thúc là lão ba hảo hữu Chí Giao. Trên một điểm này, sinh thúc hẳn là sẽ không hố hắn. Cho nên trên lý luận đến nói, bản này sách nát vẫn là đáng giá tín nhiệm. Ân, trên lý luận đến nói. Dương Húc Minh nhìn chằm chằm trong tay sinh tử lục chờ nửa ngày. Sau đó quyển sách này nhưng vẫn không có phản ứng, thẳng đến Dương Húc Minh thấy chiếu không có kiên nhẫn, phía trên mới hiện hiện mới văn tự. Yếu tố không đủ, tạm thời không cách nào cho ra tối ưu giải đáp. Mời kiên nhẫn chờ đợi suy luận kết quả. Hữu Nghị nhắc nhở, người túi sách bên trong, có cái đến từ lệ quỷ lễ vật. Xin chớ trong nhà xuất ra món lễ vật này. Sinh tử lục bên trên hồi phục, để Dương Húc Minh giật mình. Hắn vô ý thức sờ sờ túi sách. Trong túi có lễ vật. Tiểu tư cho hắn. Chuyện xảy ra khi nào? Vừa rồi đến thời điểm. Bởi vì cùng mấy cảnh sát ngồi tại lên, Dương Húc Minh cũng không có đi kiểm kê cái này túi sách bên trong đồ vật. Nhưng là bây giờ nhìn lại, hắn tại giao lộ lúc hôn mê, tiểu tư tựa hồ cho hắn thả chút vật đi vào. Dương Húc Minh mở ra túi sách, mở ra. Túi sách bên trong đồ vật cũng không nhiều, một song màu đỏ giấy thề, một cái đèn tin, còn có một thanh dao gọt trái cây, những này là chính Dương Húc Minh chuẩn bị. Bây giờ tại những này đông phòng trong ở giữa, nhiều một cái bản bút ký. Dương Húc Minh mang lấy ra, phát hiện đây là một cái màu hồng nhạt bản bút ký. Trang địa là một cái họa phong rất đáng yêu, ngồi tại trên bãi cỏ thiếu nữ bóng lưng. Nhìn thấy cái này bản bút ký, Dương Húc Minh có chút hoang mang. Cái này quyển nhật ký là tiểu tư cho hắn. Bên trong có đầu mối trọng yếu gì sao? Dương Húc Minh thử nước lật ra trang sách. Nhưng mà chuyện quỷ dị xuất hiện. Vô luận Dương Húc Minh ra sao dùng sức, hắn đều không thể lật ra cái này màu hồng phấn bản bút ký. Tựa hồ đây chỉ là cái nhựa tờ lặt tiệp mô hình, lại giống là tất cả trang giấy tất cả đều lại với nhau. Dương Húc Minh căn bản là không có cách lật xem. Hắn buông xuống cái này bản bút ký, lắc đầu. Nhìn, hiện tại cũng không phải là mở ra cái này bản bút ký thời điểm. Tối thiểu nhất hắn vẫn chưa hoàn thành một loại nào đó điều kiện. Mà sinh tử lục bên trên văn tự đã đem chỗ trống trang thứ ba toàn bộ chiếm hết, căn bản không có lưu cho Dương Húc Minh hỏi thăm chỗ trống. Rất hiển nhiên, tại quyển sách này suy luận ra tối ưu đáp án trước đó, nó cũng sẽ không có phản ứng rồi. Nhưng là sinh tử lục lần này trả lời chắc chắn, nghiệm chứng Dương Húc Minh thẳng đến nay cái suy đoán. Đó chính là sinh tử lục quyển sách này thật sự có một loại nào đó suy tính dự đoán năng lực. Chương 61, Đồ Đần. Đã sinh tử lục không có trả lời Dương Húc Minh, Dương Húc Minh cũng không có lại tiếp tục chờ đợi. Hắn đem cái kia màu hồng phấn bản bút ký bỏ vào túi sách bên trong, cất kỹ sinh tử lục, trực tiếp quay người về nhà. Ở bên ngoài dày vò hơn phân nửa đêm, Dương Húc Minh cũng có chút buồn ngủ. Lại tiếp tục như thế, đồng hồ sinh học đều muốn làm a Dương Húc Minh than thở, một thân một mình xuyên qua đen nhánh lối đi nhỏ, bò lên trên lầu 5, sau đó cẩn thận đẩy ra nhà mình cửa. Đẩy cửa ra về sau, Dương Húc Minh ngay lập tức đem cổng trong tủ giày nến đỏ lấy ra. Cầm tới nến đỏ, Dương Húc Minh cảm thấy một chút cảm giác an toàn. Trình độ nào đó, căn này nến đỏ dài ngắn, không sai biệt lắm cũng coi như đại biểu hắn thanh máu dài ngắn đi. Nến đỏ đốt hết, cũng mang ý nghĩa Dương Húc Minh thanh máu về không. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa, sau đó đi vào trong nhà. Hiện tại là lúc rạng sáng, trong gian phòng này rất có thể có trảnh quỷ hoạt động. Nhưng là Dương Húc Minh không có trì hoãn, trực tiếp hướng về phòng ngủ đi đến. Tối thiểu nhất, phòng ngủ nên tính là an toàn. Đi qua Lý Tử gian phòng lúc, Dương Húc Minh chần chờ mấy giây. Sau đó, hắn nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái. Lý Tử, người đã ngủ chưa? Gian phòng bên trong tĩnh mịch tím ắng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nhưng Dương Húc Minh cũng không có trông cậy vào nghe được hồi đáp gì. Hắn đứng tại cổng, nói, ta đã sắp tìm tới trợ giúp ngươi biện pháp. Mặc kệ ngươi tại Cửu Giang gặp cái gì, ta đều muốn vì ngươi đòi lại một cái công đạo. Trước đó ngươi trở về thời điểm, ta đích xác cảm thấy sợ hãi.
Nhưng là hiện tại ta bình tĩnh lại, so với sợ hãi. Trong lòng ta càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Ta muốn đi Cửu Giang, muốn trợ giúp ngươi. Muốn biết đây hết thảy nguyên nhân gây ra. Cho nên mời ngươi đợi thêm ta một hạ, ta rất nhanh liền có thể tìm tới biện pháp trợ giúp ngươi. Dương Húc Minh rất muốn cùng người yêu chia sẻ tâm tình của mình, hắn cũng muốn để Lý Tử biết hắn đang cố gắng. Những lời này có lẽ không cách nào an ủi đến một cái sớm đã chết thảm oan linh, nhưng là làm bạn trai, những sự tình này đều là hắn nên làm. Nói xong những lời này, Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu, không tiếp tục dừng lại, tiếp tục hướng phòng ngủ đi đến. Nhưng mà, Dương Húc cửa vừa phóng ra bước, liền phát hiện mình toàn thân cứng ngắc đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Thân thể của hắn, giống như là mất đi khống chế, lại giống là bị hàn băng đông kết. Vô luận đầu óc của hắn như thế nào hạ đạt hành động mệnh lệnh, thân thể của hắn đều cứng ngắc bất động. Một đầu đen nhánh cái bóng, chẳng biết lúc nào từ Lý Tử dưới cửa phòng muốn diễn ra, cùng Dương Húc Minh cái bóng liền tại cùng một chỗ. Đứng ở trong hành lang, Dương Húc Minh chỉ cảm thấy mình toàn thân cứng ngắc, mất đi đối cỗ thân thể này khống chế. Mà thân thể của hắn, càng ngày càng lạnh. Hô hấp, bắt đầu cảm thấy khó khăn. Trước mắt thế giới, càng ngày càng mơ hồ. Dương Húc Minh tựa hồ mau nhìn đến nhân sinh phi ngựa đèn. Một loại nào đó sinh mệnh đang trôi qua cảm giác, để hắn cảm giác thân thể càng ngày càng suy yếu. Không hề nghi ngờ, Lý Tử muốn giết hắn. Mà lại ngay tại lúc này. Thế nhưng là Dương Húc Minh trong tay cây kiên đến đỏ lại vô thanh vô tức, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Dương Húc Minh con mắt. Bởi vì sắp chết mà con người khuyết trương. Căn này nến đỏ, tại Lý Tử có địch ý lúc lại điên cuồng tiêu đốt. Thế nhưng là Lý Tử hiện tại giết hắn nến đỏ vậy mà không có phản ứng. Dương Húc Minh hỗn độn trong suy nghĩ, đồng nhiên nhớ tới sinh tử lục câu nói kia. Nàng càng thích ngươi, liền càng nghĩ đạt được ngươi tia sáng ú ám trên hành lang. Dương Húc Minh bỗng nhiên cắn răng, gầm thét ra. Muốn giết ta cũng không phải hiện tại a. Dương Húc Minh hô lên cái này đầu sưng. Tựa hồ đưa đến tác dụng. Những cái kia để hắn thất tức, lạnh cả người cảm giác quỷ dị cảm giác đột nhiên chậm dần rất nhiều. Dương Húc Minh ánh mắt, khôi phục một chút tiêu cự. Sắc mặt hắn trắng bệnh đứng ở nơi đó, cắn răng hô, coi như muốn chết, ngươi cũng phải chờ đến đỏ đốt hết lại giết ta đi. Đã ngươi cho ta căn này ngọn nến, vậy liền mời ngươi tuân thủ ước định. Nếu như căn này ngọn nến đốt hết trước đó, ta còn không thể giúp ngươi tìm lại công đạo, tùy ngươi giết, ta tuyệt không phản kháng. Dương Húc Minh không có bất kỳ cái gì đáp lại. Trong bóng tối, hắn toàn thân cứng ngắc đứng ở nơi đó, chờ mấy giây. Loại kia băng lãnh thất tức cảm giác, lúc này mới dần dần tan đi. Dưới chân hắn màu đen cái bóng, cũng vô thanh vô tức lùi về Lý Tử phòng hỏi bên trong. Đứng ở trong hành lang, Dương Húc Minh khôi phục năng lực hành động. Hắn che ngực dồn dập ho khan thở hào hẹn, loại kia muốn thất tức cảm giác thống khổ, cơ hồ khiến phổi của hắn nghẹn nổ. Vịn tường thở dốc nửa ngày, Dương Húc Minh miễn cưỡng khôi phục lại. Sau đó, hắn xoay người, nhìn xem gian kia cửa phòng đóng chặt. Dương Húc Minh trầm mặc nửa ngày. Hắn chậm rãi nói, Lý Đồ Đần, ngươi thật là một cái kẻ ngu. Nói xong, hắn quay người đi vào phòng ngủ của mình, khép cửa phòng lại. Lần này, hắn không có đem giày thêu đặt ở mình bên gối, mà là treo ở cửa phía sau. Dạng này có lẽ có thể dựa vào giày thêu chấn nhiếp một hạ trong phòng tránh quỷ. Mặc dù không biết có tác dụng hay không, nhưng là Dương Húc Minh đã không muốn lại đem cái này xong giày thêu đặt ở gối đầu bên cạnh. Hắn cũng không muốn lại đụng lần đỏ sát. Một chút đều không muốn thấy cái này song đỏ giày chân chính chủ nhân. Sau khi làm xong, Dương Húc Minh ngay cả chân cũng không tắm. Trực tiếp cởi quần áo lên giường. Chuẩn bị đi ngủ. Lý Tử phản ứng, vượt quá hắn đoán trước. Hắn nằm trong chăn, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm chân nhà, nửa ngày không ngủ. Lý Đồ Đần, đây là trước kia Dương Húc Minh cho Lý Tử lấy ngoại hiệu. Là hai người trêu chọc đùa giỡn lúc, Dương Húc Minh dùng để rêu cợt Lý Tử. Cái này quen thuộc mà xa lạ xưng hô lần trước từ trong miệng hắn kêu đi ra. Tựa hồ đã qua thật lâu. 51. Hắn cũng không biết mình lại một lần nữa dùng danh xưng như thế này hô Lý Tử. Sẽ là ngay tại lúc này trong bóng tối, Dương Húc Minh thở thật dài, sau đó nhắm mắt lại. Ngủ. Trong căn phòng an tĩnh, chỉ có thể nghe được Dương Húc Minh bình tĩnh tiếng hít thở. Mà liền tại Dương Húc Minh chìm vào giấc ngủ không lâu sau, một cắm thẳng có động tĩnh trong toilet, đột nhiên chuyển đến quỷ dị thanh âm. Chi nha. Sắt vách toilet, truyền đến mở cửa tiếng vang. Thanh âm kia mặc dù yếu ớt, nhưng là trong bóng đêm lại vô cùng chói tai. Sau đó, có chậm chạp tiếng bước chân, chậm rãi tới gần Dương Húc Minh phòng ngủ. Đồng thời, ngoài phòng ngủ mặt trên cửa sổ, xuyên thấu qua màn cửa, lờ mờ có thể nhìn thấy trên cửa sổ nằm sấp một cái bóng đen. Trong lúc ngủ mơ Dương Húc Minh, vô ý thức nhíu mày, trở mình, đối đây hết thảy không có chút nào phát giác. Trong phòng ngủ nhiệt độ, tựa hồ càng ngày càng thấp. Có thể thấy rõ ràng. phía bên ngoài cửa sổ cái kia ghé vào pha lê bên trên bóng đen, ở dưới ánh trăng chậm rãi giơ tay lên, muốn đập cửa sổ. Ngay tại lúc thời khắc này, trong phòng đống nhiên vang lên một nữ hài tiếng hừ lạnh. Thanh âm kia bên trong, tựa hồ ẩn chứa vô tận oán khí cùng lửa giận. Một máy mắt, phía bên ngoài cửa sổ bóng đen giống như là bị châm ngủ đông đồng dạng, hưu biến mất không thấy gì nữa. Mà Dương Húc Minh ngoài phòng ngủ mặt, nguyên bản chậm rãi đến gần tiếng bước chân, đột nhiên biến thành vội vàng rời đi bỏ âm thanh. Tựa hồ có đồ vật gì hoảng hốt chạy bừa chạy đến trong toilet. Cái này hai phòng sảnh trong căn phòng đi thuê, rất nhanh yên tĩnh trở lại. Trong lúc ngủ mơ Dương Húc Minh lại lật cái thân, tựa hồ không cảm thấy được rét lạnh, lông mày của hắn vô ý thức triển khai. Một đêm này, Dương Húc Minh ngủ rất say. Chương 62, Tưởng Tiểu Vũ. Nắm muội muội tay đi vào trong nhà thời điểm, nhìn thấy mụ mụ ngồi ở trên ghế salon dệt quặng lông áo. Muội muội sợ hãi hô nàng một tiếng, nhưng là không có trả lời. Ta lúc đầu cũng nghĩ hô, nhưng là cuối cùng vẫn là không có hô ra miệng. Không biết từ lúc nào lên, mụ mụ đã lạ lẫm đến ta căn bản trường không được miệng gọi nàng trình độ. Trong lòng, có chút không hiểu bi thương. Rất rất nhỏ thời điểm, tại trong trí nhớ của ta mụ mụ không phải cái dạng này. Nàng cười thời điểm, nhìn rất đẹp, mà lại nàng rất thích cười. Khi đó, chúng ta ở tại trong thôn. Ba ba mụ mụ luôn luôn trôi qua rất vui vẻ, thường xuyên có thể nhìn thấy bọn hắn cười. Nhưng là về sau, đây hết thể liền biến. Tựa như là Hân Nhi xuất sinh về sau sự tình. Mụ mụ liền không lại cười, cũng sẽ không nói chuyện với người khác. Sợ rằng chúng ta đem đến trong thành, nàng cũng xưa nay không cười. Nàng mỗi ngày đều ngồi ở trên ghế salon bên trên. Đan sen cho tiểu bảo bảo mặc áo len. Nhưng là Hân Nhi đã lớn lên, đã mặc không được nàng dệt những cái kia áo len, nàng như cũ trời đan sen áo len muốn cho mình nữ nhi mặc. Ba ba nói mụ mụ sinh bệnh. Về sau sẽ tốt. Mụ mụ khỏi bệnh về sau, mụ mụ liền sẽ nói chuyện với chúng ta. Thế nhưng là chúng ta đợi rất lâu, rất lâu, rất lâu. Hân Nhi từ nho nhỏ tiểu bảo bảo, đã biến thành nhảy khoái nhảy nhót tiểu cô nương, quá khứ lâu như vậy, mụ mụ còn không có nói chuyện với chúng ta. Nàng trong nhà này, tựa như để dư. Ta không biết dạng này thời gian muốn tiếp tục bao lâu. Ba ba rất vất vả, ta cùng Hân Nhi trong nhà giống như là không ai chiếu cố cô Nhi. Rất muốn ba ba có thể về nhà tới. Ta muốn thi lên đại học, sau đó mang cha cùng Hân Nhi đi Bắc Kinh nhìn trưởng thành nhìn cho nên quan, nhìn thiên an môn. Nhưng là ta rất muốn không còn có như thế khả năng. Ba ba trở về, bị thương. Về sau còn cắt. Trong nhà càng ngày càng nghèo, tiêu tiền càng ngày càng nhiều, Hân Nhi muốn một cái trò chơi xếp hình đều hô không được. Ta cảm thấy mình thật vô dụng. Ta không muốn nhìn thấy ba ba một người trốn đi lặng lẽ khóc bộ dáng. Nhưng là vì cái gì cuối cùng lại biến thành như thế đâu. Đêm hôm đó, thật hạ thật là tốt đẹp mưa lớn. Ta cảm mạo rất nghiêm trọng. Nhưng là nằm tại giường mềm chúng ta, ngay cả nhấc một chút ngón tay đều phí sức, căn bản là không có cách phản kháng. Ta bị cha ôm xuống lầu. Nhưng là cha không nhìn thấy, tại hắn ôm ta rời đi thời điểm, Hân Nhi cũng lặng lẽ đi theo chạy đến. Hân Nhi ngồi xổm ở đầu bậc thang lặng lẽ xem chúng ta. Nét mặt của nàng tựa hồ rất sợ hãi. Ta rất muốn nói chuyện với nàng, rất muốn đi an ủi nàng, để nàng không nên sợ. Nhưng là thân thể thật thật là khó chịu, rất muốn liền nói chuyện khí lực đều không có. Ta bị ba ba ôm vào lầu một đào phòng, nơi đó tia sáng thật tối, không khí thật là khó ngửi. Điểm ngọn nến cùng hương. Cái kia bà cốt cho ta mặc vào một đôi màu đỏ giày thề. Sau đó ta bị cha đặt ở đào trong phòng ở giữa, cái kia bà cốt bắt đầu vây quanh ta nhảy a gọi a thật ồn ào. Ta thật là khó chịu, mà lại thân thể của ta lạnh quá. Mặc vào cặp kia, ta cảm giác mình giống như là rơi vào trong nước đá. Đục nằm đang phát run. Đang cầm sáng mở ở giữa. Ta nhìn thấy một nữ nhân. Một cái hất lên đỏ khăn cô dâu, ngồi kiệu hoa xuất giá nữ nhân. Nàng tựa hồ cũng nhìn thấy ta. Khi nàng xốc lên khăn cô dâu thời điểm, ta nhìn thấy mặt của nàng. Người sống căn bản không có khả năng có khủng bố như vậy mặt. Ta liều mạng muốn chạy, lại giống như là bị định trụ dạng. Căn bản không động đậy. Mà nữ nhân kia chỉ là lạnh lùng nhìn ta. Ta có thể cảm giác được, nàng rất đáng sợ. Đồng thời đối ta tràn ngập chán ghét. Là bởi vì ta mặc giày của nàng sao? Ta nhìn thấy trên chân nàng, có song cùng ta bộ dáng giày đều. Lại về sau, ta cảm giác được nước mưa rơi vào trên người của ta, đem thân thể của ta ướt nhẹp. Ta phát hiện nữ nhân kia không gặp, mà ta thì nằm tại cái lạnh như băng trong hố, đỉnh đầu là khóa đen như mực đại thụ. Kia là nhà ta cây hòe, ta biết. Nhưng là ta vì sao lại nằm dưới tàng cây đâu? Ta muốn leo ra đi, nhưng không có khí lực. Nước mưa không ngừng xối tại trên người của ta, đem ta xối. Ta nghe được cái kia lừa đảo bà cốt. Nàng bị ác quỷ phụ thân. Không nhanh chôn. Bồ Tát sẽ trách tội. Cái kia đứng dưới tàng cây thút thít nam nhân, nguyên lai là ba bà sao. Ta rất muốn đưa tay đi giúp hắn lau sạch sẽ nước mắt, để hắn nhanh trở về phòng đi, không phải sẽ bị mưa cảm bạo. Nhưng là hắn giơ lên sẻng, đem bùn đất đắp lên trên người ta. Tầm mắt của ta bên trong, thế giới càng ngày càng đen. Ta giống như biết, ta đã chết rồi. Thế nhưng là ta vì cái gì còn có ý thức đâu. Thật sự là chuyện kỳ quái. Ta rõ ràng đã chết mất, còn bị ba ba chôn ở dưới tảng cây hòe, vì cái gì ta còn có ý thức đâu. Vì cái gì ta còn có thể suy nghĩ đâu. Đen ảm bên trong, ta không biết suy nghĩ bao lâu. Ta cảm giác thật là khó chịu, thật thống khổ. Thân thể thống khổ, tựa hồ cái kia dương ta đã chết cũng tại còn dày vò lấy ta. Ta muốn ho khan, rất muốn ho khan, cảm giác ngực kìm nén đến khó chịu. Thật kỳ quái. Thật thật kỳ quái. Ta rất muốn biết rõ ràng xảy ra chuyện gì. Nhưng là ta vô luận như thế nào nghĩ, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thẳng đến ta nghe được Hân Nhi tiếng khóc. Rất gần, tựa hồ ngay tại ta phụ cận. Ta có chút gấp. Nàng khóc đến thương tâm như vậy, là phát sinh cái gì sao? Ta rất muốn đi gặp nàng, rất muốn đi an ủi nàng bảo hộ nàng. Nhưng là ta lại bị chôn ở dưới tán cây hòe, ta căn bản ra không được. Không biết trôi qua bao lâu, ta phát hiện ta vậy mà leo ra. Ta vậy mà từ dưới tán cây hòe leo ra. Thế nhưng là ra đến bên ngoài, ta lại phát hiện Hân Nhi tiếng khóc không gặp. Hân Nhi không khóc thế nhưng là ta như cũ rất sợ hãi. Hân Nhi vì sao lại khóc? Là bởi vì không gặp được ta sao? Sau đó ta đi vào trong nhà, nhìn thấy mụ mụ như cũ ngồi ở trên ghế salon dệt áo len, cùng trước kia dạng. Mà ba ba không gặp, không biết đi nơi đó. Mụ mụ không có nhìn thấy ta. Đi qua, nhẹ nhàng bắt lấy tay của nàng. Ta rốt cục kêu đi ra. Hai chữ này ta rốt cục kêu đi ra. Ta thật vui vẻ. Mà mụ mụ tựa hồ cũng rốt cục nghe được thanh âm của ta. Ca, nhìn ta. Mụ mụ mặt, trở nên càng ngày càng trắng. Nàng toàn thân làn da đều cắn được càng ngày càng tái nhợt. Trở nên cùng ta dạng. Ta thật vui vẻ. Ta hỏi nàng, mụ mụ. Ngươi thấy Hân Nhi sao? Mụ mụ lắc đầu, không nói gì. Nhìn, mụ mụ bệnh vẫn không có tốt, như cũng là ngơ ngác. Nhưng là mụ mụ vậy mà đáp lại ta, ta thật là cao hứng. Ta tiếp tục trong phòng tìm. Ta bắt đầu hô Hân Nhi danh tự. Nhưng là Hân Nhi một mực không có trả lời ta. Ta tìm a tìm, tìm a tìm, không biết tìm bao lâu, rốt cuộc tìm được Hân Nhi. Cái này đứa nhỏ tinh nghịch, vậy mà trốn ở trong quan tài. Rõ ràng đã sớm nói qua với nàng, trốn tìm là không thể trốn ở trong quan tài. Hơn nữa còn toàn thân lạnh như băng, ta gọi thế nào nàng na không để ý tới ta. A, ta biết. Hân Nhi cũng cùng ta dạng chết mất. Cái này đứa nhỏ tinh nghịch, lặng lẽ trốn ở trong quan tài bị ngạt chết. Thật sự là không nghe lời. Trách không được không trả lời ta đây. Nhưng không có chuyện. Hân Nhi, không cần phải sợ, tỷ tỷ ở chỗ này đây. Có tỷ tỷ tại, cái gì đều không cần sợ hãi. Ta vươn tay, bắt lấy nàng. Nhìn xem trong quan tài nho nhỏ Hân Nhi chậm tĩnh mở rộng tầm mắt, ta thật vui vẻ. Chúng ta nhà này người, lại đoàn tụ nữa nha. Ánh nắng sáng sớm, đâm vào Dương Húc Minh con mắt có chút đau nhức. Trong mê ngủ, hắn tự động dùng tay ngăn tại trước mắt, sau đó mới chậm rãi mở mắt. Trước hết nhất đập vào mi mắt, là quen thuộc trần nhà. Đang lúc mở mịt, Dương Húc Minh chậm rãi ngồi dậy. Mặc dù bị màn cửa che, nhưng là ánh mặt trời ngoài cửa sổ vẫn như cũ cường liệt có chút chướng mắt. Tựa hồ lúc sau đã không còn sớm. Dương Húc Minh nhìn đồng hồ, 12 giờ rưỡi trưa. Nhìn, tối hôm qua ngủ một giấc ngon lành. Dương Húc Minh nhìn về phía bên gối. Phát hiện nến đỏ lẳng lặng đứng ở đó, không có thiêu đốt. Tựa hồ tối hôm qua trành quỷ không có tới quấy rối hắn. Là bởi vì hắn treo ở sau kia đỏ giày nguyên nhân sao? Dương Húc Minh kinh ngạc nhìn kia giày thêu, thật lâu không nói gì. Hắn hồi tối tựa hồ làm một cái rất dài ác ngộng, trong ngộng, hắn nhìn thấy một cái tiểu nữ hài nhân sinh. Chương 63, cảnh sát hành động. Đó cũng không phải một cái rất hạnh phúc mỹ mãn nhân sinh, càng không phải là một cái đáng giá vui sướng ký ức. Bây giờ tỉnh lại, Dương Húc Minh chỉ cảm thấy trong lòng mình không trượt xuống. Có loại dài nhưng như mất phiền muộn. Vì cái gì tối hôm qua mình sẽ mơ tới tưởng ra tỉ muội cố sự đâu? Siêu độ các nàng vong hồn. Các nàng hẳn là rời đi mới đúng. Hay là nói, các nàng muốn để người ta biết nhà các nàng bên trong phát sinh sự tình sao? Dương Húc Minh không biết. Nhưng là tại thế gian này, tối thiểu nhất có một cái người biết chuyện biết tưởng ra tỉ muội đã từng nhận qua khổ, minh bạch các nàng bị thương. Dương Húc Minh đứng dậy, kéo ra màn cửa. Ánh mặt trời ấm áp vẩy vào trên người hắn. Hắn đẩy ra cửa sổ. Thật sâu hít một hơi mới mẻ không khí. Tựa hồ muốn thể nội áp lực toàn bộ tịnh giải ra ngoài. Vài giây sau, Dương Húc Minh khép lại cửa sổ. Kết quả đúng lúc này,
Dương Húc Minh điện thoại đột nhiên vang. Mặc ta là 3.000 năm trưởng thành, trong nhân thế lang thang. Trong phòng ngủ, đột nhiên vang lên tiếng âm nhạc dọa Dương Húc Minh nhảy một cái ngoạ tảo. Lý Tử lại tới tin nhắn rồi. Ta cái này còn không có đi ra ngoài đâu. Nhưng là chờ hắn đi qua cầm điện thoại di động lên lúc. Mới phát hiện đến cũng không phải là tin nhắn. Mà là Vương Trấn điện thoại. Nhìn thấy cái này điện báo người liên hệ cái này giữa trưa, Vương Trấn tìm hắn làm gì? Dương Húc Minh nhận nghe điện thoại. Vương ca. Tìm ta có chuyện gì không? Điện thoại bên kia tựa hồ có chút ồn ào, nghe giống như là tại cái nhà hàng. Mà Vương Trấn thanh âm có chút mơ hồ không rõ, rất hiển nhiên là tại vừa ăn cơm vừa cho hắn gọi điện thoại. Dương đồng học, ngươi có nhà không? Vương Trấn hỏi. Ở nhà, làm sao rồi? Vương ca các ngươi lại muốn tới sao? Tới cũng không cần, ta trực tiếp ở trong điện thoại nói với ngươi đi Trấn nói, hôm nay sớm bên trên, Song Long khách sạn cái nhân viên bị phát hiện chết tại ký túc xá công nhân viên bên trong, pháp y còn tại kiểm thẳng thi thể. Nhưng là trước mắt phỏng đoán, nguyên nhân cái chết có thể là lại bị cảm đưa tới viêm phổi. Chúng ta điều một chút giám sát, phát hiện tiểu tử ngươi hôm qua đi gặp qua cái này nữ nhân viên. Ngươi đi Song Long khách sạn làm gì? Chết nhân viên gọi là Cấu Nguyệt Nga sao? Dương Húc Minh hỏi. Không sai, chính là nàng, Vương Trấn nói, ngươi hôm qua gặp nàng thời điểm, phát hiện nàng có cái gì dị thường sao? Chúng ta điều thẳng một chút, trong khách sạn những người khác nói người chết trước đó cũng không có cảm mạo triệu chứng, nhưng cái này Cấu Nguyệt Nga tối hôm qua lại đột nhiên chết bệnh, chết được có chút kỳ quái. Cái này, Dương Húc Minh nói, dị thường của nàng, tựa như là hành vi có chút dị thường. Nói thế nào? Ta hôm qua tìm tới nàng thời điểm, một bắt đầu nàng còn rất bình thường. Kết quả ta hỏi nàng có phải hay không coi số mạng thấp lượng bà về sau, nàng lại đột nhiên giống như bị điên, nói cái gì ta là tưởng ra quỷ, cái gì tưởng ra quỷ muốn giết nàng loại hình, thế là ta liền bị nàng cho đuổi đi. Dương Húc Minh ăn ngay nói thật. Vương Trấn thanh âm nghe, tựa hồ có chút hoang mang, tưởng ra quỷ. Cái gì tưởng ra? Ta cũng không rõ ràng, có thể là song rát cái kia tưởng ra đi. Dương Húc Minh nói, ta tại song rát nghe nói bên kia có cái căn nhà đỏ, người nhà kia tất cả đều mất tích. Nghe nói trước kia cái này Cố Nguyệt Nga chính là cho người nhà kia coi bói, người nhà kia giống như liền họ tưởng. Vương Trấn có chút tính bức, ngươi đi song rát làm gì? Tìm người hỗ trợ a, Vương ca ngươi quên sao? Ta gần nhất thẳng tại làm mắt bạn gái của ta có liên quan ác ngộng, ta hoài nghi nàng chết không nhắm mắt biến thành lệ quỷ, thậm chí có thể muốn tới giết ta. Truyền thuyết đô thị a. Truyền thuyết song rát căn nhà đỏ chết một nhà bốn người, toàn người bí mất trừ biến thành lệ quỷ. Mà lại gian kia căn nhà đỏ nửa đêm sẽ còn truyền ra tiểu nữ hài tiếng khóc, ta liền đi tùy tiện nhìn, kết quả nghe người ta giới thiệu có cái gọi Cấu Nguyệt Nga thấp lượng bà trước kia chính là cho người nhà kia coi bói, cho nên liền đi tìm nàng đoán mệnh nhìn Lý Tử là chuyện gì xảy ra. Nghe xong Dương Húc Minh giải thích, Vương Trấn tựa hồ có chút im lặng. Tiểu tử ngươi dù sao cũng là cái thế kỷ 20 sinh viên, niên đại nào còn chơi qua xây mê tín một bộ này. Ngươi thật đúng là tin. Cấu Nguyệt Nga sẽ... Thế nhưng là ta đích xác mỗi ngày ban đêm đều mơ tới Lý Tử A, ta cảm giác nàng có rất sâu hàn khí. Nói không chừng sẽ còn trở về giết ta. Ta đề nghị ngươi vẫn là đi xem một chút bác sĩ tâm lý đi, Vương Trấn bất đắc dĩ nói, tìm bác sĩ tâm lý trị liệu một hạ, so ta cái gì bà cốt đều hữu dụng. Cửu Giang cách Lục Bàn Thủy làm nhiều cây số, bạn gái của ngươi coi như biến thành lệ quỷ, nàng còn có thể bay vọt làm nhiều cây số đến giết ngươi hay sao? Thường ra nam nhân tưởng vận năm trước nhảy núi tự sát. Thê tử của hắn đoán chừng mang theo hai cái nữ nhi rời đi. Mặc dù chúng ta trước mắt còn không có tìm tới cô gái này ba người, nhưng là có thể khẳng định, tưởng ra một nhà bốn người tuyệt đối không phải mất tích bí ẩn. Ba năm trước đây tưởng ra nam nhân tại Mai Hoa Sơn nhảy núi tự sát thời điểm, hiện trường khám nghiệm trong đám người liền có ta tốt ta. Ngươi đừng tin những cái kia cái gì truyền thuyết đô thị, Thuần Triển nói bậy. Ngươi nếu không tin, ta lại lấy một thí dụ cho ngươi nghe. Lần trước chúng ta nghe nói Bạch Vân Sơn trang náo quỷ. Còn truyền đi có cái mũi có mắt, kết quả trong cục chúng ta mấy cái đồng sự ở bên trong ở một đêm, cũng không thấy ở đâu ra quỷ a. Vương Trấn tận tình khuyên bảo giáo dục Dương Húc Minh, tiểu tử ngươi dù sao cũng là thế kỷ mới sinh viên, có tri thức có văn hóa. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu như trên thế giới này thật sự có quỷ, vì cái gì tất cả mọi người hầu qua đây? Một cái là bạn gái của ta, mặt khác hai cái là nàng tránh quỷ. Chúng ta bên trên treo giày đều, là tưởng ra lệ quỷ tỷ muội tặng cho ta. Tay của ta túi sách bên trong, còn có ta lệ quỷ đồng học Ngô Tư tặng bản bút ký. Đương nhiên, trở lên những lời này Dương Húc Minh đương nhiên không có khả năng nói ra. Cho nên hắn quyết định đổi chủ đề. Tốt ta, Vương ca, ta có thể hỏi ngươi chuyện sao? Cái gì? Liên quan tới ta đồng học kia Ngô Tư chết. Hiện tại tình tiết vụ án có tiến triển sao?
Tạm thời không có, có cũng không có khả năng nói với ngươi, ai biết tiểu tử ngươi có phải là hung thủ giết người à? Vương Chấn rất ngay thẳng nhả danh nói. Dương Húc Minh có chút xấu hổ, ha ha. Tốt à, vậy ta không hỏi, Vương ca ngươi bận điệu, ta đi ăn cơm. Cúp máy Vương Chấn điện thoại sau. Dương Húc Minh nhẹ nhàng thở ra. Nhìn, cảnh sát động tác rất nhanh nha. Nhanh như vậy liền phát hiện Cấu Nguyệt Nga chết, cũng gánh điều tra đến trên người hắn. Nhưng cũng tiếc. Mặc kệ cảnh sát làm sao điều tra. Cũng không thể cùng Dương Húc Minh có quan hệ. Dương Húc Minh toàn bộ hành trình cùng Cấu Nguyệt Nga giữ một khoảng cách, động thủ là tưởng ra tỉ muội, cùng ta Dương Húc Minh có quan hệ gì đâu. Không tiếp tục để ý tới Cấu Nguyệt Nga chết, Dương Húc Minh trực tiếp lật ra sinh tử lục, muốn nhìn một chút bản này sách nát suy luận kết quả như thế nào. Hiện tại đối với hắn mà nói, tìm tới tiểu tư mới là trọng yếu nhất. Đây chính là hắn duy nhất trợ lực A. Chương 64, băng lãnh rú thảm. Giữa trưa dưới ánh mặt trời, Dương Húc Minh lật ra ở trong tay sinh tử lục. Chỉ thấy hạng thứ 3 trang sách bên trên, rốt cục xuất hiện mới văn tự. Tử vong, là nàng tân sinh. Thút thít thằng hề, tại trong tuyệt vọng chảy khô nước mắt. Oán hận cùng tuyệt vọng xé rách thân thể của nàng, cừu hận cùng thống khổ che đậy cặp mắt của nàng. Nàng hết thể chấp nghiệm, bởi vì tử vong mà trở nên càng phát ra điên cuồng. Ngươi là có hay không thật sự có dũng khí pháp tiếp nhận nàng? Cảnh cáo, người chỉ có một lần chết, mà có người một khi có dũng khí, chết được sẽ nhanh hơn. Ngươi là có hay không thật chuẩn bị kỹ càng? Nhìn thấy sinh tử lục nổi lên cái này mấy hàng chữ, Dương Húc Minh im lặng mấy giây. Sau đó, hắn lấy ra trung tính bút, ở phía trên viết một. Không có. Vậy ngươi trực tiếp chân chu nói cho ta làm thế nào tốt, sống hay chết, chính ta thụ. Dương Húc Minh hàng chữ này viết xong về sau. Sinh tử lục phía trên văn tự tiếp tục hồi lâu. Sau đó, trang thứ 3 tất cả văn tự mới chậm rãi giảm đi. Cuối cùng, hiện hiện chói mắt huyết hồng. Băng lãnh rú thảm, tên bệnh vì yêu. Thê tử đi về sau, ta rất muốn nàng. Mỗi lúc trời tối lúc ngủ, ta đều có thể nghe được hô hấp của nàng. Tưởng niệm để ta trắng đêm khó ngủ. Nhưng chờ ta mở ra tủ lạnh về sau, ta mới phát hiện nàng vậy mà trốn ở trong tủ lạnh, thật vui vẻ. Nguyên lai nàng vẫn luôn không hề rời đi ta. Vì để cho nàng một lần nữa nói chuyện, ta bắt đầu đi tìm cùng nàng rất giống người. Ta nghĩ được nghe lại thanh âm của nàng. Muốn nghe đến nàng thút thít, gào thảm thanh âm. Rạng sáng 2 giờ, mặc vào xinh đẹp nhất nữ trang, cầm nàng đưa cho ngươi bản bút ký, tiến về bên trong vòng nhanh tuyến đại ô khẩu đoạn. Ban đêm dạo bước nữ hải, mảnh mai mà đáng thương, sẽ dẫn tới độc nhãn thợ săn. Hữu Nghị nhắc nhở, bản bút ký của nàng, có thể đem ngươi ngụy trang thành hung thủ muốn bộ dáng. Lấy máu trả máu. Có thể sớm tỉnh lại nàng oán hận. Sinh tử lục những văn tự này, một như thường lệ đem toàn bộ thứ 3 trang chiếm được tràn đầy. Dương Húc Minh trầm mặc xem hết lần này nhiệm vụ yêu cầu, không nói một lời. Độc nhãn. Cái kia hung thủ giết người chỉ có một con mắt. Hay là nói, ánh mắt của hắn có chỗ đặc thù gì sao? Tin tức này cho tốt mơ hồ a. Mà lại tin tức mơ hồ cũng coi như, mặc vào xinh đẹp nhất nữ trang. Cái này mẹ nó là cái gì kỳ hoa yêu cầu? Muốn để hắn một cái gạo mấy dáng người khôi ngô, bắp thịt rắn chắc cơ bắp hạ nhỉ kỳ mặc nữ trang đi dẫn dụ hung thủ giết người. Loại kia hình tượng ngẫm lại, Dương Húc Minh đều cảm thấy cay con mắt. Để hắn một cái đại lao ra muốn đi mặc nữ trang. Mất mặt không mất mặt a. Hắn Dương Húc Minh cho dù chết bên ngoài. Phút sau, Dương Húc Minh mở ra phòng ngủ tủ quần áo. Bên trong trải qua mấy món y phục của hắn, còn có rất nhiều kiện lý tử quần áo. Nhìn xem trong ngăn tủ những này xinh đẹp đáng yêu các loại nữ trang. Dương Húc Minh khỏe miệng giật một cái. Hiện tại vấn đề mới đến. Lý Tử thân cao chỉ có 1m7 tả hưu, bán tài thon thả. Mà hắn, Dương Húc Minh, kỷ trà cao, cao lớn thô kệ. Cái này trong ngăn tủ nữ trang, hắn có thể mặc không? Rạng sáng 2 giờ đại ô khẩu, quản cu é phải xem không đến bất luận cái gì bóng người. Nơi này là lục bàn thủy nội thành xa xôi nhất khu vực một trong, mặc dù tới gần nhà ga, nhưng là nửa đêm lúc rạng sáng cũng không nhìn thấy bao nhiêu bóng người. Mà đại ô khẩu phụ cận bên trong vòng nhanh tuyến bên trên, người ở liền càng thêm thưa thớt. Hoặc là nói, rạng sáng 2 giờ bên trong vòng nhanh tuyến bên trên, căn bản không có bất luận dấu chân người. Đầu này mới tu kiến bên trong đường vòng vừa vặn vòng quanh thành khu một vòng, nhưng là quá vắng vẻ, ban ngày không có nhiều chiếc xe ở phía trên chạy, càng không nói đến rạng sáng. Đen nhánh con đường tu kiến rất rộng lớn, đường xá rất tốt. Nhưng mà toàn bộ đoạn đường bên trên một mảnh đen kịt, không nhìn thấy bất luận cái gì đèn đuốc. Con đường hai bên tất cả đều là đen nhánh núi hoang. Một mảnh hoang khương hắc ám thế giới bên trong, chỉ có băng lãnh hàn phong gào thét lên. Nhưng là tại đầu này đen nhánh con đường bên trên, lúc này có một bóng người chậm rãi đi lại. Xa xa nhìn lại, kia là một cái mặc người hán phục váy dài nữ hài tử. Tóc dài,
tại sau lưng rủ xuống. Mặc dù nhìn tựa hồ rất cao gầy, nhưng là cô gái này lại không hiểu cho người ta một loại yếu đuối cảm giác vô lực. Mà lại nữ hài váy nhìn tựa hồ có chút ngắn. Quần áo cũng rất giống có chút ngắn. Chỉ là hán phục vốn là rất rộng rãi cho nên nhìn cũng không phải là rất cổ quái. Gió đêm thổi tới, cái này lẳng lặng dạo bước trong bóng đêm nữ hài, duy mị giống là cổ họa bên trong đi ra đến tiên tử. Vẹn vẹn chỉ là bóng lưng của nàng, cũng đủ để cho người động tâm. Loại kia khí chất nhu nhược, là bình thường nữ nhân tuyệt đối không cách nào ngụy trang bắt chước được đến. Dạng này mảnh mai một nữ hài, dạng sáng 2 giờ một thân một mình đi tại hắc ám không người bên trong vòng nhanh tuyến bên trên, sao có thể không khiến người lo lắng đâu. Gặp được người xấu làm sao bây giờ a? Tựa hồ liền ngay cả trời cao cũng bắt đầu lo lắng nữ hài an toàn, ô tô đèn xe rất nhanh xua tan ở giữa núi hoang hắc ám. Một cỗ màu trắng ô tô từ trong bóng tối lái tới, ở bên trong vòng nhanh tuyến ngược lên chạy. Lái xe không biết là hạ người gì, nhưng là tâm địa thiện lương người tại 2 giờ đêm, dạng này đầu đen nhánh con đường bên trên nhìn thấy một cái lẻ loi trơ trọi lạc đàn nữ hài, đều sẽ hảo tâm dừng lại hỏi một chút màu trắng ô tô, chậm rãi dừng ở nữ hài bên người. Cửa sổ xe quay xuống. Tiểu cô nương, xảy ra chuyện gì sao? Vì cái gì đêm hôm khuya khoắt một người ở chỗ này? Lái xe quả nhiên là một cái thiện lương người tốt, biểu thị lo lắng của mình. Ven đường, nữ hài quay đầu. Nàng nhìn lái xe một chút. Lái xe cũng đang nhìn nàng. Ô tô đèn xe, miễn cưỡng để lái xe nhìn thấy nữ hài bộ dáng. Một đầu tóc dài đen nhánh nồng đậm mềm mại giống là tóc giả. Nữ hài làn da rất yếu ớt, thoạt nhìn như là không có nghỉ ngơi tốt dáng vẻ. Lại hoặc là trang điểm quá độ. Cũng có thể là làn da của nàng mỗi ngày liền bạch. Mà trên mặt cô bé mang như một cái khẩu trang. Để lái xe chỉ có thể nhìn thấy nàng một đôi mắt. Kia là song cái dạng gì con mắt ta. Lái xe nhìn thấy đôi mắt này nháy mắt, liền bị một mực hấp dẫn lấy. Hắn cảm thấy rất quen thuộc cảm giác. Tựa hồ tại trước đây không lâu, hắn đã từng tại cô gái khác trên thân nhìn qua một đôi cùng loại con mắt. Chẳng những mỹ lệ, xinh đẹp, còn cùng hắn thê tử rất giống. Nghĩ đến thê tử, lái xe tâm đều nát. Tiểu cô nương, đêm hôm khuya khoắt ngươi vì cái gì một người ở trên con đường này đi a? Đen như mực, lại không có người ở ngươi muốn đi đâu sao? Lái xe rất đau lòng nói. Nữ hải thì nhìn xem lái xe, trầm mặc nửa ngày. Lái xe một con mắt nhìn u ám không ánh sáng. Giống như là người chết con mắt, rất đáng sợ. Song phương đối mặt như, lái xe ý thức được cái gì, cười cười xấu hổ. Ta khi còn bé ham chơi, có một lần đem con mắt lộng mù. Thật sự là thật có lỗi, ta có phải hay không hù đến ngươi rồi. Chương 65, người hảo tâm. Hắc ám bên trong đường vòng bên trên, lái xe cùng nữ hải nhìn nhau. Lái xe lúng túng khó xử tâm mà đàng hoàng tiêu dung, rất dễ dàng để người buông xuống cố tình. Nữ hài nhìn hắn mắt, lắc đầu, tựa hồ đang bày tỏ mình không có bị hù dọa. Sau đó nàng xoay người, duy tục đi về phía trước. Lái xe vội vàng gọi lại nàng. Ai? Tiểu cô nương, ngươi thật không thể lại đi lên phía trước. Rất nguy hiểm. Lái xe. Bên cạnh hài rời đi thân ảnh nghiêng bỗng nhiên. Sau đó, nàng quay đầu, tựa hồ là có chút khốn hoặc nhìn lái xe. Lái xe đem xe hướng phía trước na mấy mét, chuyển đến nữ hài bên người. Rồi mới lên tiếng. Cái này rừng núi hoang vắng, đêm hôm khuya khoắt đen như mực ngay cả ánh sáng đều không nhìn thấy, ngươi một cái nữ hải tử làm gì chạy lung tung a? Phát chuyện gì sao? Vì cái gì một người chạy đến? Nữ hải nhìn xem hắn, trầm mặc. Nói không phát. Lái xe chỉ có thể mình phỏng đoán. Cùng trong nhà cãi nhau rồi. Đó chính là cùng bạn trai cãi nhau rồi. Nữ hải giật mình, không có phản ứng, tựa hồ tại còn giống như là nên gật đầu vẫn lắc đầu. Lái xe lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Thật là cùng bạn trai cãi nhau. Ngươi nói các ngươi những này thanh niên, nhao nhao cái đỡ mà thôi nha. Nhưng mà nữ hải chỉ là nhìn như lái xe, không nói một lời. Lái xe đột nhiên ý thức được cái gì, ách. Sẽ không phải là ngươi cùng bạn trai cãi nhau, sau đó bị bạn trai nhét vào bên trong đường vòng bên trên đi. Bạn trai ngươi lái xe đi rồi. Nữ hải trầm mặc mấy giây, sau đó, nhẹ gật đầu. Lái xe có chút tức giận, làm sao lại có loại chuyện này. Vậy mà bởi vì cãi nhau đem bạn gái nhét vào loại này đen như mực trên đường. Bạn trai ngươi quá mức a. Liền xem như cãi nhau. Cũng không thể làm cái này. Thanh, thật quá không hiểu chuyện lái xe rất tức giận biểu đạt mình và hắn giận, nữ hài lại chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, không nói một lời. Sau đó lái xe nhìn đồng hồ, nói. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, về nhà trước lại nói. Bạn trai ngươi có lẽ chỉ là nhất thời sinh khí, đợi đến ngày mai liền sẽ chủ động tìm ngươi xin lỗi. Lái xe phi thường thành khẩn nói, mau lên xe đi. Ta trước đưa ngươi về nhà. Thật, không muốn lại giày vào mình,
dạng này không đáng. Nữ hài nhìn xem hắn, trầm mặc mấy giây. Sau đó, nàng mới mở cửa xe ngồi lên. Màu trắng xe con, bắt đầu ở bên trong đường vòng ngược lên chạy. Lái xe nhìn xem kính chiếu hậu bên trong cái kia ngồi ở ghế sau nữ hài. Hỏi, nhà ngươi đang ở đâu? Có thể nói với ta sao? Sau lưng, nữ hài lấy điện thoại di động ra thâu nhập cái gì? Sau đó trong điện thoại di động truyền đến. Nhà ta không tại Lục Bàn Thủy, ta là bồi bạn trai tới đây, hiện tại không biết đi chỗ nào. Nghe được phần mềm này hợp thành âm thanh, lái xe sửng sốt một chút, ngươi. Tiểu cô nương, ngươi không thể nói chuyện sao? Ừm, ta dây thanh trước đó không lâu làm giải phẫu, tạm thời nói không được lời nói lái xe sau lưng truyền đến phần mềm hợp thành âm thanh. Lái xe sau khi nghe xong, thở dài, như vậy sao? Vậy ngươi nói cho ta bạn trai ngươi ở chỗ nào đi, ta đưa ngươi đi tìm hắn. Không cần, tạ ơn hắn thúc, ngươi dẫn ta về nội thành, ta cái khách sạn ngủ muộn liền tốt. Phần mềm hợp thành âm thanh máy móc đơn điệu, không có bất kỳ cái gì cảm xúc chập trùng. Nhưng mà càng như vậy, càng làm cho đau lòng người. Một cái cô đơn nơi khác nữ hải, bồi tiếp bạn trai đi vào thành thị xa lạ. Lại bị đối phương để qua dạng này hoang sơn dã lĩnh. Cô gái này vẫn là cái không cách nào cùng người khác câu thông, nửa cái câm điếc. Hắn hít một hơi thật sâu. Ý đồ bình phục tâm tình của mình. Nhìn, giống như bộ dáng rất tức giận. Hắn nói, bạn trai ngươi thật sự là quá mức, một điểm trách nhiệm tâm đều không có. Tốt như vậy nữ hải tử tùy tiện vứt xuống, không sợ ngươi gặp được người xấu sao. Lái xe lòng căm phẫn lấp ứng nói. Muội tử, đừng sợ, có ta ở đây, đêm nay không ai có thể thương nói ngươi. Ta cái này đưa ngươi đi nội thành, cho ngươi tìm yên tĩnh ấm áp khách sạn ở lại. Thật là, cái quái gì a? Lái xe lòng căm phẫn lấp mục nát mắng lấy nữ hải bạn trai. Nhưng mà ghế sau nữ hải chân chỉ là lặng lặng nhìn hắn, nói không phát lái xe mắng trong chốc lát, sau đó lại cùng nữ hải nói chuyện phiếm. Chỉ là nữ hải mỗi một lần trả lời, đều cần tại điện thoại phần mềm bên trên đánh chữ, tốc độ hồi phục rất chậm. Giữa hai người giao lưu, có chút từ cương vấp vấp mà màu trắng ô tô, lẳng lặng ở bên trong đường vòng bên trên càng chạy càng xa. Cuối cùng, tại một cái nào đó hoang kinh giao lộ, lái xe lái vào vòng nói, tựa hồ muốn rời khỏi bên trong đường vòng. Hắn nói, từ chỗ này ra ngoài, nghiêng một lát, chúng ta liền về khu. Lái xe vừa nói, một bên nhìn kính chiếu hậu một chút. Kính chiếu hậu bên trong, nữ hải vẫn như cũ lẳng lặng ngồi tại, là rất thuộc nữ tư thế ngồi. Trong ngực của nàng, ôm như cái màu trắng túi sách. Trong tay thật chặt nắm bắt một cái màu hồng phấn bản bút ký. Cái kia bản bút ký tựa hồ rất trọng yếu dáng vẻ, hai thẳng nắm bắt không chịu buông tay. Đối với lái xe trấn an lời nói, nữ hải cũng chỉ là nhẹ gật đầu, không có trả lời. Lái xe cũng không tiếp tục nói a, tiếp tục lái xe. Màu trắng ô tô. Lái rời vòng nói, lái vào một đầu đen nhánh không ánh sáng đường nhỏ. Con đường này nhìn số lượng xe chạy rất ít, bộ dáng hai bên đường ngay cả cơ bản nhất xanh hóa người không có. Xe chiếu quá khứ. Chỉ có thể nhìn thấy quang tú chọc núi. Mà đúng lúc này, đang hành xử bên trong màu trắng ô tô đống nhiên run lên. Tắt máy. Lái xe sửng sốt một chút. Động cơ lại xấu rồi. Hắn có chút lúng túng quay đầu lại, nói, muội tử, ngươi trên xe chờ một lát, ta đi xem một chút là chuyện gì xảy ra. Nói xong. Lái xe an ủi, không có chuyện, rất nhanh liền chuẩn bị xong. Ta cái này xe nát vậy mà xảy ra vấn đề, ta đều quen thuộc, không ra 10 phút. Chúng ta tuyệt đối có thể tiếp tục xuất phát. Nói, lái xe đẩy cửa ra xuống xe. Sau đó mang theo cái này túi công cụ, lái xe đi đến trước xe. VWCN mở ra trước mui xe dùng đèn tin chiếu xạ quan sát nửa ngày, lái xe lắc đầu, tựa hồ rất bất đắc dĩ dáng vẻ. Hắn nằm sấp xuống dưới. Tựa hồ tại quan sát cái bệ. Lại một lát sau, lái xe bỏ lên. Hắn đi đến ghế sau, nhìn thấy nữ hải quay cửa kính xe xuống về sau, lái xe lúng túng cười nếu nói. Muội tử. Ngươi trước tiên cần phải đi ra, ta muốn dùng lá gan cân đỉnh đem xe nâng lên nhìn xem cái bệ, nhìn xem có phải là đáy để. Nữ hài nhẹ gật đầu, đẩy cửa xe ra xuống xe. Băng lanh gió đêm thổi tới, thổi đến nữ hài tay háo tung bay. Để nàng xem ra càng thêm yếu đuối. Trong điện thoại di động, truyền đến đơn điệu máy móc hợp thành âm thanh. Có cái gì ta có thể giúp một tay sao? Chương 66, cường tráng nữ hài. Đen nhánh không ánh sáng vắng vẻ bên con đường nhỏ, thả neo màu trắng xe nhỏ bên cạnh. Lái xe nghe được nữ hài điện thoại chuyển đến thanh âm. Hắn quay đầu lại, thành thật cười cười. Nói. Không có chuyện, ngươi đứng ở bên cạnh nhìn ta làm là được, có cần thời điểm ta sẽ gọi ngươi. Nữ hài nhẹ gật đầu. Thế là lái xe xoay người, tại bên cạnh xe ngồi xổm xuống. Hắn đưa lưng về phía nữ hài. Bắt đầu ở trong túi công cụ tìm kiếm lấy linh kiện. Vừa nói, kỳ thật ta nhìn thấy muội tử ngươi thời điểm, thật rất đau lòng. ngươi để ta nhớ tới thê tử của ta, nàng cũng có song cùng ngươi dạng con mắt, các ngươi thân bên trên khí chất đều rất giống, nhu tang yếu ớt. Cho nên ta nghe được bạn trai ngươi đem ngươi để qua bên trong đường vòng bên trên lúc, ta tức giận phi thường. Như thế bất lực nhu nhược một nữ hài, hắn chẳng những không có hảo hảo đối đãi, lại còn đem ngươi ném hạ mặc kệ. Đây quả thực không thể tha thứ. Lái xe nói, tay chậm rãi từ trong túi công cụ rút ra thứ gì. Nét mặt của hắn, trở nên rất bình tĩnh. Con kia hoàn hảo độc nhãn bên trong, lóe ra lạnh lẽo quan mang. Nếu như là ta, ta là tuyệt đối sẽ không đem như thế đáng yêu nữ hải tử người nhét vào ven đường. Đèn xe trong ngọn đèn, lái xe chậm rãi đứng lên. Xoay người. Bên cạnh xe tia sáng rất tối tăm, nhưng là nông cũ có thể nhìn thấy trong tay hắn đồ vật. Một cái thật dài tay quay. Đứng tại nữ hải trước mặt, lái xe nhếch môi, cười đến rất hưng phấn. Cái này thẳng nhìn trung thực bản phận lái xe, lúc này đột nhiên lộ ra điên nét mặt hưng phấn. Hắn cùng thiếu, giơ lên trong tay thật dài tay quay, đông nhiên đánh tới hướng cô bé trước mắt. Vì không hạ tử đập chết cô gái này, hắn nhắm chuẩn nữ hài bả vai. Chỉ cần lần này đập trúng, cái này yếu đuối vô lực nữ hài liền sẽ mất đi phản kháng hắn năng lực. Đồng thời nằm trên mặt đất kêu rên. Lái xe kia hoàn hảo độc nhãn, bởi vì hưng phấn mà con người co vào. Bắp thịt trên mặt, cũng tựa hồ bởi vì hưng phấn quá độ mà trở nên mất khống chế, biểu lộ trở nên vô cùng dữ tợn. U ám kia sáng bên trong, hắn sử xuất khí lực toàn thân, dùng sức xoay tròn cái này tay quay, trùng điệp đánh tới hướng cô bé trước mắt. Phanh! Một tiếng vang trầm. Lái xe sửng sốt. Cái này nhìn tang lật yếu ớt nữ hải tại hắn động thủ kia một xóa ở giữa, vậy mà bỗng nhiên giơ tay lên, một phát bắt được hắn cánh tay. Hắn kia cơ tay quay cánh tay. Vậy mà giống như là bị sắt kẹp đồng dạng, vô luận như thế nào dùng sức đều không thể động đậy. Cái này nhìn như yếu đuối vô lực nữ hải, lại có lớn như thế khí lực. Chờ chút. Cô gái này có cao như vậy sao? Cánh tay của nàng vì cái gì nhìn như thế thô? Đây là yếu đuối nữ hải hẳn là có thể chạm. Cánh tay bị bắt lại lái xe, một mặt tình bức. Hắn đột nhiên phát hiện, trước người cô gái này tựa hồ so hắn tưởng tượng bên trong còn cao lớn hơn. Mà lại cao lớn được tựa hồ không giống một nữ nhân. Hạ dây, lái xe còn không có kịp phản ứng, nữ hải liền bỏ qua ở trong tay quyển nhật ký. Sau đó, nữ hải chân bỗng nhiên hướng lên một bổ, nặng đánh trúng lái xe giữa hai chân. Ngao. Lái xe kêu thảm một tiếng, hai chân chân nháy mắt co vào, thân thể cung thành. Mà liền tại lái xe xoay người, túi đầu nháy mắt, nữ hải khác chỉ thô to tay đã ăn lấy lái xe đầu, nặng ép xuống. Đồng thời, nữ hải đầu gối bỗng nhiên bên trên đỉnh. Phanh. Lại là một tiếng vang trầm, lái xe mặt trực tiếp đâm vào nữ hải kia cứng rắn vô cùng trên đầu gối. Trong nháy mắt kia, hắn chỉ cảm thấy trước mắt đen, sau đó cái mũi giống như là không có đồng dạng, mắt nổi đom đóm. Trong đại náo tại ông tác hưởng. Tinh hồng máu tươi. Thuận mũi của hắn hướng ra phía ngoài trừa lại tới. Thoải mái sao? Nghe được thanh âm này, lái xe sửng sốt. Đây là nữ hải tử thanh âm. Cái này mẹ nó rõ ràng là cái nam nhân thanh âm A. Hắn dây rùa ngẩng đầu. Nhìn thấy nữ hải cặp kia lạnh lẽo con mắt, hung thần vô cùng. Giống như là nhắm người muốn nuốt hung thú. Nay chỗ nào còn có một chút yếu đuối đáng thương tư thái A. Sau đó... Một mặt ngộ ép lái xe còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, liền bị cái này nữ hài bỗng nhiên ngã văng ra ngoài. Ném qua vai. Lái xe mở mịt cảm giác mình giống như là đằng vân giá vũ đồng dạng, nhẹ nhàng trong không khí chuyển một vòng tròn. Sau đó, trung điệp rơi xuống đất. Trong nháy mắt kia, to lớn lực va đập để lái xe con mắt bạo đột, ngay cả rú thảm thanh âm đều không phát ra được. Cả người hắn đều co quắp tại nửa đường trên đường. Thống khổ co giật. Mà cái kia nữ hài nhưng không có bỏ qua hắn. Vọt thẳng quá khứ. Kia nhìn vô cùng dọa người nằm đấm, trực tiếp nện lái xe một cái đẩy mặt nở hoa. Ngươi không phải muốn yêu thương ta sao? Đến A, đứng lên yêu thương ta A. Nữ hải trong miệng, phát ra trầm muộn tiếng cười lạnh. Không hề nghi ngờ, cái này mặc nữ hải quần áo người căn bản không phải nữ hải, mà là cái cao lớn thô kệch nam nhân. Đến lúc này, lái xe mới khinh khủng phát hiện cái này mặc nữ nhân quần áo ra hỏa, vậy mà là một cái tháp sắt dạng trắng hán. Kia thân cao, nói ít mét 8 đi lên. Kia cường tráng thể trạng, mạnh mẽ cơ bắp, mang theo một hơn trăm cân hắn ném qua vai ha ha không uổng phí kình dáng vẻ, quả thực giống như là một đầu hình người bạo long. Loại này tên đáng sợ, mình là thế nào đem hắn nhìn thành cái yếu đuối nữ hải a? Lái xe biểu lộ, nhìn đã nhanh muốn khóc lên. Trong gió đêm, nữ hải dùng sức đem giật xuống trên đầu tóc giả, đem đoàn kia đen nhánh tóc giả ném đến một bên. Sau đó hắn bóp bóp nắm tay, nhìn xem bên chân mặt mũi tràn đầy máu tươi lái xe, cười đến vô cùng dữ tợn. Tới đi bà bối. Hiện tại để cho ta tới hảo hảo yêu thương ngươi đi. Nam nhân giơ lên nằm đấm. Lái xe liều mạng lui lại,
một mặt hoảng sợ.
Đừng! Đây là cái...
Phúc! Quyền, trung điệp nện ở hắn gương mặt. Lái xe trực tiếp bị nện được hướng một bên khuynh đảo. Quyền này lực đạo chi lớn, lái xe cảm giác mặt mình đều đã biến hình. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Quyền thứ nhất thu hồi đồng thời, quyền thứ hai lại tới. Lần nữa nện ở lái xe trên mặt. Cuồng bạo quyền kình xung kích hạ, lái xe cảm giác đầu góc mình giống như là bạo tạc một dạng, ông tác hưởng. Mũi của hắn xương cảm giác đã bị nện đoạn mất, máu tươi không ngừng dâng trào ra. Tại Dương Húc Minh tiếp tục không ngừng quyền kích hạ, lái xe đã mất đi phản kháng ý chí, toàn bộ đại não đều ngơ ngơ ngác ngác, cái gì cũng không biết. Sau đó, Dương Húc Minh lúc này mới kéo lấy lái xe sau hạng giống kéo một con cá chết một dạng, đem lái xe kéo tới cái kia vứt trên mặt đất màu hồng phấn bản bút ký bên cạnh. Dương Húc Minh trực tiếp đem lái xe mặt đặt tại bản bút ký bên trên, tinh hồng máu tươi trực tiếp đem bản bút ký nhuộm đỏ. Dương Húc Minh đứng ở bên cạnh cười lạnh nói. Khi dễ nữ nhân sợ hàng, ngươi không phải muốn tới yêu thương ta sao? Đứng lên tiếp tục a. Chương 67, ta gọi kỳ dạ rổ si cả. Trong gió đêm, đầy hiểm là máu lái xe ghé vào trên sàn nhà, giống như là con cá chết, không núp đích. Mặt của hắn, nhào vào màu hồng phấn bản bút ký bên trên. Máu tươi tựa hồ toàn bộ xuyên vào cái này màu hồng phấn bản bút ký. Dương Húc Minh đứng ở bên cạnh chờ trong chốc lát, phát hiện cái kia màu hồng phấn quyển nhật ký bị bọng máu hồi lâu đều không có phản ứng. Có chút hoang mang không có phản ứng. Chẳng lẽ ta tìm nhầm người? Dương Húc Minh nghĩ, kéo lấy lái xe đi đến hắn túi công cụ bên cạnh. Quả nhiên, Dương Húc Minh tại cái này trong túi công cụ lật đến một dây chói. Không có chút nào thương hại chi tình, Dương Húc Minh đem cái này toàn thân mềm nhũn lái xe chói gô chói lại. Xác nhận đối phương không có phản kháng cùng chạy trốn năng lực về sau, Dương Húc Minh lúc này mới từ túi sách bên trong xuất ra sinh tử lục. Mượn đèn xe ánh đèn, Dương Húc Minh phát hiện sinh tử lục bên trên văn tự biến. Hoàn hồn, khắp huyết lệ quỷ. Người chết tên ngày. Hồn nay trở về. Chúc mừng ngươi, ngươi thành công tìm được hung thủ giết người, cùng sử dụng cựu nhân máu sớm tỉnh lại chết thảm nữ hài. Bởi vì tử vong mà trở nên điên cuồng chấp nghiệm, sẽ vĩnh thế vĩnh dạ quấn quanh lấy ngươi. Đây là ngươi không thể thoát khỏi trói buộc, càng là ngươi nhất tuyệt vọng tương lai. Tại nữ hải triệt để thức tỉnh trước đó, mời cam đoan hung thủ sống sót. Khi nàng hoàn toàn thức tỉnh một khắc này, nàng sẽ đem tuyệt vọng cùng tử vong mang cho thế giới này. Người sống cùng người chết, vĩnh viễn là hai cái không cách nào tướng văn thế giới. Dư thừa tín nhiệm, có thể sẽ để ngươi sớm chết thảm. Sinh tử lục bên trên văn tự, im ắng tuyên cáo một sự kiện. Đó chính là nhiệm vụ hoàn thành. Dương Húc Minh cũng không có tìm lầm người. Cái này độc nhãn lái xe hoàn toàn chính xác chính là hại chết Ngô Tư hung thủ. Về phần còn lại những tin tức kia, tựa hồ là đang nói tiểu tư biến thành lệ quỷ về sau, có thể sẽ tới giết hắn. Dương Húc Minh trợn mắt chừng một cái, quả thực giái cá đúng lý hội. Nợ nhiều không lo, con giận nhiều không sợ ngứa, muốn tới giết ta. Đi trước đem trong nhà của ta lý tử giải quyết ta đã đến hiện tại bước này, sinh tử lục loại trình độ này nghe đã không cách nào làm cho Dương Húc Minh cảm thấy e ngại. Hắn đi đến ven đường. Nhặt lên trên mặt đất cái kia màu hồng phấn quyển nhật ký. Chính là cái này bản bút ký để Dương Húc Minh giấu giếm được lái xe con mắt. Mà bây giờ cái này bản bút ký đã trở nên sạch sẽ. Phía trên máu tựa hồ tất cả đều pha hấp thu. Dương Húc Minh cũng không có tiếp tục nghiên cứu cái này bản bút ký, trực tiếp mở cửa xe ghế sau, xuất ra cái kia nguyên bản thuộc về Lý Tử Kiểu nữ túi sách, đem bản bút ký nhét đi vào. Uy, yêu yêu linh sao? Ta bắt đến một cái giết người hung. Ân, đúng. Chính là trước mấy ngày Phượng Hoàng Sơn giết người sau lưu thoán cái kia, các ngươi mau tới, ta tại ven đường chờ các ngươi. Đem chính mình sở tại vị trí nói cho cảnh sát về sau, Dương Húc Minh lúc này mới cúp máy điện thoại di động. Sau đó, hắn phát hiện cái kia đầy nghiệm là máu lái xe chính nhìn chòng chọc vào hắn. Nhìn, gia hỏa này đã tử vừa rồi bỗng nhiên béo kỹ bên trong thở ra hơi rồi. Dương Húc Minh đồng hắn mắt, nói, nhìn cái gì vậy? Chưa có xem nữ trang biến thái A. Vì bắt đến cái này cháu trai. Dương Húc Minh có thể nói là trả giá cái giá cực lớn. Lúc trước cùng Lý Tử tại lên thời điểm, Lý Tử ra ngoài ác thú vị nhiều lần nghĩ lắc lư Dương Húc Minh mặc nữ trang, thậm chí mở ra Dương Húc Minh hoàn toàn không cách nào cự tuyệt bằng giá. Nhưng là Dương Húc Minh đều từ chối thẳng thắn. Kết quả hôm nay vậy mà vì bắt cái này cháu trai mặc nữ trang đóng vai nữ nhân. Dương Húc Minh càng nghĩ càng giận. Hắn trừng mắt trước lái xe, ánh mắt bên trong sát khí bốn phía. Nếu không phải sinh tử lục nói muốn lưu cháu trai này mệnh. Dương Húc Minh đều muốn xông qua đón thêm nha dừng lại. Người tài xế kia suy yếu vô lực nằm ở nơi đó, ngơ ngác nhìn Dương Húc Minh, tựa hồ đã biết từ mình tiếp xuống vận mệnh. Nhìn, có loại mất hết can đảm cảm giác. Người rốt cuộc là ai? Lái xe rất ác tục hỏi một câu diễn viên quần chúng nhóm đều sẽ hỏi.
Dương Húc Minh chính như túi lầu nghĩ, trực tiếp tại lái xe trước mặt ngồi xuống. Hắn chụp chụp dưới váy đùi, nói, đã ngươi thành tâm thành ý thỉnh giáo, vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi tốt. Tên ta là Ký Dạ Dỗ Sĩ Cạ, 33 tuổi ở tại Lục Bản Thủy Đông biệt thự vùng, chưa lập gia đình. Ta tại hoàn mặt chuối siêu thị đi làm, mỗi ngày đều phải tăng ca đến muộn bên trên 8 điểm mới về nhà. Ta không hút thuốc lá, rượu vẹn vẹn tại lướt qua muộn E11 điểm ngủ, mỗi ngày đều phải ngủ đủ 8 giờ. Đồng thời trước khi ngủ, ta nhất định phải a chén ấm sữa bò. Sau đó làm 20 phút mềm mại thao. Lên giường, lập tức ngủ say, một cảm giác say đến hừng đông. Tuyệt không đem mệt nhọc cùng áp lực lưu đến ngày thứ hai, bác sĩ đều nói ta rất bình thường. Lệnh thường đen nhánh trên đường nhỏ, lái xe mặt hoảng sợ nhìn hắn chằm chằm, ngươi, ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Dương Húc Minh lệch ra đầu, nhìn xem hắn, lộ ra tiểu dung, ta chỉ là muốn nói, ta người này không còn cao cầu, chỉ hy vọng có thể tâm tình rất bình tĩnh sống sót. Ừm, ở trong đó bao quát tuyệt không đem đoán khí lưu đến thứ hai. Dương Húc Minh cười, đứng lên, bóp bóp nắm tay. Hắn kia thân ảnh cao lớn, trong bóng đêm thoạt nhìn như là tòa thiết tháp. Lái xe mặt hoảng sợ. Ngươi muốn làm gì? Dương Húc Minh giơ lên nằm đấm, cười đến rất vui vẻ, đương nhiên là có đoán báo đoán A. Cái này một quyền. Thầy tiểu tư đánh. Quyền này. Thầy nữ trang. Một quyền này. Một quyền này thay ta tự đánh mình. Lao tử nhìn thấy ngươi liền buồn nôn. Quyền này. Đừng hỏi người tử thay ai đánh, lao tử chính là muốn tiếp ngươi cái này chết biến thái. Phi. Làm cảnh sát nhóm đi vào đầu này vắng vẻ hắc ám đường nhỏ lúc, nhìn thấy chính là mặt mũi bầm dập, nằm trên mặt đất nhìn yếu ớt hơi thở lái xe. Một cái cao lớn thu kệch tráng hán tựa ở bên cạnh xe, mặc trên người kích thước không vừa vặn kiểu nữ hán phục, trên mặt mang như khẩu trang, cho người ta loại nhìn thấy biến thái cảm giác. Mấy cảnh sát sau khi xuống xe, đều ở. Các người ai báo cảnh? Dương Húc Minh nâng nhấc tay, báo cáo cảnh sát, là ta báo cảnh. Mấy cảnh sát tất cả đều tùy hướng trên mặt đất cái kia yếu ớt hơi thở nam nhân, cái này chính là ngươi nói hung thủ giết người. 639. Không sai, các ngươi có thể đối với hắn tiến hành điều thẳng. Hắn vừa rồi đã cùng ta chiêu hắn chẳng những sát hại trước đó cái kia gọi Ngô Tư nữ tính còn tàn nhẫn sát hại thê tử của mình. Lại còn đem nàng cô vợ trẻ thi thể giấu ở trong tủ lạnh, các ngươi đi nhà hắn đoán chừng liền có thể có phát hiện. Dương Húc Minh câu nói này nói xong, trên mặt đất yếu ớt hơi thở nam nhân bỗng nhiên giật mình. Sau đó một mặt hoảng sợ nhìn về phía Dương Húc Minh. Làm sao ngươi biết? Lái xe biểu lộ, tràn ngập hoảng sợ, quả thực giống như là nhìn thấy ác quỷ. Dương Húc Minh thì trừng mắt liếc hắn một cái, nói, không phải ngươi mẹ nó mình vừa rồi nói sao? Hiện tại lại mất tức rồi. Chương 68, Mã Đức Toàn. Trên thực tế người tài xế này căn bản cũng không có nói với Dương Húc Minh qua hắn giết mình thê tử sự tình. Nhưng là sinh tử lục phía trên như thế viết, để cho tiện bọn này cảnh sát mau chóng xác minh trần tướng. Dương Húc Minh trực tiếp lái xe nói ra. Dù sao cái này cắt điêu đã là ác liệt tội phạm giết người, lại hướng trên đầu của hắn chụp cái bồ địa cũng không quan hệ. Cái gì? Ngươi không nói với ta chuyện này. Vậy ngươi đi cùng cảnh sát nói a, xem bọn hắn tin hay không ngươi. Sau một tiếng, trong cục công an, đèn chân không dưới ánh sáng, Dương Húc Minh tựa ở bên cửa sổ buồn ngủ. Hắn đối diện Vương Chấn thì gõ bàn một cái nói, trừng hắn mắt. Còn chưa nói xong đâu, tiểu tử ngươi tại sao lại ngủ rồi? Dương Húc Minh đánh một cái ngáp, một mặt buồn ngủ, Vương ca ngươi tha ta đi, ta ghi chép đều Dương Kinh Toàn làm xong, còn có chuyện gì khác không? Ngươi mau thả ta về nhà đi. Cái này đều 3 giờ sáng nhiều, ta vội vã về nhà A. Không quay lại nhà, ta sợ bạn gái của ta đi tìm đến A. Vương Chấn liếc mắt. Cái giờ này ngươi liền khốn. Tối hôm qua cái giờ này, ngươi không phải tại Phượng Hoàng Sơn sao? Ta tối hôm qua mới nói cho ngươi, để ngươi có đầu mối gì liền nói cho chúng ta biết. Không muốn đi chơi cái gì can đảm anh hùng. Ngươi ngược lại tốt, tối hôm qua đáp ứng hảo hảo, đêm nay liền cho ta cả một màn như thế kinh hỉ lớn. Ngươi rất dũng mà. Dương Húc Minh gượng cười một tiếng, đây quả thật là cái ngoài ý muốn a. Ta chỉ là đơn thuần nghĩ mặc bạn gái của ta quần áo ra tản bộ, dạng này sẽ cho ta loại nàng còn tại bồi tiếp ta cảm giác. Ai biết ta tản bộ tán phải hảo hảo, sẽ gặp phải như thế cái đồ biến thái a. Ta cũng là mèo mù đụng vào chuột chết a. Vương Chấn cười lạnh nói. Ngươi nghĩ rằng chúng ta cảnh sát nhân dân sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Chỉ là tản bộ. Vậy ngươi làm gì không đi thấp địa công viên tản bộ đâu? Ngay tại nhà ngươi cổng, ngươi càng ít, ngươi làm gì nhất định phải chạy đại ô khẩu bên này đâu? Không chê mệt mỏi hoảng. Dương Húc Minh gượng cười, một câu nói đều nói không nên lời. Vương Chấn tiếp tục nghĩ linh tinh, sớm nói với ngươi, tên hung thủ này cực độ tàn nhẫn. Người tay không tấc sắt, vạn hắn mang theo quản chế đao cụ, ngươi thể trạng mạnh hơn còn có thể tay không nhập dao sắc. Kỳ thật ta mang vũ khí, Dương Húc Minh nói. Đưa tay tại phía dưới váy sờ sờ, móc ra một cây côn nhị khúc, trừ phi hắn có 50 mét đại đao, hoặc là nói võ lâm cao thủ, không phải tất cả đều uổng công. Vương Chấn trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi không phải đi tản bộ sao? Mang vũ khí làm gì? Dương Húc Minh bạc không đỏ mặt tiếp tục nói nhảm, là một cái thiếu nữ tốt, ban đêm tản bộ rất nguy hiểm. Ta khẳng định phải mang vũ khí phòng thân A, cái này rất bình thường, rất nhiều nữ hải túi sách bên trong đều phòng phòng sói phun xương đâu. Ta mang cái côn nhị khúc không tính là cái gì. Vương Chấn trên dưới dò xét Dương Húc Minh mắt, một mặt bị buồn nôn đến biểu lộ. Ngươi đừng buồn nôn ta tốt tốt ta. Mẹ nó có như ngươi loại này một mét mấy nhược nữ từ sao? Dương Húc Minh vội vàng nói, Vương ca tỉnh táo, Vương ca tỉnh táo, ngươi bây giờ thế nhưng là nhân viên công chức, không thể mắng thô tục. Ta. Vương Chấn bị tra một chút, cuối cùng mới im lặng nói, tiểu tử ngươi thoạt nhìn là dầu muối không tiến đúng không? Lật ra trong tay cặp hồ sơ, Chấn nói, được rồi, đã ngươi cũng là người trong cuộc, vậy ta liền nói cho ngươi tình huống hiện tại đi. Ngươi bắt đến gia hỏa này họ Mã, gọi Mã Đức Toàn, mình mở một cái ô tô linh kiện cửa hàng. Bị bắt được về sau, gia hỏa này đối với mình phạm tội sự thật thú nhận bộc trực, chúng ta đã tại nhà hắn tìm được vợ hắn thi thể. Theo như hắn nói, thê tử của hắn tháng trước muốn cùng hắn ly hôn, kết quả hắn kích động liền đem thê tử cho đập chết. Ân, một kích động vẫn được. Về phần hắn sở dĩ muốn giết Ngô Tư, là bởi vì hắn phát hiện Ngô Tư cùng hắn thê tử rất giống, hắn muốn nghe được vợ hắn thanh âm, cho nên hắn liền theo dõi Ngô Tư, cuối cùng thừa dịp Ngô Tư ban đêm lúc ra cửa, đem Ngô Tư trở đến Phượng Hoàng Sơn, dùng tảng đá tươi sống đập chết. Làm những này, chỉ là vì nghe được Ngô Tư gào thảm thanh âm. Thật sự là một cái mười phần biến thái. Vương Chấn lắc đầu, nói, ngươi bây giờ biết ngươi gặp phải là một cái như thế nào ra hỏa đi. Tàn nhẫn, tố chất thần kinh, cảm xúc điên cuồng. Loại người này quả thực chính là nguy hiểm nhất kia một loại phạm nhân. Có rất mãnh liệt phản xã hội khuynh hướng. Ngươi người bình thường, trêu chọc loại này tên điên làm gì? Vương Chấn rất bất đắc dĩ nói, thật rất nguy hiểm a. Dương Húc Minh thì đốt vào đầu, chẳng lẽ hắn còn có thể ra ngục tìm ta báo thù không thành? Vương Chấn trừng hắn mắt, ra ngục? Hắn nằm mơ. Liên sát hai đầu nhân mạng, cái này tàn nhẫn xảo trá tội phạm giết người còn nghĩ ra ngục. Loại này xỏa bức xử bắn đều kiếm lãng phí đạn. Dương Húc Minh gượng cười nói, Vương ca đừng kích động, ngươi là cảnh sát, hiện tại đi làm đâu? Người khác nhìn thấy ảnh hưởng không tốt. Vương Chấn trừng hắn mắt, nói, dù sao tình huống căn bản chính là như vậy, gia hỏa này bởi vì lâu dài bất lực nguyên nhân, tâm lý đã sớm cực độ vặn vẹo biến thái. Vợ hắn cũng là bởi vì chịu không được hắn mới muốn ly hôn. Hiện tại chúng ta đã đem hắn chuyển đến trông coi chỗ, không có gì bất ngờ xảy ra, vụ án này nên tính là kết thúc. Chúng ta bọn này ăn cơm nhà nước đều được cảm ơn người tiểu tử A. Bởi vì gia hỏa này, chúng ta gần nhất mỗi ngày tăng ca, sọ não đều nhanh lớn. Ngươi giúp chúng ta giải quyết một cái phiền toái, quay đầu ta sẽ đem chuyện của ngươi đưa ra đi lên, cho ngươi làm cái vinh dự cờ thưởng, còn có kim cái gì? Vương Chấn nói xong, Dương Húc Minh liền vội vàng lắc đầu, đừng đừng đừng, Vương ca tuyệt đối đừng. Tuyệt đối đừng đem ta sự tình đưa ra đi, ta cũng không muốn làm lưới đỏ. Mẹ ta muốn tại loại này tin tức phía trên nhìn thấy ta, nàng không phải nguyên địa bạo tạc không thể. Ân. Đem ta chủ ý được nguyên địa bạo tạc. Cho nên các ngươi liền nói là mình giải quyết là được, tuyệt đối đừng nhắc đến ta sự tình. Dương Húc Minh rất chân thành khẩn cầu Vương Chấn. Vương Chấn nghiêng hắn mắt, tiểu tử ngươi nguyên lai còn có người sợ a? Nếu là ta đem ngươi cái này một thân nữ trang bộ dáng phát cho mẹ ngươi nhìn, ngươi sẽ là cái gì hạ chẳng đâu. Dương Húc Minh cười lớn lên, loại chuyện này vẫn là không cần đi nếm thử, rất nguy hiểm. Ngươi tử cũng biết nguy hiểm a? Vương Chấn liếc mắt, buông xuống cặp hồ sơ, đứng lên. Được thôi, ta hiện tại đưa ngươi về nhà, chúng ta có thể đi. Bất quá tiếp theo khả năng có cần gọi ngươi trở về chợ điều tra thời điểm. Ngươi đến lúc đó nhưng không được vắng mặt. Bất quá khả năng này cũng không lớn. Cái này lên vụ án bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, hung thủ hoàn toàn thẳng thắn, có thể nói là bản sát, tạm thời sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của ngươi. Đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Dương Húc Minh không có ý tứ cười cười. Lại ngồi xe cảnh sát ta ta như vậy mỗi lúc trời tối ngồi nhà nước xe không tốt ta. Vương Chấn trừng mắt liếc hắn một cái, vậy ngươi mặc nữ trang đi bắt tội phạm thời điểm, làm sao không có cân nhắc ảnh hưởng không tốt. Đừng nói nhảm, đi thôi. Đêm hôm khuya khoác ngươi mặc cái này một thân, có xe taxi dám chở ngươi hay sao? Chương 69, bản bút ký biến hóa. Ngồi Vương Chấn mở xe cảnh sát, Dương Húc Minh trở lại thấp địa công viên phụ cận. Xuống xe, cùng Vương Chấn tạm biệt về sau, hắn một mình hướng ra bên trong đi vào. Lúc này đã tới gần rạng sáng 4 giờ, chính là mùa hè ban đêm thời điểm tối tăm nhất.
Dương Húc Minh một mình người bò lên trên thang lầu, trở lại cửa nhà mình trước. Nhưng mà tay tại cầm chìa khóa thời điểm, Dương Húc Minh do dự một hạ. Ách! Lý Tử còn không có gửi nhắn tin tới thúc hắn, hẳn là còn không có sinh khí a. Thế nhưng là đều cái giờ này, hắn hiện tại mở cửa đi vào, có thể hay không trực tiếp mở cửa giết đâu. Dương Húc Minh chần chờ một chút, để cho an toàn, vẫn là trước tiên đem nến đỏ cho sờ ra. Nâng như nến đỏ, Dương Húc Minh lúc này mới cẩn thận muốn cánh đem cửa mở ra. Khóa cửa chuyển động tiếng vang, trong bóng đêm vô cùng chói tai bắt mắt. Dương Húc Minh nuốt một ngụm nước bọt, lặng lẽ đẩy cửa ra. Mô xì mô xì. Lý Tử. Ngươi có nhà không? Dương Húc Minh nâng người nến đỏ. Lặng lẽ nhìn trong phòng một chút. Yên lặng, hết thể như thường. Nhìn. Cái gì cũng không có phát sinh. Dương Húc Minh lại chờ trong chốc lát, xác định không có bất kỳ cái gì quỷ dị phản ứng về sau, lúc này mới lỏng một khẩu khí, đi vào. Trong phòng khách, cùng hắn trước khi đi bộ dáng, không có gì thay đổi. Lý Tử phòng miệng hoa hồng vẫn như cũ còn tại đó, không hề động qua bộ dáng. Hôm nay ra trước mua bánh gà tổ ngược lại là chỉ còn lại bánh gà tổ hộp. Nhìn, hôm nay bánh gà tổ khẩu vị vẫn như cũ rất để tiểu tổ tông rất hài lòng. Dương Húc Minh không dám trì hoãn, trực tiếp tiến vào phòng ngủ của mình. Tối hôm qua vẩy Lý Tử sóng, kém chút đem từ hai vẩy tới nguyên địa bạo tạc. Đêm nay hắn hấp thủ giáo huấn, không dám đi trêu chọc Lý Tử. Ngay cả chân đều không rửa, Dương Húc Minh trực tiếp tiến vào gian phòng. Ngày này trời ra ngoài màn đêm buông xuống mèo tử, Dương Húc Minh cảm giác mình lại làm như vậy xuống dưới, không phải thận hư không thể. Sắp sửa trước, Dương Húc Minh nắm tay túi sách bên trong đồ vật giấm trừ ra, chỉnh lý một chút. Tóc giả là Lý Tử, hán phục cũng là Lý Tử, liền ngay cả tiểu nữ túi sách cũng là Lý Tử. Dương Húc Minh đem những này đồ vật trả về chỗ cũ sau. Trong tay đồ còn dư lại cũng chỉ có ngọn nến cùng cái kia màu hồng phấn bản bút ký. Còn có côn nhị khúc. Mà cái kia đến từ lệ quỷ lễ vật, tiểu tư cho màu hồng phấn bản bút ký vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Nhìn. Tiểu tư còn không có triệt để thức tỉnh. Dương Húc Minh đem nến đỏ bày ở trên tủ đầu giường, sau đó lúc này mới lên giường. Lật ra sinh tử lục, phía trên văn tự cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Như cũng là trước kia những cái kia. Bản này sách nát cũng không có chỉ đạo hắn tiếp xuống nên làm như thế nào mới có thể đối phó tránh quỷ. Nhìn, tiểu tư hẳn là còn không có triệt để thức tỉnh, điều kiện còn không vừa lòng. Cho nên sinh tử lục không có phản ứng. Bất đắc dĩ thở dài, Dương Húc Minh buông xuống sinh tử lục, dự định đi ngủ. Nhưng là sắp sửa trước, hắn khỏe mắt quét nhìn ngắm màu hồng phấn bản bút ký một chút, đột nhiên chú ý tới cổ quái địa phương. Bản bút ký trang địa, là một cái họa phong rất đáng yêu bút sáp màu họa. Phía trên là một cái ngồi tại bãi cỏ bên trên, đưa lưng về phía như Dương Húc Minh nữ hải. Trong gió, nữ hải tóc dài múa như, có một loại tên thật đáng yêu cảm giác. Chợt một nhìn qua, cái này trang bịa cùng trước đó không có gì khác biệt. Nhưng là nhìn kỹ một chút, Dương Húc Minh lại kỳ danh cảm thấy một hơi khí lạnh. Giống như là bị cái gì kinh khủng đồ vật để mắt tới đồng dạng. An tĩnh trong phòng ngủ, Dương Húc Minh chần chờ 2 giây, cầm lấy cái này màu hồng phấn bản bút ký. Sau đó... hắn rốt cục phát hiện không hợp lý địa phương. Bịa cái này đưa lưng về phía người hắn nữ hài mặc dù vẫn như cũ là trước kia tư thế ngồi, để người nhìn cái đến mặt của nàng. Nhưng mà kia ống tay áo hạ lộ ra 2 cánh tay, bây giờ biến thành tái nhợt quỷ dị nhan sắc. Loại màu sắc này, giống như là người chết làn da, quỷ dị mà âm trầm, cùng toàn bộ bút sáp màu họa cái kia khả ái sắc điệu không hợp nhau. Thậm chí Dương Húc Minh đang đánh giá trang bịa đồng thời, trong thoáng chốc sinh ra một loại ảo giác. Tựa hồ kia bị đưa lưng về phía người hắn nữ hải kỳ thật đã xoay đầu lại, đang trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Không hiểu, Dương Húc Minh có chút phía sau lưng phát lạnh. Đây chính là đang thức tỉnh bên trong lệ quỷ. Cảm giác so tưởng tiểu vũ cái kia quyển nhật ký làm người ta sợ hãi nhiều a. Dương Húc Minh chần chờ 2 giây, bỏ qua cái này bản bút ký. Cái này sách cho hắn một loại rất cảm giác không thoải mái, còn có một loại không hiểu bất an. Nhưng là suy nghĩ một lát. Dương Húc Minh cuối cùng vẫn là đem cái này bản bút ký một lần nữa kiếm về. Căn cứ sinh tử lục thuyết pháp, tiểu tư là hắn đối phó trảnh quỷ mấu chốt. Tự mình làm nhiều như vậy, kết quả đến tối hậu quan đầu sợ hãi. Vậy hắn hơn nửa đêm đi ra ngoài mặc nữ trang mất mặt xấu hổ ý nghĩa ở đâu a? Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu, cầm lấy cái này quyển nhật ký. Sau đó, hắn chậm rãi lật ra. Không sai, cái này tối hôm qua còn không cách nào lật qua lật lại bản bút ký bây giờ có thể lật ra. Mặc dù sinh tử lục trước đó đề cập tới, không thể tại trong gian phòng này mở ra bút. Nhưng là Dương Húc Minh nghĩ, cảm giác không trong phòng nhìn bản bút ký càng nguy hiểm. Dù sao hoàn thành nhiệm vụ lúc, sinh tử lục cho ra nhắc nhở tựa hồ là đang ám chỉ cái này gọi Ngô Tư nữ hài biến thành lệ quỷ về sau muốn giết hắn. Dạng này lời nói. nếu như mình tay không tấc sắt ở bên ngoài lật ra bản bút ký, chẳng phải là càng nguy hiểm. Trong nhà, tốt xấu còn có cái Lý Tử che đậy, như ở bên ngoài nhìn bản bút ký, thật xảy ra chuyện liền lạnh. Dù sao nhân duyên đến còn có, trên lý luận đến nói, Lý Tử là sẽ không tổn thương hắn. Ân, trên lý luận, tối thiểu nhất so với cái này chưa quen thuộc tiểu tư, vẫn là Lý Tử càng làm cho Dương Húc Minh an tâm một điểm. Hoặc là nói, coi như muốn chết, hắn cũng tình nguyện chết tại Lý Tử trong tay. Hít một hơi thật sâu về sau, Dương Húc Minh lật ra bản bút ký sau. Xuất hiện tại trước mắt hắn, là mang theo nhàn nhạt mùi thơm trang sách. Tờ thứ nhất là trang tên sách, màu xanh nhạt trang tên sách trên có như gì hoa thơm đồ án. Ở giữa nhất trống không chỗ, thì viết hai cái rất xinh đẹp chữ Ngô Tư, trừ cái đó ra, cái này trang tên sách liền không có bất luận cái gì dư thừa văn tự. Dương Húc Minh vượt qua trang tên sách, rốt cục nhìn thấy cái này bản bút ký chính văn. Ngày mùng ngày 3 tháng 9, trời trong xanh. Hôm nay là đại học khai giảng ngày đầu tiên, nhận biết rất tốt bạn cùng phòng. Các nàng cũng không có bởi vì ta cả lâm mà rêu cả ta, ngược lại rất an ý không có liền chuyện này nhiều lời. Nhìn thấy các nàng an ý nhảy qua cái đề tài này thời điểm, trong lòng có một loại cảm giác cấm áp. Ba ba nói không có sai, chỉ cần cố gắng học tập, thi đậu đại học tốt, để cho mình bên người đều là ưu tú người, liền có thể rời xa những cái kia lấy tổn thương người khác làm thú vui ra hỏa. Trước đó thấp thỏm cùng bất an, tại nhìn thấy những này bạn cùng phòng sau tất cả đều mất. Ta nhất định sẽ càng thêm cố gắng đi tăng lên mình, để cho mình cuộc sống đại học trở nên phong phú vui vẻ. Sinh hoạt gặp trắc trở không có đánh bại ngươi. Tương lai của ngươi sẽ càng quang minh. Cố lên. Nô Tư, ngươi là tuyệt nhất. Xem hết tờ thứ nhất nhật ký, Dương Húc Minh khỏe miệng giật một cái. Cái này màu hồng phấn bản bút ký, là nhật ký bản sao. Tờ thứ nhất là từ nữ hài đại học ngày đầu tiên bắt đầu. Tiếp lấy xem tiếp đi, hẳn là sẽ không ra vấn đề gì đi. Lần trước thấy tiểu vũ quyển nhật ký lúc chuyện phát sinh, hiện tại Dương Húc Minh ngẫm lại đều cảm thấy trong lòng có bóng tối. Hiện tại lại muốn xem quyển nhật ký. Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, dự định trực tiếp lật đến cuối cùng trang. Nhưng mà chuyện quỷ dị phát sinh, hắn vậy mà chỉ có thể lật đến trang thứ hai. Trang sách phía sau giống như là bị dính chết một dạng, căn bản lật không ra. Nhất định phải từng tờ nhìn. Dương Húc Minh ngồi ở trên giường, một mặt xoắn xuýt. Hắn cảm giác tình huống bây giờ rất không ổn. Cái này quyển nhật ký, nói rõ chính là có hố A. Nhưng là cái này hố hắn giống như không thể không nhảy. Sinh hoạt thật sự là sao mà khó A. Dương Húc Minh thật dài thở dài một cái, bắt đầu nhìn trang thứ hai. Chương 70, Nữ Hải phỏng vấn. Ngày mai là hội học sinh phỏng vấn thời gian. Các học tỷ đều đi nói hội học sinh đợi đoạn thời gian, có thể rèn luyện năng lực của mình. Nhưng là đám bạn cùng phòng đều không có gì hứng thú, cuối cùng chỉ có ta một người đi. Trong lòng có chút khẩn trương. Trước kia ta chưa từng có đài phát biểu qua, ngày mai đi phỏng vấn, có thể hay không phát huy không tốt. Tốt lo lắng, nếu là ta không phải cái cả lầm nói chuyện rất lưu loát tốt biết bao nhiêu a. Xem hết trang này, Dương Húc Minh mặt đờ đẫn. Hắn tiếp tục nhìn xuống. Nhưng mà mông giống rồng lung ở giữa, Dương Húc Minh trước mắt dần dần xuất hiện biến hóa. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ nhìn thấy quyển nhật ký trang sách bên trong chậm rãi vươn một song trắng bệnh tay. Cái này song trắng bệnh người chết tay, vô thanh vô tức bắt lấy hắn thủ đoạn. Cảm giác lạnh như băng, lan tràn đến Dương Húc Minh toàn thân. Nhưng là Dương Húc Minh lại kinh ngạc nhìn đây hết thảy, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Biểu lộ trở nên càng ngày càng mờ mịt, ánh mắt càng ngày càng ngốc trệ. Cuối cùng Dương Húc Minh trước mắt hình tượng biến. Hắn ngồi tại cái đại học trong phòng học. Ngoài cửa sổ là bay xuống mưa nhỏ. Mà cái này phòng học lớn bên trong, thưa thớt ngồi chút học sinh. Phòng học phía trước nhất hai hàng, ngồi như mấy cái nhìn so trường học thành thuộc học trường học tỷ, đang đặt câu hỏi lấy trên giảng đài phỏng vấn người vấn đề. Một màn này, Dương Húc Minh cảm giác có chút quen thuộc. Dương Húc Minh quay đầu, phát hiện bên người ngồi nữ hải. Nhưng mà nữ hải kia thấp như đầu, tóc dài đen nhánh che khuất mặt của nàng, để Dương Húc Minh thấy không rõ dáng dấp của nàng. Chỉ có nữ hải kia lẳng lặng đặt ngang ở trên đầu gối hai tay, tái nhợt phải có chút quỷ dị. Nhưng là hắn còn chưa kịp nghĩ lại, trong phòng học đột nhiên vang lên thanh âm, để hắn run lên bần bật, dưới tầm mắt ý thức nhìn về phía bục giảng. Phỏng vấn quan thanh âm bên trong, một nữ hải chiếm. Nét mặt của nàng, tựa hồ có chút khẩn trương. Thậm chí liền ngay cả Dương Húc Minh đều có thể nhìn ra được, cô gái này đi đường động người có chút cứng ngắc. Hắn lẳng lặng nhìn như cô gái này đi đến bục giảng, nhìn như nữ hải bắt đầu tự giới thiệu. Các vị học, học trường học tỷ, mọi người tốt, ta gọi Ngô, Tư, là, cốc 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 đốc xảy ra bất ngờ gõ cái bàn thanh âm, đánh gậy nữ hải tự thuật. Một người đeo kính kính phỏng vấn quan nói, vị bạn học này, ngươi trước tiên có thể tỉnh táo lại, hít sâu mấy lần, lại nói tiếp. Không cần khẩn trương.
đây chỉ là phỏng vấn, không có gì lớn không được. Nữ hài liền vội vàng gật đầu, sau đó dựa theo phỏng vấn quan yêu cầu hít sâu mấy lần. Sau đó, nàng tựa hồ bình tĩnh một chút. Tiếp tục nói, ta nay, 18 tuổi, là lục bản thủy bản. Người địa phương, ta, cốc 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 đốc. Theo cái đeo kính phỏng vấn quan lần nữa đánh gậy nữ hài, có chút bất đắc dĩ, đồng học, ngươi lại tỉnh táo lại, có thể chứ. Chiếu ngươi cái này nói chuyện tốc độ xuống đi, chúng ta buổi trưa hôm nay đại khái chỉ có thể phỏng vấn một cái. Trong phòng học tiếng vọng lên một trận tiếng cười. Tại những này trong tiếng cười, trên mặt cô gái tay của nàng, thật chặt nắm chặt góc áo. Sắc mặt, hơi trắng bệnh. Tại tất cả nhìn chăm chú. Nàng dùng sức hút mấy khẩu khí. Lúc này mới mở miệng lần nữa. Ai mà? Đúng. Thật xin lỗi, học trưởng học tỷ, ta trời sinh liền có chút cả lăm. Ta nói chuyện có chút chậm, nhưng là ta sẽ nỗ. Cố gắng. Nhưng mà nữ hải câu nói này nói xong, phía dưới cái nữ phỏng vấn quan liền lật cái khinh khỉnh, trực tiếp ngắt lời nói. Không cần cố gắng, ngươi vẫn là đi về nhà nỗ lực a. Nhiều người như vậy. Mọi người không thể là vì chờ ngươi người kéo dài thêm. Vì đến phỏng vấn, chúng ta đang ngồi tất cả mọi người ổ ăn cơm trưa, tất cả đều đói gần chết. Ngươi có thể làm liền mau tiếp tục, nếu như thực tế không được liền trở về, đừng lãng phí mọi người ở giữa. Đây cũng không phải là chúng ta làm khó dễ ngươi, mà là chúng ta hội học sinh là không thể nào thông qua một người cả lăm. Nữ phỏng vấn quan lời nói xong, cái khác mấy cái phỏng vấn quan đều theo lộ xấu hổ. Bọn hắn tất cả đều nhìn nữ nhân này một chút, nhưng lại rất hiển nhiên giận mà không dám nói gì. Nữ nhân này, rất hiển nhiên tại trong đám người này quyền nói chuyện rất cao. Liền ngay cả cái kia thẳng chiếm hữu quyền chủ đạo gã đeo kính cũng chỉ là mặt lộ vẻ khó xử, nhưng không có mở miệng phản bác. Trong phòng học, một nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả còn lại phỏng vấn người, cùng những cái kia phỏng vấn quan, tất cả đều nhìn xem cái này nữ phỏng vấn quan nói chuyện. Một loại nào đó xấu hổ mà quỷ dị bầu không khí, trong đám người lưu động. Tin là không tông thấy đồng dạng. Nếu như ngươi gia nhập hội học sinh, ngươi có thể vì chúng ta làm cái gì? Chủ đạo một lần hoạt động. Đi cùng trường học lãnh đạo cùng nhà tài trợ câu thông. Hoặc là mặt hướng rộng rãi đồng học mở rộng cái nào đó mới cử động. Tại hội học sinh bên trong giao lưu cùng câu thông năng lực là trọng yếu nhất. Ngươi ngay cả nói chuyện cũng nói không rõ ràng, coi như chúng ta thông qua ngươi, ngươi lại có thể làm cái gì? Ngươi cái gì đều làm không được. Cho nên ta đề nghị ngươi vẫn là trở về đi. Đừng tới lãng phí mọi người chúng ta thời gian. Nữ nhân cũng không ngẩng đầu lên nói, sau đó mở ra phỏng vấn người danh sách, nói, kế tiếp, Tào Mậu Lâm. Tại, một cái nam sinh có chút lúng túng đứng lên, tựa hồ đối mặt cảnh tượng trước mắt, cảm giác có chút không biết làm sao. Ngay tại lúc nam sinh này đứng lên đồng thời, trong phòng học nơi hẻo lánh bên trong, một cái cao lớn nam sinh cũng đột nhiên đứng lên. Hắn một cước đá văng trước người bàn dài, tại cái bàn lắc lư chói tai tiếng vang bên trong, trực tiếp đi ra ngoài. Cái kia quỷ dị hành động, một nháy mắt để trong phòng học tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Cái kia nói rằng nữ phỏng vấn quan nhìn thấy vùng này. Nhíu mày. Nàng hô. Người đi đâu vậy? Phỏng vấn còn chưa kết thúc. Không thể sớm đi. Nam sinh quay đầu, mặt lạnh mạc nhìn nếu nàng. Loại này tràn ngập xỏa bức cùng thiểu năng tổ chức, không tiến cũng được. Đến người gọi ngươi tiếng học tỷ, là đối ngươi tôn trọng, không phải ngươi ủy già người bán trang bức tư bản. Mở miệng lãnh đạo trường học, ngậm miệng chủ đạo hoạt động, nhìn em ngươi có thể, không biết còn tưởng rằng ngươi là chủ tịch quốc gia. Không, ngươi đại khái so chủ tịch quốc gia còn thói xấu. Tối thiểu nhất chủ tịch quốc gia sẽ không đối một cái có trời sinh thiếu hụt người miệng ai. Liên đối người khác cơ bản nhất tôn trọng đều không có. Như ngươi loại này xỏa điệu cũng có thể hôn xuất đầu tổ chức, nó lượng cũng bất quá là cái xỏa bức trại tập trung. Nói xong, nam sinh nhìn trên giảng đài nữ hài mắt, nói. Cùng bọn hắn ở lâu. Chẳng những lãng phí thời gian, còn kéo thấp mình phong cách. Người khác nhìn thấy ngươi cùng loại này xỏa điệu ở tại lên, cũng sẽ đem ngươi trở thành xỏa điệu. Chương 71, nữ hài ký ức. Nam sinh nói xong, trực tiếp đi ra phía ngoài. Cái kia nữ phỏng vấn quan đã tức giận đến toàn thân phát run, xoát đứng lên. Giận dữ hét. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi là cái nào ban? Có ngươi nói như vậy sao? Nam sinh lạnh lùng quay đầu nhìn nàng mắt, làm sao? Muốn đánh nhau phải không sao? Nói xong. Nam sinh méo méo học đầu. Kia hơn 1m8 to con đầu, trên mặt biểu lộ trở nên vô cùng hung lệ. Hắn cười gần nói. Ngươi có thể gọi ngươi bạn trai đến A, chúng ta một đôi đơn đấu. Hoặc là ta một người đơn đấu hai người các ngươi.